Chương 1880, đã lâu không gặp. Chương 1880, đã lâu không gặp. Nghe tới Diệp Phi lời nói, Liệu Yiye, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ngẩng đầu một cái, khi thấy cách đó không xa phi thường náo nhiệt phiên chợ lúc, cả đám đều ngây ra như phỗng, sửng sốt bị trước mắt nhìn thấy một màn rung động đến. Chỉ gặp, cách đó không xa ngay phía trước là một cái cao lớn thành lâu, phía trên treo một khối bảng hiệu bên trên viết Đông Hương thành phố ba cái cứng cắp hữu lực chữ lớn. Lấy thành lâu làm trung tâm, hai bên phòng ốc lân thứ chất so, có trà phường, tử quán, hàng thịt, miếu thờ, khách sạn vân vân. Trên đường người đi đường chen vai thích cánh, như nước chảy, tam giáo cửu lưu, đủ loại kiểu dáng người đều có. Tiếng giao hàng, gào to âm thanh, chuyện trò vui vẻ, liên tiếp. Trương Bảo Côn dùng sức địa vớt vớt trâu lớn con mắt, lầm bầm nói, khó nói ta xuyên qua rồi. Không chỉ có là Trương Bảo Côn, Liệu Yiye cùng Đường Vũ cũng có loại cảm giác này. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy, bọn hắn căn bản sẽ không tin tưởng, tại Hoa Hạ vẫn còn có dạng này một cái ngăn cách với đời địa phương. Diệp Phi cười cười, nói, cổ võ giới kỳ thật một mực tồn tại, chỉ bất quá có rất nhiều người chưa thấy qua, cho nên không tin thôi. Diệp tiên sinh nói đúng. Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói, lại thêm cổ võ giới người cùng thế tục giới người lai vãng càng ngày càng ít, bởi vậy, ta không biết cổ võ giới tồn tại người cũng liền càng nhiều. Mà lại, muốn đi vào cổ võ giới, không chỉ cần phải tìm tới cửa vào, còn cần có chìa khóa, bằng không người bình thường căn bản vào không được. Chìa khóa? Đường Vũ ngây ra một lúc, có chút không biết rõ. Đúng, thì như nói cái này chính là thông hướng cổ võ giới chìa khóa một trong. Diệp Phi xuất ra làm tỷ cho mình tinh thần dây chuyền. Cái này cũng là chìa khóa. Đoàn Lâm Phong xuất ra một khối Vân Hà Quốc lệnh bài. Liệu Yiye, Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn lúc này mới kịp phản ứng. Khó trách bọn hắn có thể thuận lợi tiến đến, nguyên lai là bởi vì có chìa khóa. Đi thôi, chúng ta đi tìm khách sạn đặt chân. Diệp Phi cười cười, sau đó mang theo Liệu Yiye một đoàn người đi tiến vào phiên chợ. Bởi vì Liệu Yiye, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ là lần đầu tiên đến, cho nên trên đường đi, bọn hắn cảm thấy nơi này hết thảy đều rất mới lạ, đông nhìn nhìn tây nhìn một cái, cảm thấy rất có ý tứ. Diệp Phi ca, những cái kia châm gài tóc thật xinh đẹp, ta muốn như thế nào mới có thể mua nha? Liệu Yiye chỉ bán châm gài tóc cửa hàng, hỏi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, tại cái này bên trong, hoa hạ tệ là lưu thông, coi như ngươi không có tiền mặt, cũng có thể dùng di động thanh toán. Đầu đen rau muống, còn có loại này thao tác. Đường Vũ nghe xong, sửng sốt kinh ngạc há to miệng. Thật có ý tứ đi, lần đầu tiên tới thời điểm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Diệp Phi gật đầu cười, sau đó nói, Yiye, ngươi nhìn chúng cái gì, chúng ta liền mua. Ừ mừng. Liệu Yiye hưng phấn gật gật đầu. Sau đó, Diệp Phi giúp Liệu Yiye mua một cái ngọc thạch châm gài tóc, còn mua một chút đồ chơi nhỏ. Đi dạo trong chốc lát về sau, Diệp Phi một đoàn người liền tới đến cái này phiên chợ bên trên quy mô khách sạn lớn nhất, tên là Nam Châu khách sạn. Mặc dù bây giờ đã đến ban đêm, nhưng khách sạn bên trong vẫn như cũ phi thường náo nhiệt. Ăn cơm, uống rượu, ở trọ người nối liền không dứt. Có một ít chỉ là người bình thường, nhưng có ít người thì là mang theo trong người bội đao bội kiếm cái gì, xem xét chính là võ giả. Nhìn thấy nhiều như vậy võ giả, Trương Bảo Côn kích động con mắt tỏa ánh sáng, thẳng xoa tay, tốt, cái này tốt, nhiều như vậy võ giả, đủ ta đánh cái thống khoái. Bảo Côn, đừng gây chuyện a, chúng ta từ thế tục rời đến, làm việc hay là điệu thấp một điểm. Diệp Phi nói. Trương Bảo Côn a một tiếng, giống như là xương đánh quả cả, đầu đều gục xuống. Diệp Phi cười lắc đầu, nói, đi, chúng ta đi vào đi. Nói, Diệp Phi một đoàn người liền trực tiếp đi tiến vào khách sạn. Mấy vị khách quan, xin hỏi là ăn cơm hay là ở trọ? Diệp Phi một đoàn người vừa vào cửa, một khách sạn tiểu nhị liền nhiệt tình tiến lên đón. Ăn cơm trước, sau ở trọ. Tiểu nhị, giúp chúng ta mở 6 cái gian phòng. Diệp Phi nói. Được rồi, khách quan, mời tới bên này. Tiểu nhị nết miệng cười một tiếng, mang theo Diệp Phi một đoàn người đi tới một trương đại đại bàn trống ngồi xuống. Xin hỏi các vị muốn ăn chút gì không? Tiểu nhị hỏi. Đem các ngươi khách sạn chiêu bài đồ ăn đều lên một phần, sau đó lại hơn mấy ấm các ngươi nơi này rượu ngon. Diệp Phi nói. A. Tiểu nhị sững sờ, nói, vị khách quan kia, tiệm chúng ta chiêu bài đồ ăn có mười mấy người, các ngươi ăn xong sao? Ta Phi ca gọi ngươi bên trên ngươi liền lên, ta ăn đến xong. Trương Bảo Côn thanh âm như là như sét đánh, ồn ào một tiếng. Tiểu nhị tiếu dung cứng đờ, thấy Trương Bảo Côn vóc người cao lớn, cũng không dám nói thêm cái gì, liền ngay cả gật đầu liên tục nói, được rồi tốt. Mấy bị mời khách quan hơi các loại, thì rượu lập tức liền lên tới. Nói xong, tiểu nhị liền chạy trốn như trượt. Bảo Côn, ngươi vừa rồi lớn như vậy giọng, hù đến người khác. Diệp Phi buồn cười nói. Phi ca, tên tiệc ấy nhiễu ta ăn cơm, ta không có đánh hắn đều là tốt. Trương Bảo Côn lầm bầm nói. Nghe tới Trương Bảo Côn lời này, Diệp Phi mấy người đều cười ha ha. Bất quá, đúng lúc này, Diệp Phi ánh mắt đột nhiên rơi vào cách đó không xa trên một cái bàn. Chỉ gặp, tại trên bàn kia trưng bày một chồng thịt bò, một bàn gà quay, còn có một bầu rượu. Một cái toàn thân mặc màu xám trắng miếng vá y phục, tóc hoa dâm ghim rất nhiều bím tóc, bên hông treo một cái hồ lô cùng một cái màu xám túi lao đầu chính ngồi xổm ở trên ghế gặm đùi gà, xương gà ném phải đầy bàn đều là. Mặc dù chỉ là một cái bóng lưng, nhưng Diệp Phi trái tim đột nhiên đập nhanh, hô hấp đều dồn dập. Kích động cùng cảm giác hưng phấn tràn tại nói đồng hồ. Lao khất cái. Lao đầu này chính là Lao khất cái. Mình tuyệt đối không có nhìn lầm. Diệp Phi vẫn như cũng nhớ được, Lao khất cái đối với mình trợ giúp. Nếu như không phải Lao khất cái, võ công của mình cũng sẽ không tinh tiến vào nhiều như vậy. Nếu như không phải Lao khất cái, lần trước mình cũng sẽ không an toàn đảo tàu, còn có thể bởi vậy kết bạn kia năm cái quái lao đầu, từ đó thu hoạch được cơ duyên. Cho nên, Dưới đáy lòng bên trong, Diệp Phi là cảm ơn lão khất cái, cũng vẫn muốn báo đáp lão khất cái chỉ điểm cùng ân cứu mạng. Diệp Phi ca, ngươi làm sao rồi? Nhìn thấy Diệp Phi biểu lộ biến hóa, Liễu Y Y ôn nhu hỏi câu. Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng mấy người cũng đều nhìn về Diệp Phi, ta không biết Diệp Phi là thế nào. Các ngươi tại cái này bên trong ngồi tạm một hồi, ta đi mang một vị lão tiền bối cho các ngươi nhận biết. Nói, Diệp Phi liền không kịp chờ đợi đứng dậy, hướng phía cách đó không xa lão khất cái chỗ cái bàn kia đi tới. Mà Liễu Y Y mấy người cũng đều nhìn qua. Khi thấy lão khất cái bóng lưng lúc, Đoàn Lâm Phong ngây ra một lúc, nói, cái bóng lưng này làm sao quen thuộc như vậy? Ừm, ta cũng cảm thấy rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra là ai. Lục Khinh Hồng cũng tiếp một câu. Lúc này, Diệp Phi đã đi tới lão khất cái sau lưng, liền nghe tới lão khất cái miệng bên trong thầm thầm thì thì địa, giống như tại oán trách cái gì. Ai nha nha, cái này gà quay làm sao như thế tiểu a, hai ngụm liền ăn hết rồi. Nói, lão khất cái liền từ hầu bao bên trong lấy ra mấy cái tiền xu, lắc đầu bất đắc dĩ, ai, không có tiền đi. Đại ca không có tiền, ta có tiền a. Diệp Phi cười ha hả tiếp một câu. Ừm. Lão khất cái ngây ra một lúc, sau đó vừa quay đầu. Khi thấy Diệp Phi một sát na, lão khất cái lập tức ngây người, ngoài miệng một cây xương gà đều rơi. Diệp lão đệ. Lão khất cái kinh hô một tiếng, trực tiếp từ trên ghế nhảy xuống tới, cười ha hả mà nói, ai má ơi, duyên điểm, thật sự là duyên điểm à, tại cái này bên trong đều có thể đụng phải Diệp lão đệ ngươi. Ha ha, đại ca, đã lâu không gặp. Diệp Phi cũng vui vẻ cười. Có thể lần nữa nhìn thấy lão khất cái, hắn thật thật cao hứng. Đúng vậy a, khoảng cách lần trước từ biệt, chúng ta là có rất lâu không gặp. Lão khất cái nết miệng cười một tiếng, sau đó nói, đúng, Diệp lão đệ, ngươi tới vừa vặn, lão già ta không có tiền thanh toán, bữa cơm này, ngươi đến mời khách, kiểu gì? Không có vấn đề a. Diệp Phi cười cười, sau đó đối tiểu nhị hô nói, tiểu nhị, cái này trên bàn tiền cơm, coi như ta chưa ngủ. Được rồi. Tiểu nhị đáp lại một tiếng. Ha ha ha, tốt tốt tốt, lão già ta quả nhiên không có giao thoa ngươi người huynh đệ này. Lão khất cái cười ha ha lấy vô vô Diệp Phi. Đại ca, ngươi hẳn là còn không có ăn no a. Diệp Phi cười hỏi. Lão khất cái vô vô bụng, nói, đúng thế, như thế ăn chút gì, căn bản không đủ ta ăn a. Đi, đại ca, ta vừa điểm mười mấy món thức ăn, đi ta bên kia ăn. Tốt tốt tốt. Lão khất cái gật đầu cười, sau đó cùng Diệp Phi hướng phía Liễu Y Y để bọn người đi tới. Nhưng mà khi thấy người đến là Lão khất cái lúc, Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong hai người toàn thân chấn động, trực tiếp ngốc rơi chương 1881, Đức cao vọng trọng. Chương 1881, Đức cao vọng trọng. Đây không phải bang chủ cái bang Lão khất cái a? Tại cổ võ giới, cái bang có thể tính được là số một số hai đại môn phái, không ai không biết không người không hay. Nhất là bang chủ Lão khất cái, tại cổ võ giới uy vọng cùng lực ảnh hưởng thế nhưng là tương đối lớn. Bởi vì Lão khất cái không chỉ có là Đức cao vọng trọng Lão tiền bối, hành hiệp trưởng nghĩa, làm người thoải mái không bị trói buộc, mà lại cá nhân thực lực rất mạnh, mạnh đến không thể tưởng tượng. Về phần mạnh bao nhiêu, cũng là chúng thuyết phân vân. Có người nói, Lão khất cái thực lực có thể cùng ngũ đại cổ võ thế gia gia chủ chống lại, cũng có người nói, Lão khất cái thực lực sớm đã siêu việt ngũ đại cổ võ thế gia gia chủ. Cho nên, Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong khi nhìn đến Lão khất cái lúc, mới có phản ứng lớn như vậy. Hai người toàn thân run rẩy, tim đập nhanh hơn, liền hô hấp đều trở nên dồn dập. Không có cách, người có tên cây có bóng. Dù cho Lão khất cái mang trên mặt tiểu dung, cái gì cũng không làm, Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong như cũng cảm giác rất khẩn trương. Bọn hắn đối Lão khất cái thế nhưng là mười điểm kính sợ, cho nên khi Lão khất cái đến gần thời điểm, hai người cấm không đứng lên. Liễu Y Y Y, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ nhìn thấy hai người cử động cổ quái, tâm lý đều rất nghi hoặc. Hai người này là thế nào rồi? Sau đó, Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, cùng kính chào hỏi. Lão tiền bối ngài tốt, ta gọi Lục Khinh Hồng, đến từ Kiếm Tông. Lão bang chủ ngài tốt, ta gọi Đoàn Lâm Phong, đến từ Vân Hạc Lốc. Mắt thấy Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong như thế tất cung tất kính bộ dáng, Liễu Y Y Y, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người đều nhao nhao cảm thấy yêu kỳ. Lão bối trước, lão bang chủ, tình huống như thế nào? Chẳng lẽ cái này xem ra thường thường không có gì lạ, lão khất cái là cái vô cùng ghê gớm đại nhân vật. Bất quá, Diệp Phi ngược lại là cảm thấy Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong có phản ứng như vậy rất bình thường. Bởi vì lão khất cái thân phận và địa vị quả thực bất phàm. Mà lại, tại thế giới cường giả vi tôn này, lão khất cái thực lực càng là sớm đã trổ hết tài năng, khinh thường quân hùng. Cho nên hắn đáng giá được người tôn trọng cùng kính sợ. Kiếm Tông, Vân Hạ Cốc. Lão khất cái quét mắt Lục Khinh Hồng, cười ha hả nói, "À, nhớ tới, ngươi chính là Tông Kiếm Lục trưởng môn nhi tử a." "Đúng vậy, lão tiền bối, ta gọi Lục Khinh Hồng." Lục Khinh Hồng có chút xoay người, cung kính nói, "Ngươi chỉ có một lần chết, hoặc nặng như Thái Sơn, hoặc nhẹ tại Hồng Mao." "Ân, không sai không sai, tên rất hay." Lão khất cái gật đầu cười, sau đó nói, "Tiểu Lục, ngươi tuổi còn trẻ, tu vi liền có thể đạt tới tiên tiên sơ kỳ cảnh giới, nhưng so ngươi lão đầu tử có tiền đồ nhiều." Lục Khinh Hồng ngượng ngùng cười cười, nói, "Lão tiền bối, cái này nhờ có Phi Ca chỉ điểm, bằng không tu vi của ta cũng sẽ không tiến bộ nhanh như vậy." "Ha ha, nguyên lai Diệp lão đệ có chỉ điểm ngươi a." Lão khất cái nghiêng mắt Diệp Phi, nói, "Cái này khó trách, có tên yêu nghiệt này chỉ điểm ngươi, tu vi của ngươi muốn không tiến bộ cũng khó khăn đi." Diệp Phi có chút buồn cười địa lắc đầu, nói, "Đại ca, ta cũng không có ngươi yêu nghiệt, ta cùng ngươi đọ sức, liền lại đến không có thắng nổi được không? Ngươi tiểu tử này, lão giả ta đều là trải qua đối võ đạo cảm nộ cùng thời gian lắng đọng, mới có thể có bây giờ tu vi. Ngươi mới còn trẻ như vậy, gấp cái gì? Tương lai, ngươi võ đạo tạo nghệ cũng sẽ không thấp qua lão giả ta." Lao Khất Cái cười cười, sau đó nhìn về phía Đoàn Lâm Phong, nói: "Ta mấy năm trước cùng các ngươi Vân Hà cốc cốc chủ cùng uống qua rượu, Liêu cốc chủ trời sinh tính bằng thẳng, làm người trượng nghĩa, hay là rất không tệ." Đoàn Lâm Phong cười cười, nói: "Lao tiền bối, ngài nếu là có thời gian, có thể lại đi chúng ta Vân Hà cốc làm khách, chúng ta nhất định hảo hảo chiêu đãi ngài." "Không đi không đi, các ngươi chỗ ấy ngăn cách với lời, quá không có ý nghĩa, không dễ chơi." Lao Khất Cái lắc đầu liên tục. "Vậy được rồi." Đoàn Lâm Phong bất đắc dĩ cười một tiếng, cũng không nói gì thêm nữa. Hắn cũng biết, Lao Khất Cái là cái trời sinh tính tàn mạn, thoải mái không bị trói buộc người, hắn muốn đi chỗ nào, thật đúng là không ai còn được. "Tốt, mọi người cũng đừng đứng, có lời gì, chúng ta ngồi trò chuyện." Diệp Phi cười cười, chào hỏi chúng nhân ngồi xuống. "Đúng đúng đúng, ngồi, đều ngồi, đừng làm nhiều như vậy cấp bậc lễ nghĩa." Lao Khất Cái phất phất tay, sau đó đặt mông ngồi xuống ghế, một chân cũng giơ lên, đặt ở trên ghế. Mặc dù như thế có ngồi điểm không lễ phép, nhưng Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong cũng không dám nói cái gì. Về phần Diệp Phi, càng là tùy tiện, làm sao vui vẻ làm sao dễ chịu, liền làm sao tới, không có chú ý nhiều như vậy. Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong thấy Lao Khất Cái sau khi ngồi xuống, lúc này mới dám ngồi. Chỉ bất quá, dù cho ngồi xuống, hai người này cũng toàn thân căng thẳng, rất là khẩn trương. Lao Khất Cái quét mắt Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong, cười nói: "Các ngươi hai cá biệt khẩn trương như vậy có được hay không? Lao giả ta là mãnh thú sao, để các ngươi như thế sợ hãi?" "Đúng vậy a, Khinh Hồng, Đoàn tiên sinh, thả lòng điểm, đại ca người rất tùy ý." Diệp Phi cũng có chút dở khóc dở cười tiếp một câu. Thấy Diệp Phi cũng nói như vậy, Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong lúc này mới hơi buông lòng một chút. "Đúng, Phi ca, ngươi là thế nào cùng lão tiền bối nhận biết?" Lục Khinh Hồng thấy Diệp Phi cùng Lao Khất Cái rất tùy ý bộ dáng, cho nên rất là kỳ quái. "Ta lần trước vừa tới cổ võ giới thời điểm, liền cùng đại ca nhận biết." Diệp Phi về nói. "Đúng đúng đúng." Lao Khất Cái liên tục gật đầu, nói: "Lần trước ta cùng Diệp lão đệ ở trong núi nướng mấy cái gà rừng ăn, các ngươi là không biết, tiểu tử này nướng gà rừng kia thật gọi một cái tuyệt, đến bây giờ, lão già ta đều không thể quên cái kia bị nói. Càng về sau, ta cảm thấy cùng Diệp lão đệ hữu duyên, mà lại hai chúng ta tính cách cũng hợp, cho nên chúng ta liền kết bái thành huynh đệ." "Cái gì? Huynh đệ?" Từ trước đến nay ổn trọng Lục Khinh Hồng, nghe tới lời này lúc, sừng sốt thanh âm kinh ngạc đều đề cao mấy âm lượng. Có thể cùng Lao Khất Cái kết bái làm huynh đệ, Phi ca cũng quá ngưu bức đi. Một bên Đoàn Lâm Phong cũng bị chấn kinh đến, hắn mắt trợn tròn, há hốc miệng, lăng lăng nói không ra lời. Trước đó Diệp Phi giảng đến hắn là cơ gia gia chủ nhi từ lúc, liền đã đủ hắn chấn kinh. Bây giờ lại nghe được Diệp Phi cùng Lao Khất Cái lúc kết bái huynh đệ, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Người trẻ tuổi này cũng quá lợi hại đi, không chỉ có cá nhân thực lực siêu cường, bối cảnh cùng chỗ dựa càng là thông thiên. Khó trách người trẻ tuổi này mang theo như thế cho người, liền dám xông vào Vân Hà cốc. Hiện tại tưởng tượng, Đoàn Lâm Phong ngược lại là cảm thấy rất bình thường. Ngồi tại Diệp Phi bên cạnh Liêu Y Y cười khanh khách nói: "Lao gia gia, ngài đều có thể làm Diệp Phi ca gia gia, làm sao lại nghĩ đến cùng Diệp Phi ca kết bái làm huynh đệ nha, tuổi đời này khác biệt cũng quá lớn nữa nha. Kết bái huynh đệ còn phải xem tuổi tác sao? Chỉ cần lao giả ta vui lòng, tuổi tác cái gì, căn bản cũng không phải là sự tình." Lao Khất Cái trả lời một câu, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, nói: "Diệp lão đệ, cái này nữ hoa hoa là ai a?" "Ừm. Ngươi tại sao lại có một nữ nhân a? Thần gia đại tiểu thư bất tài là nữ nhân của ngươi sao?" Lao Kỳ quái một mặt cổ quái nói. Diệp Phi có chút thẹn thùng mà nói: "Ha ha, đại ca, các nàng đều là nữ nhân của ta. Ngươi tiểu tử này, diễm phúc không cần mà." Lao Khất Cái cười ha ha, sau đó nói: "Đúng, Diệp lão đệ, ngươi vừa rồi nói cái này nữ hoa hoa là Liêu cốc chủ nữ nhi." "Đúng thế." Diệp Phi nhẹ gật đầu. "Ha ha, kỳ quái, Liêu cốc chủ không phải chỉ có một đứa con trai sao? Ta chưa nghe nói qua hắn có nữ nhi nha. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào?" Lao Khất Cái trực tiếp bị làm hồ đồ. "Đại ca, sự tình là như vậy." Đối với Lao Khất Cái, Diệp Phi cũng không có giấu giếm, đem sự tình tiền căn hậu quả một năm một mười nói cho Lao Khất Cái nghe. Nghe xong Diệp Phi lời nói, Lao Khất Cái ba một tiếng, trực tiếp một bàn tay đập vào trên bàn, khí dựng râu trừng mắt, nói: "Cái này Liễu Quân Minh thật đúng là không phải cái thứ tốt, trước đó ta đã cảm thấy người kia rất dối trá, mặt ngoài giả vờ như quân tử khiêm tốn bộ dáng, kỳ thật bụng bên trong là một bụng ý nghĩ xấu. Tên kia vì đạt được mục đích của mình, không tiếp thủ tục tương tàn, phá hư gia đình người khác, thật không phải là một món đồ. Diệp lão đệ, lần này ngươi đi Vân Hà cốc, nhất định phải hảo hảo giáo huấn một chút tên kia, tốt nhất là có thể đánh hắn tới bán thân bất thoại, để hắn vĩnh viễn không cách nào làm ác. Đại ca, nếu không ngươi lần này cùng chúng ta cùng đi." Diệp Phi cười mê hoặc nói: "Nếu là Lao Khất Cái có thể đi theo cùng một chỗ đi, vậy liền hoàn toàn không cần lo lắng những cái kia Vân Hà cốc ra hỏa. Dù sao, Lao Khất Cái thực lực, thế nhưng là tương đương Lịch Thiên Chương 1882, chiến lược mạnh nhất. Chương 1882, chiến lược mạnh nhất. Diệp lão đệ, ta biết ngươi đang có ý đồ gì. Bất quá, ta còn có chuyện khác, lần này không thể cùng đi với ngươi nha." Lao Khất Cái khoát tay áo, nói: "Vân Hà cốc những tên kia, mỗi một cái đều là gối theo hoa, không dùng được, bằng ngươi hoàn toàn có thể ứng phó." Thân là Vân Hà cốc Đoàn Lâm Phong, nghe tới Lao Khất Cái lời nói, trực tiếp im lặng. Bọn hắn Vân Hà cốc cũng coi là cao thủ xuất hiện lớp lớp, giống như không có như vậy không chịu nổi a. Bất quá, vừa nghĩ tới Lao Khất Cái thực lực sâu không lường được, hắn liền không lời nói. Tại Lao Khất Cái mắt bên trong, Vân Hà cốc những vị cao thủ kia, thật đúng là không tính là cái gì. "Được thôi, đại ca, đã ngươi có việc, vậy ta cũng liền không bắt buộc." Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Đại ca, ngươi đêm nay ăn cơm chiều muốn đi sao?" "Không đi a, ta chuẩn bị tại cái này bên trong nghỉ ngơi một đêm, ngày mai sẽ lên đường. Lão khất cái trả lời một câu, sau đó cười nói, Diệp lão đệ, ngươi sẽ không phải lại tại đánh cái gì chủ ý sâu à? Diệp Phi vừa mới chuẩn bị nói chuyện, không ngờ một đạo gào to âm thanh truyền tới qua. Các vị khách quan, thịt rượu đến đi. Chỉ gặp mấy cái tiểu nhị bưng thịt rượu đi tới. Rất nhanh, mười mấy bàn ăn mặn làm phối hợp mỹ vị món ngon cùng vài hũ năm xưa rượu ngon liền bưng lên bàn. Tới tới tới, đại ca, ăn trước, uống trước. Diệp Phi phi thường nhiệt tình vì lão khất cái gấp thức ăn, rót rượu. Nhìn thấy Diệp Phi cử động cổ quái, Liệu Y Y Y mấy người đều sững sờ ở dù sao. Diệp Phi bình thường cũng không phải dạng này. A lão khất cái thấy Diệp Phi hung hăng địa cho mình gấp thức ăn, vuốt vuốt râu ria, cười nói, Diệp lão đệ, có lời gì ngươi cứ việc nói thẳng đi. Ngươi đột nhiên như thế ân cần, lão già ta cũng không dám ăn, không dám uống nha. Này, liền biết chuyện gì đều không thể gạt được đại ca ngươi. Diệp Phi bĩu môi, nhãn châu xoay động, nói, đại ca, dù sao ngươi cũng là ngày mai lại đi, cho nên ta muốn thỉnh cầu ngươi một sự kiện. Chuyện gì? Lão khất cái nghiêng mắt Diệp Phi, hỏi. Diệp Phi chỉ Lục Khinh Hồng cùng Bảo Tấm Côn mấy người, nét miệng cười nói, đại ca, ngươi có thể hay không chỉ điểm một chút ta mấy vị này huynh đệ à? Bọn hắn về mặt tu luyện gặp phải khó khăn, cho nên ta nghĩ mời đại ca ngươi giúp đỡ chút. Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong nghe xong, lập tức kích động. Bọn hắn thế nhưng là biết, lão khất cái võ công thế nhưng là tương đương lợi hại, mà lại đối võ đạo lĩnh ngộ cũng so rất nhiều người muốn thấu triệt. Nếu quả thật có thể có được lão khất cái chỉ điểm, đây chính là cơ duyên to lớn a. Bất quá, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người bởi vì không hiểu rõ lão khất cái, cho nên không có bao nhiêu phản ứng. Theo bọn hắn nghĩ, lão khất cái xem ra tựa như là một phổ thông thông lão đầu tử, xem ra cũng không giống là cao thủ. Để lão nhân này chỉ điểm, thật có hiệu quả a? Hai người bọn hắn rất là hoài nghi. Ngươi tiểu tử này, ta liền biết ngươi không có đánh cái gì tốt chủ ý. Lão khất cái cười chỉ Diệp Phi, sau đó quét mắt Trương Bảo Côn mấy người, con mắt có chút sáng lên, nói, ừm, cùng mấy tên tiểu tử tư chất cũng còn rất không tệ. Mặc dù bọn hắn tu vi hiện tại còn không tính cao thầm, nhưng tương lai không gian phát triển ngược lại là rất lớn. Để ta chỉ điểm bọn hắn, cũng không phải không thể. Đại ca, ý của ngươi là đáp ứng đi. Diệp Phi nghe xong, nở nụ cười. Đáp ứng, ngươi đều nói như vậy, ta có thể nào không đáp ứng đâu. Lão khất cái bĩu môi, bưng chén rượu lên uống một hớp rượu, đập đi miệng nói, bất quá, liền xem như muốn chỉ điểm, vậy cũng phải để ta trước đem cơm ăn xong à. Diệp Phi cười ha ha, nói, tốt tốt tốt, đại ca, vậy chúng ta ăn cơm trước. Nếu là không đủ, chúng ta lại điểm. Ha ha, tốt, muốn chính là ngươi câu nói này. Lão khất cái nghe xong, cười ha ha. Tận tới đêm khuya khoảng 9 giờ, một bữa cơm mới ăn xong. Tất cả mọi người ăn no chưa? Diệp Phi nhìn về phía Liêu Y Y Y bọn người, hỏi một câu. Liêu Y Y Y bọn người nhẹ gật đầu. Liền ngay cả lớn dạ dày Vương Trương Bảo Côn cũng lần đầu tiên gật đầu nói mình ăn no. Dù sao bảy người ăn tràn đầy một bàn lớn đồ ăn, mà lại mỗi mâm đồ ăn đều bị ăn sạch sành sanh, nếu là cái này còn ăn không đủ no, vậy coi như thật hiếm lạ. Đại ca, ngươi ăn no chưa? Diệp Phi nhìn về phía Lao Khất Cái, cười hỏi. Lao Khất Cái vô nâng lên đến bụng, nói, no bụng no bụng, lại ăn bụng liền muốn no bạo. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó hô một tiếng, tiểu nhị, tính tiền. Đến rồi. Nghe tới Diệp Phi thanh âm, tiểu nhị cười ha hả chạy tới. Khi tiểu nhị nhìn thấy tràn đầy cả bàn đồ ăn bị Diệp Phi một đoàn người ăn hết sạch lúc, sửng sốt kinh ngạc há to miệng, trọn vẹn có thể tắc hạ mấy cái trứng gà. Đây chính là mười mấy người lượng cơm ăn a. Hắn vốn cho rằng Diệp Phi một đoàn người căn bản ăn không hết, nào biết đạo đám người này ăn như vậy sạch sẽ. Kết xong sổ sách về sau, Diệp Phi lại đối tiểu nhị nói, "Tiểu nhị, lại nhiều mở một cái phòng." "Được rồi." Tiểu nhị nhẹ gật đầu, lúc này mới rời đi. Đợi đến tiểu nhị vừa đi, Lao Khất Cái liền đứng lên, nói, "Diệp lão đệ, chúng ta đi thôi." "Đại ca, chúng ta đi chỗ nào?" Diệp Phi hỏi. Lao Khất Cái mắt trợn trắng lên, nói, "Ngươi không phải nói muốn ta chỉ điểm mấy cái này tiểu tử a, đương nhiên là đi bên ngoài chỉ điểm a, chẳng lẽ muốn tại cái này bên trong a, đến lúc đó đem người khác cửa hàng cho phá làm sao xử lý?" Diệp Phi cười gãi gãi đầu, nói, "Tốt tốt tốt, vậy chúng ta đi thôi." Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền đi theo Lao Khất Cái rời đi khách sạn, đi ra phiên chợ. "Ai ai, Bảo Côn, ngươi cảm thấy cái này Lao Khất Cái có võ công không?" Theo ở phía sau Đường Vũ giật giật Trương Bảo Côn, hỏi một câu. "Hẳn là có đi, ta cũng không rõ ràng." Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, đúng thanh nói, "Ta không cảm giác được cái này Lao Khất Cái trên thân có bất kỳ tu vi, liền cùng một người bình thường đồng dạng. Ta còn tưởng rằng chỉ có một mình ta có loại cảm giác này." Đường Vũ bĩu môi, nói, "Cái này Lao Khất Cái xem ra như thế phổ thông, hắn thật có thể chỉ điểm chúng ta à?" "Ta cũng không biết, đến lúc đó lại nhìn chứ sao." Trương Bảo Côn về nói. "Đường Vũ, Bảo Côn, các ngươi nhưng tuyệt đối đừng xem nhẹ Lao tiền bối." Lục Khinh Hồng nhìn Lao Khất Cái bóng lưng, một mặt sùng kính mà nói, "Lao tiền bối võ công thâm bất khả trắc, cũng không phải chúng ta có thể tưởng tượng." "Thật có như thế mơ hồ." Đường Vũ vẫn có chút không tin. "Nếu như lão tiền bối võ công không mạnh, ngươi cảm thấy Phi Ca sẽ để cho lão tiền bối chỉ điểm chúng ta à?" Lục Khinh Hồng lạnh nhạt nói một câu, sau đó không nói gì thêm nữa, đi theo. Đường Vũ sờ sờ cái cằm, nói, "Cũng đối à, nếu là Lao Khất Cái không lợi hại, Phi Ca căn bản liền sẽ không phí công phu này à." Sau đó, Đường Vũ cùng Trương Bảo Côn cũng không có lại nhiều trò chuyện, mang theo nghi vấn cùng chờ mong, đuổi theo Lao Khất Cái bước chân. Diệp Phi một đoàn người đi ước chừng gần 20 phút, liền tới đến khoảng cách phiên chợ bên ngoài mấy ngàn mét một cái rừng cây. Hiện tại đã là ban đêm, phu cận cũng không có người nào, cho nên dù cho náo ra động tĩnh gì, cũng sẽ không ảnh hưởng đến những người khác. Đi tiến vào rừng cây về sau, Diệp Phi một đoàn người đi tới trong rừng ương một khối trên đất trống, liền ngừng lại. Lão Khất Cái đi đến trên đất trống, nhàn nhạt nói, ai nghĩ trước tiếp nhận chỉ điểm, ra đi. Vừa mới dứt lời, một đạo lớn giọng liền vang lên. Lão tiền bối, ta tới trước. Nói, Trương Bảo Côn liền đi ra, nhìn về phía Lão Khất Cái. Ngươi gọi Trương Bảo Côn, đúng không? Lão Khất Cái cười hỏi một câu. Đúng, ta gọi Trương Bảo Côn. Trương Bảo Côn gật đầu đáp lại một tiếng. Ừm, dáng dấp ngược lại là rất tráng, chính là ta không biết võ công như thế nào. Lão Khất Cái cười cười, mà hậu chiêu với gọi, nói, tới đi, tiểu tử, sử xuất ngươi sức chiến đấu mạnh nhất, hướng ta tiến công. A. Trương Bảo Côn sững sờ, vò đầu nói, Lão tiền bối, ta khí lực có chút lớn, ta sợ dùng sức quá lớn, không cẩn thận làm bị thương ngươi. Ha ha ha. Lão Khất Cái nghe xong, lập tức cười ha ha lên, nói, tiểu tử, ngươi nếu có thể đả thương lão già ta, vậy ta bội phục ngươi. Tốt, ngươi không cần lo lắng, cứ việc dùng đem hết toàn lực hướng ta tiến công, nếu như ngươi thật đả thương ta, ta cũng sẽ không trách ngươi. Tốt ta, Lão tiền bối, vậy ngươi cẩn thận. Trương Bảo Côn cũng không có giả mồm. Nói xong, Trương Bảo Côn đông nhiên vừa nhấc chân phải, vang một tiếng, nặng nề mà đạp ở trên mặt đất. Một cước này đạp xuống đến, trên mặt đất kiên cố bùn đất đều vỡ ra mấy đạo thật sâu khe hở. Lập tức, Trương Bảo Côn cấp tốc vận chuyển tâm pháp, chân khí chi lực nháy mắt nhấc lên chương 1883, thật sự là cao thủ. Chương 1883, thật sự là cao thủ. Nương theo lấy chân khí tăng lên, chỉ gặp Trương Bảo Côn bốn phía trong vô hình giống như nổi lên một trận cuồng phong. Hô hô hô. Trên người hắn mặc kia thân rộng ra y phục không gió mà bay, bay phất phới. Sau đó, trên đất cành khô cây của toàn bộ bị chân khí hình thành sóng gió cho cuốn lại, đồng thời vây quanh Trương Bảo Côn quay vòng lên. May mắn cái này bên trong không phải thế tục giới, nếu là có người thấy cảnh này, không chừng còn tưởng rằng là kỹ xảo điện ảnh. Theo khí tức kéo lên, một bên Liều Yiye, Đường Vũ cùng Lục Khinh Hồng đều cảm thấy cường đại uy áp. Liền ngay cả Đoàn Lâm Phong cũng cảm giác trái tim đập nhanh. Bảo Côn huynh đệ tu vi thật chỉ là tiên tiên sơ kỳ a. Đoàn Lâm Phong nhịn không được kinh hô một tiếng. Bảo Côn tu vi thật là tiên tiên sơ kỳ. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, chỉ bất quá, bởi vì thân thể của hắn cường hành, lại thêm nội công cùng ngoại công cùng một chỗ tu luyện, cho nên, mặc dù tu vi của hắn là tiên tiên sơ kỳ, nhưng lại so phổ thông tiên tiên sơ kỳ muốn càng mạnh. Không sai. Lục Khinh Hồng tiếp nhận lời nói gốc dạ, nói, ta, Đường Vũ cùng Bảo Côn mặc dù tu vi tương đương, nhưng nếu như muốn chiến thắng Bảo Côn, chỉ có ta cùng Đường Vũ hai người liên thủ mới có thể làm đến. Luận đơn đả độc đấu, ta cùng Đường Vũ đều không phải đối thủ của hắn. Mặc dù có chút không cam tâm, nhưng sự thật xác thực như thế. Đường Vũ nhíu môi, bất đắc dĩ nói, không thể không nói, cái này cờ hàng đích xác rất lợi hại. Nghe tới Diệp Phi ba người lời nói, Đoàn Lâm Phong trên mặt hiện ra vẻ chấn động. Lúc đầu Diệp Phi đã đủ để hắn chấn kinh, lại không nghĩ rằng đi theo Diệp Phi người bên cạnh cũng kinh khủng như vậy. Hiện tại thế tục giới người đều lợi hại như vậy rồi sao? Ngay tại Đoàn Lâm Phong khiếp sợ không thôi thời điểm, chỉ gặp Trương Bảo Côn khí tức đã nâng lên trạng thái đỉnh phong. Bắt cực quyền, băng cung bọt tiện gấp. Trương Bảo Côn chợt quát một tiếng, vung đẩy lấy tráng thô hai chân, hướng phía đến tên ăn mày phi nước đại mà lên. Thân hình hắn khổng lồ, sừng sốt như là máy đuổi đất như. Loảng xoảng bang, hắn cái này khẽ động, mặt đất đều đi theo chấn động lên, giống như dẫn phát cỡ nhỏ địa chấn như. Mà lại, mặc dù Trương Bảo Côn hình thể khổng lồ, nhưng tốc độ của hắn lại không chậm, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, liền đi tới Lao Khất Cái trước mặt. Lao tiền bối, xem chiêu. Trương Bảo Côn hét lớn một tiếng, trực tiếp vận động một cái to bằng cái thất nằm đấm, hướng phía Lao Khất Cái oanh đi qua. Oanh! Một quyền ra, thanh thế to lớn, ngay cả không khí đều bộc phát ra ba 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 tiếng nổ đùng đoàng. Bắt cực quyền. Ha ha, có chút ý tứ. Lao Khất Cái cười nhạt một tiếng, tại Trương Bảo Côn một quyền đánh giết tới đồng thời, nhẹ nhàng nâng lên cánh tay trái. Tay trái chỉnh trưởng, làm bộ liền muốn đi cản Trương Bảo Côn nằm đấm. Ta đi, Lao tiền bối bị điên rồi hả? Vậy mà dùng tay đi cản. Bảo Côn một quyền này, đủ để đập gãy Lao tiền bối cánh tay. Đường Vũ nhịn không được hô to một tiếng. Diệp Phi ca, lão gia gia không có sao chứ? Liệu Y cũng bị hù đến. Không có cách, Trương Bảo Côn tạo thành động tĩnh thực tế là quá lớn. Mà lại, Trương Bảo Côn cùng Lao tiền bối hai người hình thể chênh lệch quá mức cách xa. Cho dù ai nhìn, đều cảm thấy Lao Khất Cái sẽ bị Trương Bảo Côn một quyền này đánh thành bánh thịt. Nhưng mà, Diệp Phi lại là đưa tay cầm Liệu Y tay nhỏ, nói, Đường Vũ, Y các ngươi cứ yên tâm đi, Bảo Côn một quyền này không đả thương được đại ca. Nguyên bản Đường Vũ còn có chút không tin, nhưng một giây sau, Đường Vũ sửng sốt kinh ngạc trong mắt đều nhanh trừng ra. Chỉ gặp Lão Khất Cái chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một trường, liền ngăn lại Trương Bảo Côn một quyền. Nương theo lấy một trận ầm ầm tiếng vang, Trương Bảo Côn cùng Lão Khất Cái hai người dưới chân bùn đất đều bị đánh rách tả tơi, phóng lên tận trời. Nhưng dù cho động tĩnh huyên náo như thế lớn, Lão Khất Cái lại không nhúc nhích tí nào địa đứng tại kia bên trong, thân thể căn bản không có lui lại nửa công điểm. Cao thủ, nguyên lai cái này Lão Khất Cái thật là cao thủ. Đường Vũ lập tức cảm giác nhiệt huyết sôi trào lên. Mặc dù chỉ là một chiêu, nhưng đã có thể thấy được rất nhiều thứ. Đối với Lao Khất Cái có thể đỡ Trương Bảo Côn nằm đấm, thì là sớm đã tại Diệp Phi, Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong trong dự liệu. Lúc này, Lao Khất Cái khỏe miệng mang theo vẻ tươi cười, thật giống như một quyền này là tiểu hài tử đánh tới một quyền đồng dạng. Ừm. Lúc này, Trương Bảo Côn thấy mình một quyền ngay cả đẩy lui Lao Khất Cái đều không làm được, cũng bị kinh ngạc đến. Bất quá, kinh ngạc chi hơn, càng nhiều thì là hưng phấn. Cao thủ chân chính. Trương Bảo Côn vốn là hiếu chiến, bây giờ rốt cục gặp gỡ một cao thủ, hắn tự nhiên hưng phấn không thôi. Ha ha ha. Trương Bảo Côn một mặt cuồng nhiệt nhìn về phía Lao Khất Cái, ồn ào nói, lão tiền bối, tới tới tới, chúng ta kế tiếp theo đánh. Tiểu tử, ta không phải nói với ngươi nha, dùng ngươi lực lượng mạnh nhất, ngươi vừa rồi hẳn là chỉ dùng 5-6 thành lực lượng a. Lão khất cái bĩu môi, sau đó thu tay về. Hắc hắc, lão tiền bối, ta hay là sợ làm bị thương ngươi. Trương Bảo Côn nhếch miệng cười một tiếng, nói, bất quá, ta hiện tại không sợ, lão tiền bối ngươi là cao thủ, ta phải nghiêm túc. Được. Lão khất cái gật gật đầu, cười nói, tiểu tử, nhất định phải sử xuất lực lượng mạnh nhất, rõ chưa? Ta minh bạch. Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, sau đó chân trái hướng trên mặt đất giẫm một cái, cấp tốc đem toàn bộ lực lượng nhấc lên. Soạt. Khí lãng lan lộn, không chỉ có cuốn lên trên đất cành khô cây cỏ cùng bùn đất, càng đem chung quanh khá xa lá cây đều cho thổi vang xào xạc. Ngũ nhạc chỉ lên trời khoan. Khi lực lượng chân chính tăng lên tới đỉnh phong về sau, Trương Bảo Côn đông nhiên nâng lên một quyền, phía trên mà xuống, hướng phía Lao Khất Cái đỉnh đầu đập xuống đi. Oanh một tiếng, như là Thái Sơn áp đỉnh. Nhưng mà, Lao Khất Cái lại là tay phải cánh tay đi lên nhẹ nhàng vừa nhấc. Khoan lác, một tiếng vang trầm. Trương Bảo Côn sửng sốt cảm giác mình một quyền này không phải đện ở người trên cánh tay, mà làn đện ở một khối kiên cố sắt thép phía trên, tay đều có chút run lên. Mắt thấy Lao Khất Cái lại cản lại, Trương Bảo Côn lại cấp tốc biến chiêu. Lục hợp nhào địa gấm. Trương Bảo Côn đột nhiên một cái đánh ra trước, như là mãnh hổ ra áp, một cái cuồng bạo đấm thẳng, hướng phía Lao Khất Cái ngược đánh tới. Mà Lao Khất Cái chỉ là cánh tay phải quét ngang, xuề năm ngón tay, vang một tiếng, trực tiếp chế trụ Trương Bảo Côn năm đấm. "Tiểu tử, kế tiếp theo." Lao Khất Cái khẽ quát một tiếng, vung lòng tay ra. "Tốt." Trương Bảo Côn song quyền đấm đấm lồng ngực của mình, sau đó lần nữa hướng phía Lao Khất Cái xuống tới. Lần này, Trương Bảo Côn lúc triệt để đem mình lực lượng cho phóng thích ra ngoài. Hắn một quyền tiếp lấy một quyền, hướng phía Lao Khất Cái banh sát quá khứ, khẩn thiết đều không có nương tay. Một bên Diệp Phi một đoàn người chỉ nghe thấy từng đợt phanh 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 sấm rền thanh âm vang lên, thanh thế phá lệ kinh người. Nhưng mà, vô luận Trương Bảo Côn như thế nào ra quyền, Lao Khất Cái luôn có thể trước một bước đỡ được, đồng thời xảo diệu đem một cỗ lực lượng cuồng bạo hóa giải. Mà lại, càng làm cho Lục Khinh Hồng mấy người khiếp sợ là, Lao Khất Cái hai chân vẫn đứng tại nguyên chỗ, căn bản cũng không có động đậy. Đường Vũ sớm đã bị kinh ngạc đến ngây người. Lục Khinh Hồng cùng Đoàn Lâm Phong, càng là cảm giác trong lòng bắt đầu rời sông lấp biển. Mặc dù bọn hắn sớm nghe nói Lao Khất Cái thực lực siêu cường, nhưng kia một mực chỉ là nghe nói, chưa từng thấy tận mắt. Bây giờ tận mắt thấy một lần, càng khiến người ta kinh hồn táng đảm. Trương Bảo Côn cùng Lao Khất Cái thực lực sai biệt, thật không phải là một chút điểm. Lúc này, Trương Bảo Côn ngay cả tiếp theo vung ra tam quyền, nhưng không có một quyền có thể đánh trúng Lao Khất Cái. Trương Bảo Côn sầm mặt lại, lại là một tiếng quát lên điên cuồng, bắt cực quyền. Thiếp núi nóa, loạn xoắn bang, kéo ra một khoảng cách Trương Bảo Côn, hai chân bỗng nhiên phát lực, như là mang theo quần quần thiên lôi, như là một cái di động đại sơn, hướng phía Lao Khất Cái đụng tới. Mắt thấy Trương Bảo Côn đánh tới, Lao Khất Cái hai tay một hùng, hướng phía trước chặn lại. Bèn, một tiếng nổ vang, Trương Bảo Côn trực tiếp đâm vào Lao Khất Cái trên hai tay. Xuy, nương theo lấy một đạo kịch liệt tiếng ma sát, Lao Khất Cái thân thể ngạnh sinh sinh địa bị đâm đến lui lại nửa bước. Trên đất bùn đất đều bị Lao Khất Cái chân trái cho vạch ra một đạo thật sâu vết lõm. Thế nhưng là, cũng chỉ là nửa bước, Lao Khất Cái liền giữ vững thân thể. Lao Khất Cái híp mắt cười một tiếng, nói, "Tiểu tử, không sai không sai, một chiêu này thiếp núi rựa và uy lực hay là thật lớn. Tốt, hiện tại nên ta hoàn thủ." Cẩn thận. Vừa mới nói xong, không cùng Trương Bảo Côn kịp phản ứng, Lao Khất Cái thân thể liền động. Bắt cực quyền, băng cung bọn tiện gấp. Nương theo lấy hét lớn một tiếng, Lao Khất Cái trực tiếp một quyền, không có bất kỳ cái gì nhiều hơn động tác, trực tiếp một quyền đánh tới hướng Trương Bảo Côn. Chương 1884, đang phong tạo cực. Chương 1884, đang phong tạo cực. Rõ ràng Lao Khất Cái cùng mình chỗ sử chính là đồng dạng quyền pháp, nhưng Trương Bảo Côn lại cảm giác có loại không cách nào đỡ được cảm giác. Nương tựa theo lâu như vậy đến nay, đi theo Diệp Phi ma luyện ra kinh nghiệm chiến đấu, Trương Bảo Côn cơ hồ là vô ý thức nâng lên hai tay đó đỡ. Ầm. Lao Khất Cái một quyền nặng nề mà đện ở Trương Bảo Côn trên hai tay. Xuy xuy xuy. Nương theo lấy từng đợt kịch liệt tiếng ma sát, Trương Bảo Côn như cây già quận dễ, hai chân đụng địa, nhưng vẫn như cũ ngăn không được Lao Khất Cái lực lượng của bạo, thân thể trực tiếp vạch ra xa 5-6 mét. Mà lại, Trương Bảo Côn rõ ràng cảm giác Lao Khất Cái chí ít dừng 6-7 thành lực. Nhưng ngay cả như vậy, Trương Bảo Côn vẫn như cũ cảm giác hai tay bị Lao Khất Cái một quyền nện đến vừa đau lại mà. Nhưng mà, ngay tại Trương Bảo Côn có chút ngây người nháy mắt, Lao Khất Cái thân ảnh chẳng biết lúc nào đã đi tới Trương Bảo Côn trước mặt. "Tiểu tử, đừng ngây người à, chú ý nhìn, ta thi triển bắt cực quyền cùng ngươi có cái gì khác biệt?" Lao Khất Cái chấn quát một tiếng, sau đó không nói hai lời, một cước tiến lên trước, lại làm một cái đơn giản trôi chạy hướng quyền, hướng phía Trương Bảo Côn miệng ngực đập tới. Vũ nhạc chỉ lên trời khoan. "Veng!" Ầm. Quyền thứ hai, dù cho Lao Khất Cái có nhắc nhở, Trương Bảo Côn vẫn không thể nào kịp phản ứng, ngực bị Lao Khất Cái một quyền nặng nề mà cho đánh trúng. "Ừm." Trương Bảo Côn kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể lại một lần nữa lùi ra ngoài. "Bất quá, để Trương Bảo Côn kinh hãi là, mặc dù Lao Khất Cái một quyền này nhìn như hung mãnh, nhưng mình từ lại không cảm giác được đau. Đây là có chuyện gì?" Ngay tại Trương Bảo Côn nghi hoặc không hiểu thời điểm, Lao Khất Cái thân ảnh lại đuổi theo. Lục hợp nhào địa gấm, phá núi búa thêm thép, leo núi thám mã chuẩn. Lao Khất Cái một quyền tiếp lấy một quyền, liên miên bất tuyệt, quyền thế lăng lệ, nhanh như kinh lôi, như mưa rơi, nện ở Trương Bảo Côn trên ngực. Trương Bảo Côn vốn định hoàn thủ, nhưng là, mỗi một lần hắn đều phán đoán sai lầm, cho nên căn bản là ngăn không được Lao Khất Cái nắm đấm. Mà lại, Trương Bảo Côn thân thể cũng bị Lao Khất Cái làm cho tiết sau tiết lui, sửng sốt bị đánh cho không có lực phản kháng chút nào. Bất quá, mặc dù ăn đòn, nhưng Trương Bảo Côn chẳng những không tức giận, ngược lại hưng phấn kích động. Bởi vì, tại Lao Khất Cái ra quyền quá trình bên trong, Trương Bảo Côn từ Lao Khất Cái quyền pháp trông được đến mình trước kia chưa bao giờ thấy qua mới đồ vật. Thì như nói, tốc độ, góc độ cùng đối lực lượng đem khống. Liên tiếp vung ra 8 quyền về sau, Lao Khất Cái không cùng Trương Bảo Côn kéo dài khoảng cách, mà là triệt thoái phía sau một bước. Bắt cực quyền, thiếp núi mã. Lập tức, Lao Khất Cái hét lớn một tiếng, một bước tiến lên trước, thân thể trực tiếp đụng tiến vào Trương Bảo Côn mang bên trong. Oeng! Nương theo lấy một đạo sấm rền thanh âm, chỉ gặp Trương Bảo Côn cái kia khổng lồ thân thể, bá một tiếng, trực tiếp bay ngược ra ngoài xa mười mấy mét. Ngay sau đó chỉ nghe thấy cách một tiếng nổ vang, xa mười mấy mét chỗ một gốc tráng kiện đại thụ, ngạnh sinh sinh địa bị Trương Bảo Côn đụng thành hai đoạn. Bình một tiếng vang trầm, Trương Bảo Côn nặng nề mà ném xuống đất. Ngay mắt, ở đây Diệp Phi một đoàn người đều an tĩnh xuống dưới. Lục Khinh Hồng, Đường Vũ, Đoàn Lâm Phong đều bị chấn động ở liền, ngay cả không biết võ công Liều Y Y Y cũng kinh ngạc miệng nhỏ khẽ nhếch, rất là đáng yêu. Cương đại như thế Trương Bảo Côn, không chỉ có ngay cả một quyền đều đánh không trúng Lao Khất Cái, mà lại liền ngay cả phòng thủ cũng không phòng được. Đáng sợ, quả nhiên là cực kỳ đáng sợ. Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Đoàn Lâm Phong ba người nhịn không được nuốt một cái ít hầu, nhìn về phía Lao Khất Cái ánh mắt càng thêm kính sợ. "Uy, tiểu tử, ngươi đến cùng học được cái gì không?" Lao Khất Cái cầm rượu lên hồ lô uống một hớp rượu, hô một tiếng. Lúc này, Trương Bảo Côn từ dưới đất bò dậy. Hắn gai gai đầu, cười hắc hắc nói, "Lao tiền bối, ta giống như học được một chút đồ vật, nhưng lại hình như không có học được." Lao Khất Cái mắt trợn trắng lên, nói, "Cẩn thận hồi tưởng một chút ta vừa rồi ra quyền động tác, lực lượng, tốc độ cùng góc độ, có đôi khi, lực lượng cũng không phải là càng vừa càng tốt, cương nhu cùng tồn tại mới là bắt cực quyền tinh túy. Còn có, tốc độ của ngươi có thể tại tăng lên một điểm, ra quyền động tác cũng có thể lại đơn giản một điểm, động tác đơn giản, lực lượng tự nhiên có thể tại ngắn hơn thời điểm bộc phát. Tốt, còn có một số, chính ngươi chậm rãi suy nghĩ, sau đó tiến hành lĩnh ngộ, rõ chưa?" "Là, lão tiền bối, ta minh bạch." Trương Bảo Côn cái này đối Lao Khất Cái xem như phụ. Nếu như nói Diệp Phi là hắn thứ nhất bội phục người, kia Lao Khất Cái chính là hắn thứ nhì bội phục người. "Đúng, lão tiền bối, ta có cái nghi vấn." Trương Bảo Côn nói. "Có nghi vấn gì?" nói. Lao Khất Cái bề nói, "Vì cái gì quả đấm của ngươi đánh vào ta trên thân, ta sẽ không cảm thấy đau a? Lao tiền bối ngươi ra quyền lực lượng rõ ràng liền không tiểu a?" Trương Bảo Côn đúng thanh hỏi. Nhưng mà, Trương Bảo Côn tiếng nói vừa dứt, răng rắc răng rắc răng rắc, chỉ nghe thấy Trương Bảo Côn sau lưng truyền đến từng tiếng giòn vang. Trương Bảo Côn cùng Diệp Phi một đoàn người vội vàng nhìn lại, liền thấy sau lưng Trương Bảo Côn trực tiếp đổ xuống một mảng lớn đại thụ, mà lại không nhiều không ít, vừa lúc là 8 cây đại thụ. Nói cách khác, Lao Khất Cái vừa rồi ra quyền không phải là không có dùng lực, mà là đem lực lượng xảo diệu chuyển đổi, chuyển rời đến hậu phương trên đại thụ. Trương Bảo Côn trực tiếp liền ngây người, hắn lăng lăng quay đầu, nói: "Lao tiền bối, ngươi đây là làm sao làm được?" Không chỉ có là Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ mấy người cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Lao Khất Cái. Lao Khất Cái đập đi miệng, đắp lên hồ lô rượu, nói: "Đây chỉ là đối lực lượng một loại trường khống, khi ngươi đối võ đạo có lĩnh ngộ sâu hơn, khi ngươi tu vi đạt tới cảnh giới nhất định về sau, ngươi cũng có thể làm được." "Ừm ân, Lao tiền bối, ta hiểu." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía Diệp Phi bọn hắn đi tới. "Bảo Côn, có thu hoạch sao?" Diệp Phi cười hỏi. "Ừm, Phi ca, ta cảm giác thu hoạch rất lớn." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu. Diệp Phi cười vỗ vỗ Trương Bảo Côn, nói: "Ừm, có thu hoạch liền tốt." "Đến, kế tiếp." Lao Khất Cái a một ngụm tử khí, hô một tiếng. Lúc này, Lục Khinh Hồng đi ra, một mặt cung kính nhìn về phía Lao Khất Cái, nói: "Lao tiền bối, xin chỉ giáo." "Tiểu tử, ngươi hẳn là am hiểu là kiếm thuật a?" Lao Khất Cái cười hỏi. "Đúng vậy, Lao tiền bối." Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu. "Ừm, tiểu tử, vậy liền thi triển ngươi mạnh nhất kiếm thuật đi, ghi nhớ, đừng nương tay." Lao Khất Cái nói một câu, sau đó từ dưới đất nhặt lên một cái nhánh cây. Mặc dù Lao Khất Cái chỉ là cầm một cái nhánh cây, nhưng Lục Khinh Hồng nhưng không có bất luận cái gì khinh thị Lao Khất Cái ý tứ. Dù sao, Lao Khất Cái võ công đã đạt tới đỉnh phong tạo cực cảnh giới, cho dù là nhánh cây cũng có thể biến thành một đem sắc bén kiếm. Thế là, Lục Khinh Hồng không nói hai lời, bụt vang lên trong trẻo, trực tiếp đem màu đen trong bao da thanh liên kiếm cho rút ra. Ánh trăng trong sáng vãi xuống đến, chiếu xạ tại thanh liên trên thân kiếm, tản mát ra lạnh lẽo hàn mang. Đây không phải trong truyền thuyết kiếm khách Lý Thái Bạch bội kiếm a? Lao Khất Cái chỉ một cái liếc mắt liền nhận ra Lục Khinh Hồng kiếm trong tay. "Đúng vậy, Lao tiền bối, thanh kiếm này là Phi ca đưa cho ta." Lục Khinh Hồng nói. Lao Khất Cái hướng Diệp Phi cười cười, nói: "Ngươi tiểu tử này, cơ duyên thật đúng là không cạn, dạng này chuyển thế danh kiếm đều bị ngươi tìm được." "Vậy cũng không, có thể là nhân phẩm ta quá tốt đi." Diệp Phi phi thường tự luyến địa về câu. Lao Khất Cái ngay cả lật mấy cái khinh khỉnh, sau đó quay đầu, nói: "Tiểu tử, ra chiêu đi, ghi nhớ, sử xuất ngươi mạnh nhất kiếm chiêu." "Vâng." Lục Khinh Hồng đống nhiên gật đầu một cái, sau đó cấp tốc đem tiên thiên chân khí nhấc lên, sau đó ngưng tụ tại trên thân kiếm. "Ông." Khi chân khí chậm chậm ngưng tụ thời điểm, cái này thanh liên kiếm tựa như cảm giác được chủ nhân mênh mông chiến ý, phát ra một trận kiếm minh thanh âm. "Thanh liên kiếm ca, 10 bước giết một người, 1.000 dặm không lưu hành." Vừa dứt tiếng, Lục Khinh Hồng chân đạp khinh công, phiêu giật thân hình hướng phía Lao Khất Cái thẳng lướt mà lên. "Hưu." Một kiếm đâm ra, kiếm mang lấp lóe, mang theo cường hãn vô song dọa người sát ý. "Không sai không sai, tiểu tử, ngươi vậy mà học xong các ngươi kiếm tông mạnh nhất kiếm pháp, Thanh Liên kiếm ca." Lao Khất Cái nhãn tỉnh sáng lên. "Bất quá, tại Lục Khinh Hồng một kiếm đâm tới nháy mắt, lão khất cái thân thể lệch ra, tại tránh đi Lục Khinh Hồng một kiếm này sát na, xoay tay phải lại, trong tay nhánh cây tựa như hóa thành một đem sắc bén vô song lợi kiếm, chỉ là nhẹ nhàng địa đi lên một vậy. Bang một tiếng, lão khất cái không có nói ra chân khí, nhưng như cũng đem Lục Khinh Hồng cái này sắc bén một kiếm cho chấn khai. Cổ kiếm thuật bảy kiếm thức. Một bên Diệp Phi thấy cảnh này, lập tức bị kinh ngạc đến ngây người. Chương 1885, trở lại nguyên trạng. Chương 1885, trở lại nguyên trạng. Chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ nói lão khất cái cũng sẽ cổ kiếm thuật? Là lấy, lão khất cái chỗ thi triển một kiếm này, cùng cổ kiếm thuật bên trong vậy kiếm thức rất giống. Diệp Phi cũng thường xuyên thi triển cổ kiếm thuật, tự nhiên đối cổ kiếm thuật kiếm chiêu hiểu rõ vô cùng. Đồng dạng là lấy nhu thắng cương, đem kiếm của đối phương chiêu biến thành giải, sau đó tiến hành phản kích. Thế nhưng là, không biết sao, Diệp Phi cảm giác lão khất cái chỗ thi triển kiếm chiêu giống như càng thêm đơn giản, mà lại lực lượng càng thêm hung hãn, lại cùng cổ kiếm thuật có chút khác biệt. Có ý tứ, không nghĩ tới lão khất cái kiếm thuật cũng như thế cường hãn. Diệp Phi lập tức hứng thú. Hắn tụ tinh hội thần nhìn xem trong sân đường, quan sát hai người chiến đấu. Dù sao, kiếm thuật cũng là Diệp Phi tuyệt kỹ một trong. Bây giờ có tốt như vậy học tập cơ hội, hắn tự nhiên sẽ không bỏ qua. Về phần Đường Vũ, Trương Bảo Côn cùng Đoàn Lâm Phong ba người, sớm đã trợn mắt hốt mồm. Lão khất cái có thể sử dụng Trương Bảo Côn am hiểu nhất bắt cực quyền đem Trương Bảo Côn đánh bại, đã để người rất kinh ngạc. Mà bây giờ, lão khất cái vẹn vẹn sẽ không quyền pháp, hơn nữa còn sẽ kiếm pháp, đây càng là để bọn hắn ba khiếp sợ không thôi. Ông trời ơi, chẳng lẽ nói lão khất cái thật cái gì đều biết, là toàn năng? Đường Vũ nhịn không được kinh hô một tiếng. Diệp Phi nhàn nhạt nói, có lẽ đại ca đối các loại võ học đều có chỗ đọc lướt qua đi. Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu. Cũng chỉ có thể giải thích như vậy, bằng không lão khất cái cũng sẽ không đáp ứng chỉ đạo bọn hắn tất cả mọi người. Diệp Phi ca, lão gia gia lợi hại như vậy, hắn rốt cuộc là ai a? Liêu Y Y thì tò mò hỏi. Diệp Phi cười cười, nói, đại ca là cổ võ giới đệ nhất đại bang, bang chủ cái bang. A. Liêu Y Y thì sửng sở, chớp chớp đôi mắt đẹp, nói, nguyên lai thật sự có cái bang a. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng rất kinh ngạc. Dù sao, bọn hắn trước đó cũng chỉ là tại võ hiệp phim truyền hình cùng phim bên trên nhìn thấy có cái bang. Về phần trong cuộc sống hiện thực có hay không, bọn hắn thật đúng là ta không biết. Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, kỳ thật, cái bang từ xưa đến nay thẳng một đô tồn tại, chỉ bất quá theo sự phát triển của thời đại, cái bang cùng những môn phái kia đều đến cổ võ giới, không người biết đến. Phi ca, đã có cái bang lời nói, đây chẳng phải là nói, võ khi, thiếu lâm, Nga Mi cùng môn phái cũng có. Đường Vũ truy hỏi nói, đương nhiên là có, mà lại đều thuộc về cổ võ giới đại môn phái. Diệp Phi gật đầu về nói, cái này, Trương Bảo Côn, Đường Vũ cùng Liệu Y Y là thật bị chấn kinh đến. Bọn hắn cảm giác, tựa như là mở ra một cái thế giới mới, trước kia biết đạo hết thảy, đều quá nông cạn. Ngay tại Diệp Phi mấy người trò chuyện thời điểm, trong rừng ương đã lâm vào kịch chiến. Lưu Tinh Bạch Vũ bên hông cắm, kiếm hoa thu sen quang ra hạ. Lúc này, Lục Khinh Hồng một tiếng quát nhẹ, thân như gió táp với ảnh, hướng phía lao khất cái thẳng lướt mà lên. Hiu, một kiếm đâm ra, một hóa hai, hai hóa ba, ba hóa bốn. Rõ ràng chỉ là đâm ra một kiếm, lại trong chớp mắt huyễn hóa ra vô số đạo kiếm khí. Lít nha lít nhít kiếm khí thình lình hình thành một cái hình tròn quang nhận, liền như là bóng ánh thanh liên nở rộ, trực tiếp đem lao khất cái né tránh lộ tuyến cho toàn bộ phá hỏng. Nếu như chỉ là bình thường người, có lẽ đối mặt Lục Khinh Hồng sắc bén như thế kiếm khí, căn bản là trốn không thoát. Nhưng mà lao khất cái nhưng căn bản bất vi sở động. Tại Lục Khinh Hồng một kiếm này đâm tới lúc, lao khất cái thình lình giơ tay lên bên trong nhánh cây, thi triển ra tối cổ pháp kiếm chiêu, cũng chính là tất cả kiếm pháp khởi nguyên. Chạm, đỡ, đoạn, rảo, băng, điểm, chọn. 13 thức tối cổ pháp cơ sở kiếm chiêu. Cũng chính là những này đơn giản kiếm chiêu, lại rất nhanh liền đem Lục Khinh Hồng một kiếm này đâm ra chỗ huyễn hóa ra đến kiếm khí cho toàn bộ đánh tan. Sau đó, tại đánh tan những này kiếm khí về sau, lao khất cái cười nhạt một tiếng, một cái bước xa siêu một tiếng, như là kiếm quang lóe lên, trực tiếp tới gần Lục Khinh Hồng. Thật nhanh. Lục Khinh Hồng quả thực bị sử sốt. Lao khất cái tính như xử nữ, động như thỏ chạy, chậm thời điểm rất chậm, nhanh thời điểm lại tựa như tia chớp, căn bản là để người ánh mắt bắt giữ không đến. "Tiểu tử, đừng phân tâm nha." Lao khất cái nhếch miệng cười một tiếng, trực tiếp đem nhánh cây hướng phía Lục Khinh Hồng ngực đâm tới. Đông. Vang lên một đạo tiếng trầm. Lục Khinh Hồng căn bản là không có cách ngăn cản, liền bị lao khất cái trong tay nhánh cây cho đâm trúng. Mà lại, bị lao khất cái trong tay nhánh cây đâm trúng nháy mắt, sau tiếp theo một cỗ lực lượng cuồng bạo đột nhiên một phát, vang một tiếng, trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cho đẩy lui ra ngoài. Lục Khinh Hồng liên tiếp rút lui xa 7-8 mét, lúc này mới ngừng lại. Hắn sờ sờ ngực, có một tia tê liệt cùng cảm giác đau đớn, nhưng hắn mồ hôi lạnh trên trán lại không tự giác chảy xuống. Không hề nghi ngờ, lao khất cái nếu như muốn giết chết mình, vừa rồi kia một kiếm đủ để lấy đi của mình mệnh. Coi như lao khất cái trong tay cầm không phải kiếm, mà là nhánh cây, thì tính sao? Đến lao khất cái dạng này cảnh giới, phi hoa trích diệp đều có thể đưa người vào chỗ chết. Cho dù là bị lao khất cái đánh lui, Lục Khinh Hồng cũng không có bất kỳ cái gì sinh khí ý tứ, ngược lại 10 điểm cảm kích lao khất cái chỉ giáo. Vừa rồi lao khất cái kia một kiếm mặc dù nhìn như bình thường không có gì lạ, kỳ thực có được vô tận ảo diệu. Lao khất cái đã đến trở lại nguyên trạng cảnh giới, vô luận ngươi tiến công như thế nào sắc bén, hắn đều có thể nhẹ nhõm hóa giải. Không có hoa lệ tiến công, đâm chính là đâm, chọn chính là chọn, bổ chính là bổ, chạm chính là chạm. Không có dư thừa động tác. Nhưng đúng là như thế, lao khất cái công kích cũng biến thành 10 điểm tinh chuẩn, uy lực cũng càng là vô cùng cứng hãn. "Tiểu tử, đưa ngươi mạnh nhất kiếm chiêu xuất ra đi." Lúc này, lao khất cái nhìn về phía Lục Khinh Hồng, quát nhẹ một tiếng.
"Vâng, lão tiền bối."
Lục Khinh Hồng tập trung ý chí, đem chân khí chi lực toàn bộ nhấc lên. Hắn hai con ngươi hàn quang lấp lóe, trở nên như là mũi kiếm sắc bén, mà cả người hắn cũng giống như hóa thành một thanh kiếm. "Siêu." Giờ khắc này, Lục Khinh Hồng động. Tốc độ của hắn so vừa rồi lại nhanh gấp mấy lần. 3. Đang áp sát lao khất cái nháy mắt, Lục Khinh Hồng đột nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể vọt thẳng trời mà lên. Thanh Liên kiếm ca. Kiếm khí tung hoành 30,000 dặm, một điểm hàn quang 19 châu. Nương theo lấy một trận hét lớn, Lục Khinh Hồng thân hình nhảy lên thời điểm, tại kiếm ảnh đầy trời bên trong, một kiếm hướng phía lao khất cái đỉnh đầu đâm tới. Mà lao khất cái lại là chân phải về sau vừa rút lui, hai con ngươi tinh quang lóe lên, sau đó cầm nhánh cây tay phải chậm rãi nhấc lên, đón Lục Khinh Hồng sắc bén vô song một kiếm, đâm tới. Ken. Lục Khinh Hồng kiếm trong tay cùng lao khất cái trong tay nhánh cây đánh vào nhau, phát ra một tiếng thanh thúy kiếm minh thanh âm. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy rầm 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 tiếng nổ tung vang lên. Chỉ gặp lao khất cái chung quanh dưới chân bùn đất toàn bộ bị kiếm khí cắt nát, xoắn nát, tung bay mà lên. Trong lúc nhất thời, lao khất cái đứng trên mặt đất, Lục Khinh Hồng bọn tại không trung, bốn mắt nhìn nhau. Mà Lục Khinh Hồng kiếm trong tay cùng lao khất cái trong tay nhánh cây thì là lẫn nhau đối kích, hai người không nhúc nhích, tựa như đình trệ. Cũng không có qua vài giây đồng hồ, Lục Khinh Hồng nháy mắt cảm giác một cỗ cuồng bạo như núi lửa phun trào lực lượng hướng phía hắn càn quét mà đến. Ông thân kiếm run rẩy kịch liệt lên, lực lượng cuồng bạo một tầng tiếp lấy một tầng, như là lăn lộn sóng biển cọ rửa Lục Khinh Hồng thân thể. Mà tầng cuối cùng lực lượng thì là trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cho đánh bay ra ngoài, bay thẳng đến ra xa mười mấy mét, Lục Khinh Hồng liền bịch một tiếng, nặng nề mà ném xuống đất. Bất quá, dù cho ngã xuống đất, Lục Khinh Hồng vẫn như cũ nắm thật chặt kiếm, không có để nó rơi xuống. Nháy mắt, rừng bên trong lại lần nữa yên tĩnh trở lại. Cành khô cây cỏ, vỡ vụn bùn đất toàn bộ rơi xuống đất, lắng xuống, thật giống như chiến đấu mới vừa rồi xưa nay chưa từng xảy ra qua đồng dạng. Bại, Lục Khinh Hồng bại rất triệt để. Thắng, lao khất cái thắng, thắng rất thẳng thắn, để Diệp Phi mấy người tâm phục khẩu phục. Bất quá, lúc này nằm trên mặt đất Lục Khinh Hồng lại trên khỏe miệng dương, nở nụ cười. Nộ, hắn rốt cuộc nộ. Hắn kích động, hắn hưng phấn, hắn nghĩ cao giọng hò hét. Để hắn buồn rầu nhiều năm như vậy vấn đề cùng bình cảnh, rốt cục trở nên thông thấu. Qua mấy phút, Lục Khinh Hồng liền từ trên mặt đất bò lên, sau đó hướng phía lao khất cái đi tới. Khi Lục Khinh Hồng đứng lên một khắc này, Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn mấy người cảm giác Lục Khinh Hồng cả người giống như phát sinh biến hóa. Đây không phải ở bề ngoài biến hóa, mà là khí chất bên trên biến hóa. Nhìn thấy lúc này Lục Khinh Hồng, Diệp Phi cười. Tiểu tử này, rốt cuộc minh bạch ra tiểu tử, từ vừa rồi kia lượng trong kiếm, ngươi học được cái gì? Lao khất cái không tiếp tục tiến công, mà là cười hỏi một câu. Chương 1886, xuất thần nhập hóa. Chương 1886, xuất thần nhập hóa. Đa tạ lao tiền bối chỉ giáo, ta được lợi rất nhiều. Lục Khinh Hồng có chút bái, chậm rãi nói, vô luận cỡ nào hoa lệ kiếm chiêu, đến cuối cùng nhất định phải hóa phức tạp thành đơn giản. Chân chính lợi hại kiếm khách, tiến công là tùy tâm sử dụng, bọn hắn kiếm chiêu không có hình thái, mà là tại chiến đấu bên trong tùy tâm sử dụng thay đổi. Mặc dù Phi ca cũng một mực nhắc nhở ta, nhưng ta vẫn là đi vào ngõ cụt, một mực địa truy cầu kiếm chiêu, điều này cũng làm cho ta lâm vào bình cảnh. Nghe tới Lục Khinh Hồng lời nói này, lão khất cái cười ha ha lên, nói, tốt tốt tốt, tốt tiểu tử, ngươi nhưng so ngươi lão tử mạnh hơn. Lão tử ngươi chính là toàn cơ bắp, tư tưởng rất bảo thủ mục nát. Hắn cảm thấy chỉ cần có tốt kiếm phổ, tốt kiếm pháp, thực lực liền sẽ tăng lên. Nhưng trên đời này nào có cái gì tốt nhất kiếm phổ cùng kiếm pháp? Chân chính tốt kiếm pháp là mình sáng tạo, là từ chiến đấu bên trong cảm ngộ, là đem hết thể loẹt loẹt đồ vật bỏ đi sau giảng, ngươi hiểu chưa? Ta minh bạch, lao tiền bối. Trải qua lao khất cái một chỉ điểm, Lục Khinh Hồng cảm giác rộng mở trong sáng. Hắn cung kính hướng phía lao cái xin túi đầu xoay người thành 90 độ, sau đó quay người, hướng phía Diệp Phi một đoàn người đi tới. Khinh Hồng, xem ra ngươi hẳn là hiểu không? Diệp Phi cười nói. Đúng vậy, Phi ca, cùng lao tiền bối giao thủ về sau, ta học được rất nhiều. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu. Tốt, dạng này ta để đại ca chỉ điểm mục đích của các ngươi, cũng liền đạt tới. Diệp Phi thỏa mãn cười. Cảm ơn ngươi, Phi ca. Lục Khinh Hồng cảm kích nói. Hắn biết, nếu như không phải Diệp Phi, lao khất cái làm sao quản bọn họ, càng đừng đề cập chỉ điểm bọn hắn. Diệp Phi vô vô Lục Khinh Hồng bả vai, lấy cười nói, Khinh Hồng, ngươi cũng không cần đến cảm ơn ta, cái này một chút đều là chính ngươi lĩnh ngộ. Đằng sau, kiếm pháp của ngươi có thể lĩnh ngộ được loại cảnh giới nào, vẫn là phải dựa vào ngươi mình. Vâng, Phi ca. Lục Khinh Hồng nhẹ gật đầu. Lúc này, trung ương đất trống, lao khất cái cầm trong tay nhánh cây quăng ra, nói, kế tiếp, ai đến? Ta đến. Đường Vũ đáp lại một tiếng, sau đó đi đến trung ương đất trống, nhìn về phía lao khất cái. Lao cái xin cười nhạt một tiếng, quét mắt Đường Vũ hai tay, nói, tiểu tử, ngươi am hiểu hẳn là công phu ám khí à? Nghe nói như thế, Đường Vũ sững sờ, bội phục mà nói, lao tiền bối quả nhiên lợi hại, chỉ là nhìn một chút liền có thể đoán được ta am hiểu võ công. Ha ha, ngươi thiếu đập mông ngựa của ta. Lao khất cái cười khoát tay áo, nói, kỳ thật, người có kinh nghiệm, xem xét nên biết. Hai tay của ngươi mọc đầy vết chai, hai cánh tay ngón tay cái đều hướng ngoại lật, mà lại ngươi mười ngón tay bên trong đầu ngón tay trô vết chai càng dài. Cái này đủ để chứng minh, ngươi luyện chính là công phu ám khí, mà những này thật dày vết chai, hẳn là ngươi quanh năm suốt tháng luyện tập công phu ám khí lưu lại xuống tới. Đường Vũ nghe xong, xem như hoàn toàn phục. Đúng, tiểu tử, ngươi là cái nào môn phái? Phi Đao môn, Ám khí tông, hay là cái gì? Lao khất cái hỏi. Lao tiền bối, ta đến từ tại Đường môn. Đường Vũ về nói. Đường môn. Lao khất cái híp híp mắt, nói, nghe đồn Đường môn ám khí, thiên hạ thứ nhất, có 102 võ lâm, cũng không biết là thật là giả. Đã ngươi đến từ đường môn, vậy ngươi công phu ám khí hẳn là rất lợi hại a. Lao tiền bối, ta chỉ là tập được đường môn công phu ám khí một điểm ra mao, tính không được lợi hại. Đường Vũ khiêm tốn nói. Ha ha, tiểu tử, ngươi cũng đừng quá khiêm tốn. Có cái gì tuyệt kỹ, xử hết ra đi. Lao khất cái cười cười, nói, lao già ta mặc dù không có chuyên môn học qua công phu ám khí, cũng là hiểu rõ một hai. Dạy ngươi quá nhiều, ta khả năng làm không được. Bất quá, chỉ điểm ngươi một chút, vẫn là có thể. Vâng, lão tiền bối. Đường Vũ cung kính nhẹ gật đầu, sau đó hai tay chấn động, tiên thiên chân khí chi lực nháy mắt nhấc lên, đồng thời hướng hai cánh tay ngưng tụ. Khi chân khí chi lực ngưng tụ một khắc này, Đường Vũ hai tay vung lên, lập tức hướng phía Lao Khất Cái bỗng nhiên vung lên. Siêu. Hàn quang lóe lên. Một thanh ngón tay giải phi đao mang theo lăng liệt hàn mang, hướng thẳng đến Lao Khất Cái bàn tới. Phi đao mới ra, tốc độ nhanh như điện thần. Mắt thấy phi đao hướng phía mình phóng tới, Lao Khất Cái hai con ngươi vừa mở, thân thể về sau ngửa mặt lên, xoẹt một tiếng, một thanh phi đao gần như là dán Lao Khất Cái mặt bàn tới. Chỉ nghe thấy đốc một tiếng, một thanh phi đao vững vàng cắm ở Lao Khất Cái sau lưng cách đó không xa trên một cây đại thụ. Nhưng mà, ngay tại Lao Khất Cái tránh đi một đao về sau, ngay sau đó lại có ba thanh phi đao chỉnh phẩm chữ hình, hướng phía Lao Khất Cái kích xạ mà đi. Ở giữa đoạn thời gian không cao hơn 2 giây. Cái này ba thanh phi đao nhanh như thiểm điện, mục tiêu trực chỉ Lao Khất Cái đầu cùng trái phải ngực. Nếu như trốn không thoát, một đao liền có thể chí mạng. Thật nhanh phi đao. Đoàn Lâm Phong thấy thế, không khỏi kinh hô một tiếng, trong lòng sửng sốt bắt đầu rời sông lấp biển. Phía trước, hắn đã từng gặp qua Trương Bảo Côn quyền pháp, Lục Khinh Hồng kiếm pháp. Hai cái này người trẻ tuổi võ công để hắn rung động không thôi. Bây giờ, khi hắn nhìn thấy Đường Vũ công phu ám khí lúc, càng là cảm thấy khiếp sợ không gì sánh nổi. Mặc dù cái này ba người trẻ tuổi thực lực đều chỉ là tiên tiên sơ kỳ, nhưng hắn lại cảm giác ba người này nhưng so với bình thường tiên tiên sơ kỳ võ giả mạnh hơn quá nhiều. Diệp Tiên Sinh huynh đệ, thật là một cái đều không đơn giản a. Lúc này, Lao Khất Cái thấy lại có ba thanh phi đao hướng phía mình phóng tới, hai tay của hắn thình lình nô ra, lăng không bắt mấy lần, trực tiếp đem ba thanh phi đao cho nắm ở trong tay. Khi Lao Khất Cái bắt lấy ba thanh phi đao lúc, chỉ gặp lại có ba thanh phi đao chỉnh một chữ hình, hướng phía Lao Khất Cái bắn đi qua. Thời gian không cao hơn 3 giây. Ừm, tốc độ còn rất nhanh. Lao Khất Cái phê bình một câu, sau đó cũng không có làm cái gì chuẩn bị động tác, cũng không có nói ra chất khí, chỉ là thuần túy mà đưa tay bên trong ba thanh phi đao ném ra ngoài. Siêu siêu siêu. Mặc dù Lao Khất Cái là hậu phát chế nhân, nhưng hắn trốn ném ra phi đao tốc độ lại phải nhanh hơn một điểm. Một giây sau, thương thương thương, Lao Khất Cái chỗ bắn ra ba thanh phi đao trực tiếp đem Đường Vũ bắn tới ba thanh phi đao cho đánh rơi. Mà lại, tại đánh rơi về sau, ba thanh phi đao lực lượng cũng giảm, kế tiếp theo hướng phía Đường Vũ bắn tới. Đường Vũ biến sắc, Lao Khất Cái chỗ bắn ra ba thanh phi đao, không chỉ có lực lượng mạnh hơn mình, tốc độ nhanh hơn mình, góc độ càng là so với mình xảo trá gấp mấy lần. Mắt thấy phi đao bắn thẳng đến mà đến, Đường Vũ không có chút gì do dự, thân thể một cái xoay tròn, đằng không mà lên. Cũng chính là cái này nhảy lên, Đường Vũ liền tránh đi cái này ba thanh phi đao. Bất quá, khi hắn rơi xuống đất thời điểm, lại cảm giác trái phần eo cùng cánh tay trái có gió mát thổi vào. Hắn cúi đầu nhìn, phát hiện tay áo của mình cùng phần eo y phục thình lình bị kia ba thanh phi đao cho cắt ba đạo lỗ hổng. Trong lòng của hắn giật mình, nếu như vừa rồi mình chậm một bước, chỉ sợ cũng thụ thương. Bất quá, Đường Vũ lại là hai tay chấn động, cũng không thấy được hắn phất tay, nhưng là, thứ 8 ngọn phi đao lại lấy tốc độ nhanh hơn, hướng phía Lao Khất Cái bắn tới. Phi đao lại gặp phi đao. Bắt tinh phá ngày. Lao Khất Cái thấy thế, con mắt đều phát sáng lên. Bất quá, Lao Khất Cái nhưng không có bất luận cái gì sợ hai ý tứ, mà là đông nhiên một cước hướng trên mặt đất đạp mạnh. Chỉ nghe thấy ba một tiếng, mặt đất tựa như chấn động một cái, trên đất cảnh khô cây cỏ nháy mắt bay lên. Cũng liền ở trong nháy mắt này, Lao Khất Cái tay phải vừa nhấc, ngón trỏ cùng ngón giữa kẹp lấy một mảnh lá cây, sau đó tay phải bỗng nhiên vung lên. Hưu. Trong chớp mắt, cái này nguyên bản mềm mại vô cùng lá cây thình lình biến thành một đem phi đao. Keng. Một đạo thanh thúy tiếng va chạm vang lên lên. Lao Khất Cái chỗ bắn ra lá cây trực tiếp đem Đường Vũ cuối cùng bắn ra một thanh phi đao cho đánh rơi. Cũng liền tại đánh rơi phi đao nháy mắt, kia phiến lá cây cũng thành mảnh vỡ, rơi vào trên mặt đất. Trong lúc nhất thời, bên cạnh Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn mấy người sửng sốt bị chấn động đến. Một mảnh lá cây, vậy mà đánh rơi Đường Vũ phi đao. Đây cũng quá lợi hại đi. Liền xem như Diệp Phi, cũng bị Lao Khất Cái chiêu này cho kinh đến. Mặc dù hắn biết Lao Khất Cái rất lợi hại, nhưng hắn lại không nghĩ rằng Lao Khất Cái thật đúng là thập bát ban võ nghệ mọi thứ tinh thông. Quang chỉ là tinh thông, cũng liền thôi. Mấu chốt là, Lao Khất Cái mỗi cửa công phu vậy mà đều đạt tới xuất thần nhập hóa cảnh giới. Lợi hại, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm. Càng thêm rung động thuộc về Đường Vũ bản nhân. Bởi vì, hắn căn bản cũng không có lưu thủ. Mỗi bắn ra một thanh phi đao đều dùng toàn bộ công lực. Nhưng dù cho dạng này, mình bắn ra cuối cùng một thanh phi đao, còn là bị Lao Khất Cái bắn ra lá cây cho đánh rơi. Chương 1887, không cách nào so sánh. Chương 1887, không cách nào so sánh. Rung động. Không cùng luân so rung động. Bất quá, trừ rung động bên ngoài, Đường Vũ trong lòng càng nhiều thì là kinh hỉ. Hắn căn bản không nghĩ tới, Lao Khất Cái công phu ám khí dám cũng là như thế lợi hại. Chỉ sợ, Lao Khất Cái liền xem như đối đầu Đường môn trưởng môn, đơn so công phu ám khí, cũng sẽ không rơi xuống hạ phòng. Lao Khất Cái vừa mới chỗ lộ một tay, để Đường Vũ thu hoạch rất nhiều. Vì có thể nhiều tiếp nhận một chút chỉ điểm, Đường Vũ lần nữa để khí, hai tay vung lên, sau đó đột nhiên huy sái ra ngoài. Hiu 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 hiu. Hàn mang lấp lóe, lít nha lít nhít, như là mưa to, hướng phía Lao Khất Cái phô thiên cái địa bàn tới. Mà lại, mỗi một cây ngân châm bay vụt tốc độ đều phi thường nhanh, giống như một đạo đạo mảnh như mưa bụi như dòng điện. Mắt thấy như thế dày đặc ngân châm bắn về phía Lao Khất Cái, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn, Đoàn Lâm Phong cùng Liêu Y Y đều bị hù dọa. Đối mặt nhiều như vậy ngân châm, lão tiền bối có thể né tránh a? Lục Khinh Hồng lo âu nói câu. Tại sao phải tránh đâu? Diệp Phi cười cười, nói, tránh cũng không phải đại ca tác phong a. Là lấy, nhớ ngày đó, Lao Khất Cái một người độc chiến tứ đại gia chủ, sửng sốt ngăn chặn tứ đại gia chủ, vì chính mình tranh thủ chạy trốn thời gian. Cho nên, tại Diệp Phi trong lòng, Lao Khất Cái thực lực thế nhưng là tương đương kinh khủng. Cho dù là đối mặt đầy trời ngân châm, đối Lao Khất Cái đến nói, cũng chỉ là chuyện nhỏ thôi. Lúc này, trung ương đất trống. Khó nói đây chính là đường môn tuyệt kỹ một trong bạo vũ lê hoa chấm a. Lao Khất Cái cười nhạt một tiếng, nói, có chút ý tứ. Vừa mới nói xong, Lao Khất Cái chân phải bỗng nhiên đi lên địa đạp mạnh, ba một tiếng vang vọng. Nháy mắt, Lao Khất Cái trung quanh cành khô cây cỏ toàn bộ bay lên, đình trệ tại không trung, đồng thời lấy Lao Khất Cái làm trung tâm, hướng phía ở giữa hội tụ, hình thành một cái hình cầu. Lập tức, đến tên ăn mày hai chân chạm đất, hai tay chậm rãi nâng lên, sau đó hai tay bỗng nhiên đẩy về phía trước. Thấu 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 thấu. Một đạo nói toạc ra không thanh âm vang lên. Chỉ gặp tất cả nhánh quả khô lá toàn bộ khuyết tán ra đến, hướng phía trước kích xạ mà đi. Lập tức, chỉ nghe thấy liên tiếp thương 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 tiếng va chạm vang lên. Va chạm thanh âm trọn vẹn cầm tiếp theo nửa phút. Thẳng đến hết thảy đều bình ổn lại lúc, kia đầy trời ngân châm toàn bộ bị đánh rơi trên mặt đất. Mà những cái kia cành khô cây cỏ cũng toàn bộ thành mảnh vụn, nổi đồng bền giữa không trung, sau đó chậm rãi rơi xuống đất. Là lấy, Đường Vũ chỗ thi triển đường môn tuyệt kỹ Bạo Vũ Lê Hoa Trầm cũng một cây không dư thừa, toàn bộ đều bị đánh rơi. Diệp Phi cùng Lục Khinh Hồng mấy người đều là tán thưởng không thôi. Vừa rồi cái chiến, có thể nói là đặc sắc xuất hiện, để người một khắc cũng không dám nháy mắt. Đường Vũ công phu ám khí đích sát xuất thần nhập hóa, quỷ thần khó lường. Thế nhưng là, tại đối mặt cường đại Lao Khất Cái lúc, như cũng hay là khuyết điểm hòa hợp. Đường Vũ cũng tựa hồ minh bạch chính mình vấn đề, cho nên không tiếp tục phát động công kích, mà là nhìn về phía Lao Khất Cái, cung kính nói, "Lao tiền bối, Đường Vũ thủ giáo." Lao Khất Cái gật đầu cười, nói, "Tiểu tử, ám khí của ngươi công phu đích xác rất mạnh, chỉ cần cố gắng luyện tập, hảo hảo lĩnh ngộ, đợi một thời gian, tất nhiên sẽ nâng cao một bước. Bất quá, ngươi phải nhớ kỹ, ám khí ở chỗ tùy tâm sử dụng, tùy tâm phát ra. Phát xạ ám khí, không nên quá câu nệ tại hình thức cùng động tác, làm sao dễ chịu làm sao tới, làm sao đơn giản làm sao tới. Có đôi khi càng là động tác đơn giản, bắn ra đến ám khí, tốc độ sẽ càng nhanh, lực lượng sẽ càng lớn, góc độ cũng sẽ càng xảo trá, chân chính quỷ thần khó lường, cũng bất quá như thế. Mà lại, ám khí cũng không chỉ giới hạn trong phi tiêu, phi đao, phi châm các thứ. Cho nên, đừng quá đem ám khí làm ám khí, tùy tâm sử dụng liền tốt. Khi ngươi đến cảnh giới nhất định về sau, kia thế gian vạn vật đều có thể trở thành ám khí của ngươi. Ngươi, rõ chưa? Nghe tới Lao Khất Cái lời nói, Đường Vũ trong lòng lật lên thao thiên cự lãng. Lao Khất Cái chỗ trình bày quan điểm cùng hắn sư phụ nói có rất nhiều đều không giống. Nếu như Lao Khất Cái không có lộ chiêu này, Đường Vũ có lẽ sẽ không để ý, nhưng thông qua vừa rồi đọ sức, Đường Vũ đã là hoàn toàn phục. Lao Khất Cái nói đều là đúng, ám khí cảnh giới đại thành chính là tùy tâm sử dụng, tùy tâm phát ra. Đường Vũ cung kính hướng phía Lao Khất Cái bái, nói: "Lão tiền bối, tạ ơn ngài chỉ giáo." Lao Khất Cái chỉ là cười cười, sau đó cầm rượu lên hổ lô ngục cùng ngục rót mấy ngục rượu. Đợi đến Đường Vũ lui ra về sau, Đoàn Lâm Phong đã sớm không kịp chờ đợi bỏ ra. Tu vi của hắn dừng ở tiên thiên trung kỳ đã quá lâu, hắn cũng muốn tiếp nhận Lao Khất Cái chỉ điểm, hắn cũng muốn đột phá. Đoàn Lâm Phong một mực cung kính hướng Lao Khất Cái vừa chắp tay, nói: "Lão tiền bối, xin chỉ giáo." Lao Khất Cái đem rượu nắp hổ lô bên trên cái nắp, sau đó nói: "Tiểu tử, ngươi tu luyện chính là trưởng pháp à?" "Đúng vậy, Lao tiền bối." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, nói: "Ta tu luyện chính là Chấn Tiên Thập Tam Trưởng, mặc dù cùng ngài Độc Bá Võ Lâm Hàng Long Trưởng không cách nào so sánh, nhưng ta vẫn là muốn lấy được ngài chỉ điểm." "Này, cái gì tương đối không so với?" Lao Khất Cái khoát tay áo, nói: "Các loại trưởng pháp trên bản chất nhưng thật ra là không có cái gì cao thấp chi phần, mấu chốt ở chỗ ngươi đối võ đạo lĩnh ngộ cùng tu vi cảnh giới. Đánh cái so sánh đến nói, nếu như thực lực của ngươi đạt tới cảnh giới nhất định, vậy ngươi tùy tiện đánh ra một trường, uy lực đều là 10 điểm cường hãn." "Ừm, Lao tiền bối, ngài nói có đạo lý." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu. "Tốt, hiện tại ngươi không cần lưu thủ, sử xuất ngươi mạnh nhất trưởng pháp hướng ta tiến công. Bất quá, ta nhìn ngươi thật giống như trên thân có tổn thương, cho nên ngươi không cần để khí, chúng ta liền đơn thuần so chiêu thức tốt." Lao Khất Cái cười nói. "Vâng, Lao tiền bối." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, cũng không có để khí, mà là hướng thẳng đến Lao Khất Cái xông tới. Đang áp sát Lao Khất Cái nháy mắt, Đoàn Lâm Phong không nói hai lời, trực tiếp một trường hướng phía Lao Khất Cái lồng ngực đánh ra. "Tiểu tử, tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, nhớ được dùng eo bộ cùng cánh tay đồng thời phát lực, lực lượng mới có thể lớn hơn." Tựa như dạng này, Lao Khất Cái vừa dứt tiếng, chân trái bỗng nhiên hướng phía trước bước ra một bước, sau đó nâng lên cánh tay trái, một trường nên đón tiếp lấy. Ba, hai trường chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng sấm rền thanh âm. Mặc dù Lao Khất Cái không có để khí, nhưng bằng mượn lực lượng của thân thể, một trường này vẫn như cũ đem Đoàn Lâm Phong cho đẩy lui xa 7-8 mét. Một bên Diệp Phi thì là không chớp mắt nhìn chằm chằm Lao Khất Cái lúc như thế nào xuất trường, như thế nào phát lực. Lần trước tiếp nhận Lao Khất Cái chỉ điểm, Diệp Phi cổ võ chiêu thức tiến bộ rất nhiều, mà lần này lại nhìn, Diệp Phi lại có hoàn toàn mới phát hiện. Lúc này, không chỉ có là Diệp Phi, Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ ba người cũng không chớp mắt nhìn chằm chằm Lao Khất Cái cùng Đoàn Lâm Phong đọ sức. Bọn hắn liền như là bọn biển đồng dạng, đem nhìn thấy đồ vật tiêu hóa, sau đó chuyển hóa thành mình đồ vật. Phanh phanh phanh. Ba ba ba. Một đạo đạo sấm rền thanh âm trong rừng nổ vang, Lao Khất Cái cùng Đoàn Lâm Phong thân ảnh của hai người thì là tại trên đất chống di động cao tốc. Bất quá, đây là Lao Khất Cái cố ý hãm lại tốc độ, bằng không, đừng nói Đoàn Lâm Phong theo không kịp, liền ngay cả bên cạnh quan sát Lục Khinh Hồng, Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ con mắt cũng sẽ theo không kịp. Mà lại, tại đọ sức đồng thời, Lao Khất Cái thỉnh thoảng đều sẽ phê bình một câu, sau đó cho ra cải thiện ý kiến. Vừa mới bắt đầu thời điểm, Đoàn Lâm Phong sửng sốt như là bóng ra đầu dạng, luôn luôn bị Lao Khất Cái đánh bay. Nhưng đến đằng sau, Đoàn Lâm Phong cuối cùng là có thể miễn cưỡng cùng Lao Khất Cái qua mấy chiêu. Ừ vân, không sai không sai, thân thể có thể lại xuống chỉ một điểm, cánh tay hơi bốn lượn một điểm liền có thể. Xuất trưởng tốc độ có thể nhanh hơn chút nữa, trên đùi nhiều hơn động tác có thể bỏ đi. Công kích cùng phòng thủ muốn tương hỗ phối hợp, đừng một mực địa chỉ biết đạo tiến công, mà quên đi phòng thủ. Chú ý hô hấp, nhất định phải cam đoan hô hấp của mình thông thuận, mà không bị xáo trộn. Theo Lao Khất Cái một lần lại một lần chỉ điểm, Đoàn Lâm Phong tiến bộ cũng càng lúc càng lớn. Thẳng đến cuối cùng một trưởng sau khi đụng, Đoàn Lâm Phong thân thể lại một lần bay ngược ra ngoài. Ầm ầm một tiếng, trực tiếp đụng ngã một cây đại thụ. Khi một trưởng này kết thúc về sau, Lao Khất Cái liền không tiếp tục tiến công, mà là thu tay về. Qua một hồi lâu, Đoàn Lâm Phong mới từ trên mặt đất bỏ lên. Mặc dù trên thân có một ít đau đớn, nhưng là, hắn biết, Lao Khất Cái căn bản là vô dụng cái gì lực, cho nên cũng không có thụ thương. Bất quá, tại vừa rồi một phen đọ sức bên trong, Đoàn Lâm Phong cảm giác được ích lợi không nhỏ, học được rất nhiều thứ. Hắn một mặt cảm kích nhìn về phía Lao Khất Cái, nói, tạ ơn lão tiền bối chỉ giáo. Chương 1888, giai nhân trong lực. Chương 1888, giai nhân trong lực. Ha ha, tạ ơn liền khỏi phải. Ta cũng chỉ là đơn giản chỉ điểm một chút ngươi mà thôi. Lao Khất Cái khoát tay áo, nói, tốt, tiểu tử, nhớ kỹ ta vừa rồi nói với ngươi những lời kia, đằng sau mình mới hảo hảo luyện tập, tiến hành lĩnh ngộ cùng suy nghĩ, ngươi trưởng pháp nhất định sẽ đạt tới một cái cảnh giới toàn mới. Vâng, lão tiền bối. Đoàn Lâm Phong cung kính nhẹ gật đầu, mà lùi về sau dưới. Đợi đến Đoàn Lâm Phong lui ra về sau, Diệp Phi hấp tấp điệu chạy ra, đang chuẩn bị nói chuyện. Không ngờ, Lao Khất Cái lại ngáp một cái, nói, cùng các ngươi mấy tiểu tử kia dạy vào lâu như vậy, ta đều nhanh mệt chết, đi thôi, trở về đi ngủ. A. Nghe nói như thế, Diệp Phi lập tức mở bức. Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn mấy người đều mắt trợn tròn. Có ý tứ gì? Khó nói Lao tiền bối không chỉ điểm Phi ca rồi. Diệp lão đệ, ngươi a cái gì a? Lao Khất Cái bĩu môi, hỏi một câu. Không phải, đại ca, còn có ta a, ngươi không thể quên ta nha. Diệp Phi chỉ mình, đội bằng nói. Ngươi. Lao Cái xin dò xét Diệp Phi, nói, ngươi thì thôi. Không phải đâu, đại ca, ngươi đối bọn hắn đều tốt như vậy, tay nắm tay địa giáo, tay nắm tay địa chỉ điểm, làm sao đến ta chỗ này thì thôi. Diệp Phi gãi gãi đầu. Sửng sốt bất đắc dĩ. Nhìn thấy Diệp Phi một mặt dáng vẻ quất bách, một bên Liễu Y Y nhịn không được che miệng yêu kiểu cười. Mà Lục Khinh Hồng mấy người thì là nín cười, muốn cười lại không dám cười, quả thực rất buồn cười. Ai nha, Diệp lão đệ, ta lần trước đã chỉ điểm qua ngươi, nên dạy cũng đều giáo. Lao Khất Cái nhìn về phía Diệp Phi, mắt trợn trắng lên, nói, tiểu tử ngươi thiên phú so với bọn hắn đều cao nhiều lắm, học tập lực có thể cũng mạnh cùng bố. Vừa rồi ngươi ở một bên, chỉ sợ sớm đã đem ta dạy cho bọn hắn đồ vật toàn bộ học xong a. Ê, Diệp Phi cười xấu hổ cười, thật đúng là bị Lao Khất Cái đoán đúng. Ngươi cái này tiểu hoàng đầu, ta cũng không biết đạo nên nói như thế nào ngươi. Lao Khất Cái dở khóc dở cười chỉ Diệp Phi, sau đó nói, tiểu tử, ngươi bây giờ tu vi, liền xem như đối đầu quy nguyên cảnh, cũng khỏi phải sợ hãi. Cho dù là đối đầu vạn tượng cảnh, đều lấy một trận chiến. Ngươi nói một chút, ngươi còn muốn ta dạy cho ngươi cái gì? Tùy tiện giáo chút gì đi. Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói. Lao Khất Cái lắc đầu, nghiêm túc nói, Diệp lao đệ, ngươi là ta kết bái huynh đệ, nếu có thể giáo, ta đương nhiên sẽ dạy ngươi. Thế nhưng là, ta là thật không có gì có thể lấy dạy ngươi. Đằng sau đối võ đạo lĩnh ngộ còn phải dựa vào ngươi mình, ta cũng giúp không được gấp cái gì. Dù sao, mỗi người lĩnh ngộ võ đạo đều không giống. Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn bọn người nghe xong, giờ mới hiểu được. Nguyên lai, không phải lão tiền bối không chịu giáo, mà là bởi vì không có gì có thể lấy giáo. Có câu nói hay lắm, không phải lão sư không đủ mạnh, mà là đồ đệ quá ưu tú. Lục Khinh Hồng mấy người một mặt ao ước nhìn về phía Diệp Phi, nghĩ thầm, mình lúc nào mới có thể đến đạt phi ca cảnh giới, có thể để cho lão Khất Cái nói ra không có gì có thể giáo loại lời này. A Diệp Phi thấy lão Khất Cái không có nói đùa ý tứ, liền bất đắc dĩ nói, tốt à, đại ca, vậy chúng ta trở về đi. Ha ha, này mới đúng mà. Lao Khất Cái cười cười, phất phất tay, đi, các tiểu tử, trở về đi ngủ. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi rừng, trở lại đến Đông Hương thành phố Nam Châu khách sạn. Bởi vì sớm thuê xong một gian phòng, Lao Khất Cái, Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn bọn hắn đều tuyển cái gian phòng, tiến gian phòng đi. Mà Liêu Y ở gian phòng thì là tại Diệp Phi sát vách. Diệp Phi ca, vậy ta đi vào trước, ngủ ngon. Liêu Y nhu điệu nói, ngủ ngon. Diệp Phi cũng cười về câu. Đợi đến Liêu Y vào phòng về sau, Diệp Phi quét mắt gian phòng của mình, trong lòng tự đủ, nếu như là tivi bên trong tiểu đoạn bình thường đến nói, lúc này không phải đều sẽ thiếu một cái phòng a. Dạng này nam nữ nhân vật chính mới có thể quang minh chính đại ngủ ở một cái phòng nha. Thất sách, sớm biết nên thiếu mở một cái phòng. Diệp Phi lắc đầu, sau đó đi tiến vào gian phòng của mình. Vào phòng về sau, Diệp Phi cởi xuống quần áo, tiến vào phòng tắm vọt vào tắm. Hướng xong tắm về sau, Diệp Phi nằm tại trên giường. Thế nhưng là, vừa nghĩ tới Liêu Y ngay tại sát vách, Diệp Phi sửng sốt lật qua lật lại đều ngủ không được. Giai nhân ở bên, tự mình một người ở chỗ này ngốc ngủ là cái quỷ gì? Nghĩ được như vậy, Diệp Phi trực tiếp xoay người xuống giường mặc quần áo xong, sau đó đi ra khỏi phòng, đi tới sát vách Liêu Y Y cửa gian phòng. Cốc cốc cốc. Diệp Phi gõ cửa một cái. Ai? Liêu Y Y thanh âm ôn nhu truyền ra. Y Y Y, là ta. Diệp Phi trả lời một câu. Két. Cửa bị mở ra. Liêu Y Y có lẽ là vừa tắm rửa xong, trên thân bốc lên nhàn nhạt nhiệt khí, một cỗ sữa tắm mùi thơm cùng Liêu Y Y trên thân đặc hữu thanh hương đập vào mặt, để Diệp Phi nhịn không được hít sâu mấy ngụm. Nữ nhân tấm kia tinh xảo gương mặt xinh đẹp còn mang theo nhàn nhạt từng hồng, thổi qua liền phá tiểu nộn khuôn mặt, vịnh nước vịnh mắt to, bộ dáng mê người, để người mê say. Mà lại, có lẽ nữ nhân là chuẩn bị đi ngủ, cho nên kia màu xanh sẫm váy xa chỉ là tùy ý mà chụp vào trên thân, lộ ra một đôi tinh tế, thẳng tắp lại hai chân vẫn dài, nhất là trước ngực một màn kia trắng nõn, câu lên người vô hạn suy tư. Liêu Y Y thấy mở cửa về sau, Diệp Phi cứ như vậy nhìn mình chằm chằm mấy nhìn, không khỏi khuôn mặt đỏ lên, nói: "Diệp Phi ca, ngươi có chuyện gì không?" "Ê." Diệp Phi nhếch miệng cười một tiếng, nói: "Ý đi, ý đi, ta ngủ không được, cho nên muốn tới đây tìm ngươi tâm sự." Nói chuyện phiếm. Liêu Ý ý ý một mặt nghi ngờ nhìn xem Diệp Phi, tâm lý rất là kỳ quái. Cái này đêm hôm khuya khoắt, có cái gì tốt nói chuyện? Bất quá, Diệp Phi lại không cùng Liêu Ý ý suy nghĩ nhiều, trực tiếp lách qua nữ nhân, đi vào phòng. "Diệp Phi ca, thật chỉ là tâm sự a, ngươi nhưng không cho làm loạn." Liêu Ý ý ý vừa nói một bên đóng cửa lại. Nhưng mà, khi nàng quay người lại phát hiện Diệp Phi đã đang cởi quần áo. "Diệp Phi ca, ngươi làm gì nha?" Liêu Ý ý kinh hô một tiếng. Diệp Phi bĩu môi, nói: "Không làm gì nha, ta chính là nghĩ đến, đã đều tới, mà lại dường như thế lớn, vậy chúng ta liền cùng một chỗ ngủ ngon." "Diệp Phi ca." Liêu Ý ý ý gương mặt xinh đẹp đỏ bừng, nắm bắt mép váy, khẩn trương nói: "Sát vách có người ở." Diệp Phi thoát phải chỉ còn quần lót về sau, trực tiếp nhảy đến trên giường, nằm xuống, nói: "Không có việc gì, ý ý, ta vừa rồi nhìn qua, cái này bên trong vách tường cách âm hiệu quả rất tốt." Liêu Ý ý nghe xong, lập tức tức giận chống lạnh: "Tốt lắm, Diệp Phi ca, ngươi quả nhiên tại nghĩ loại chuyện đó." "Ý, ta phát hiện ta thật chỉ là đơn thuần muốn cùng ngươi cùng một chỗ ngủ mà thôi, tuyệt đối không muốn chuyện khác." Diệp Phi nghiêm trang về câu, sau đó vô vô bên cạnh, nói: "Tới tới tới, chờ đứng, mau lên đây đi ngủ, ngày mai còn muốn đi đường." Liêu Ý ý bán tín bán nghi nhìn xem Diệp Phi, nói: "Diệp Phi ca, chúng ta nói xong, thật chỉ là đi ngủ nha." "Thật thật." Diệp Phi liên tục gật đầu. Liêu Ý thì thấy hiện tại đem nam nhân đuổi đi ra cũng không tốt lắm, liền không nói gì thêm nữa, mà là đóng lại đèn. Ý, ngươi tắt đèn làm gì nha?" Diệp Phi nghi hoặc địa hỏi. "Ta nếu là không tắt đèn, ngươi thấy ta cởi quần áo, khẳng định sẽ nghĩ làm loại chuyện đó." "Hừ, ta mới sẽ không để ngươi đạt được đâu." Liêu Y Y hừ nhẹ một tiếng, nói: "Y, ta tại ngươi tâm lý chính là cái loại người này sao?" "Ai, thực tế là quá làm cho người thương tâm." Diệp Phi giả bộ thương tâm điệu nói: "Diệp Phi ca, ngươi vốn chính là có được hay không?" Liêu Y Y trả lời một câu, sau đó bắt đầu cởi quần áo. Thoát phải chỉ còn tiếp thân quần áo về sau, Liêu Y Y liền chậm rãi đi đến bên giường, sau đó nằm xuống, đắp lên một tầng chăn mỏng tử. Bất quá, vì phòng ngừa Diệp Phi làm loạn, Liêu Y là đưa lưng về phía Diệp Phi ngủ. Rất nhanh, gian phòng bên trong liền yên tĩnh trở lại. Tĩnh thậm chí có thể nghe tới lẫn nhau tiếng hít thở. Trọn vẹn qua 10 phút, Liêu Y nhẹ nhàng điện hỏi: "Diệp Phi ca, ngươi đã ngủ chưa?" "Không có đâu." Diệp Phi trả lời một câu. Hắn muốn nói là, tại sát vách thời điểm liền ngủ không được, bây giờ giai nhân trong ngực, có thể ngủ lấy mới có quỷ. "Diệp Phi ca, ngươi nói ta cha mẹ ruột nếu là nhìn thấy ta, sẽ nhận ta sao?" Liêu Y nhu nhu điện hỏi. Thế nhưng là, Liêu Y giọng điệu cứng rắn vừa nói xong, liền cảm giác một cái tay khoác lên ngang hông của nàng, mà lại rõ ràng cảm giác Diệp Phi nhích lại gần. Diệp Phi từ phía sau lưng nhẹ nhàng ôm Liêu Y, ôn nhu điệu nói: "Y, đừng suy nghĩ nhiều, bọn hắn thế nhưng là cha mẹ ruột của ngươi. Bởi vì cái gọi là máu mủ tình thâm, bọn hắn như thế nào lại không nhận ngươi đây?" Chương 1889, nhu tình mật ý. Chương 1889, nhu tình mật ý. Cảm giác được trên thân nam nhân truyền đến nhiệt độ, Liêu Y thân thể lập tức căng thẳng lên. Thanh âm của nàng khẽ run hỏi: "Diệp Phi ca, ngươi cảm thấy ta nên hận bọn hắn sao?" "Ý, ngươi cảm thấy ngươi hận bọn hắn sao?" Diệp Phi không có trả lời, mà là hỏi ngược một câu: "Ta từ đầu đến cuối đều không có hận qua bọn hắn, bởi vì ta không hận nổi." Liêu Ý thì thanh âm êm dịu địa nói một câu. Diệp Phi nhẹ nhàng thở dài một cái, nói: "Đã không hận nổi, vậy liền không nên hận đi. Mà lại, ngươi cũng không nên hận bọn hắn, đây hết thảy đều là Liễu Quân Minh tạo thành. Nếu như cha mẹ của ngươi tại biết nữ nhi của bọn hắn vậy mà cùng bọn hắn phân biệt nhiều năm như vậy, chắc hẳn bọn hắn hẳn là sẽ rất thương tâm a." Nghe tới Diệp Phi câu nói này, Liêu Ý mắng nghẹn nào, nước mắt cũng chảy xuống không ngừng được. Nàng vốn cho là mình là bị cha mẹ ruột chỗ vứt bỏ, thật không nghĩ đến đây hết thảy đều là mình đại bá tạo thành. Nàng không thể nào hiểu được mình đại bá tại sao phải làm như thế. Chẳng lẽ nói tại lợi ích trước mặt, thân tình thật cứ như vậy yếu ớt không chịu nổi a? Diệp Phi nhẹ nhàng đem Liêu Ý ôm tiến vào mang bên trong, ôn nhu mà nói: "Tốt, Ý, đừng khổ sở a, ngoan nha, ngươi lập tức liền có thể nhìn thấy ngươi phụ mẫu, ngươi hẳn là vui vẻ mới đúng, không phải sao?" "Ừ mừng." Liêu Ý nhẹ gật đầu, xoa xoa nước mắt, nín khóc mỉm cười: "Diệp Phi ca, ngươi nói đúng, ta hẳn là vui vẻ mới đúng." Diệp Phi mỉm cười, ôn nhu địa tại trên trán Liêu Ý hôn một cái, nói: "Tốt, đừng có đoán mò, nhanh ngủ đi." Lúc đầu, lúc tiến vào, Diệp Phi là nghĩ bổ nhào Liêu Y Y, thế nhưng là khi nhìn đến Liêu Y Y giống như rất thương tâm dáng vẻ, Diệp Phi liền đánh tiêu ý nghĩ kia, chỉ là đơn thuần muốn ôm nha đầu này hảo hảo đi ngủ. Nhưng mà qua mấy phút, Diệp Phi lại cảm giác được một con bóng loáng non mịn tay nhỏ từ trên ngực của hắn đang từ từ đi xuống. Diệp Phi lập tức giật mình, hỏi: Y Y Y, ngươi làm gì đâu? Diệp Phi ca, ngươi không phải nghĩ cái kia sao? Liêu Y Y xấu hổ chát chát địa hỏi: Cái nào a? Diệp Phi ngây ra một lúc, hỏi: Chính là cái kia nha. Nói đến một nửa, Liêu Y Y bởi vì xấu hổ, một gương mặt đều đỏ thành cây đỏ mật, thân thể hướng Diệp Phi mang bên trong chui chui, vùi đầu tại Diệp Phi trên ngực. T. Diệp Phi lúc đầu không có ý nghĩ kia, nhưng bây giờ nhưng lại bị nha đầu này cho vung lên đến. Nha đầu này quả nhiên là cái yêu tinh a. Diệp Phi nuốt một cái ít hầu, hô hấp thô trọng mà nói: Thật muốn tới sao? Liêu Y Y thanh âm nhỏ bé yếu ớt văn ra ngừ một tiếng, liền không nói gì thêm nữa. Nữ nhân nói đều ngay thẳng như vậy, Diệp Phi nếu là lại từ chối, vậy liền không giống cái nam nhân. Cho nên Diệp Phi cũng không tiếp tục giả mồm, mà là chậm rãi giải khai nữ nhân sau cùng tiếp thân quần áo. Chẳng được bao lâu, hai cỗ trẻ tuổi thân thể liền lăn lại với nhau, gậy nhẹ gót sen mái trèo xinh xinh, điên loan đảo phượng không bình thường, một loại phong tình, hai nơi nhàn bận điệu. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đảo mắt bình minh. Đương dương quang xuyên thấu qua cửa sổ bẩy xuống tiến gian phòng thời điểm, Diệp Phi liền mở mắt, vừa quay đầu lại, liền thấy nữ nhân đang ngủ say gương mặt, một đầu nhu thuận tóc dài tản mát ra, cho dù là bốn mặt hướng lên trời, nữ nhân dung mạo cũ theo đẹp đến mức kinh tâm động phách. Nàng lông mày, mắt của nàng, nàng mũi, môi của nàng, vô một không cho người ta một loại trí mạng lực hấp dẫn. Diệp Phi cuối cùng là minh bạch cổ đại hoàng đế vì cái gì không tào triều. Cái này vừa tỉnh dậy, nhìn thấy mình phi tử ngủ ở bên cạnh, như thế kiều nộn động lòng người, cái kia hoàng đế khẳng định kìm nén không được phải kế tiếp theo trinh phạt không phải. Bất quá, nhìn thấy nữ nhân ngay tại ngủ say, Diệp Phi cũng không có đi quá nhiễu. Dù sao, tối hôm qua liên tiếp đại chiến mấy giờ, liền xem như tố chất thân thể cực tốt Liêu Y Y Y, cũng có chút chịu không được, đến cuối cùng càng là trực tiếp liền mê man đi. Cho nên, Diệp Phi không núp ních, cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng mà nhìn xem Liêu Y Y Y, nhìn xem cái này đang ngủ say người. Diệp Phi trọn vẹn nhìn chằm chằm Liêu Y Y Y nhìn nửa giờ đầu, Liêu Y Y Y kia nồng đậm tiệp mao giật giật, sau đó chậm rãi mở hai mắt ra. Khi Liêu Y Y Y cặp kia như hắc diện thạch xinh đẹp con ngươi mở ra sát na, giống như toàn bộ thế giới đều bị chiếu sáng. Nô. Liêu Y Y Y ngáp một cái, vặn mẹo một chút thân thể, vừa quay đầu, liền thấy Diệp Phi chính không nháy mắt nhìn xem chính mình. Liêu Y Y sửng sốt một chút, sau đó ôn nhu cười một tiếng, đưa tay kéo lại Diệp Phi cổ, nói: Diệp Phi ca, ngươi đã sớm tỉnh rồi sao? Đúng a, nửa giờ trước liền tỉnh. Diệp Phi gật đầu về nói: A. Liêu Y Y mở to hai mắt nhìn, rất là khả ái nói: Chẳng lẽ nói ngươi cứ như vậy nhìn ta chằm chằm nhìn nửa giờ? Đúng thế, ngươi là nữ nhân của ta, khó nói không thể nhìn sao? Diệp Phi cười nói. Liêu Y Y cong lên miệng nhỏ, nói: Không phải là không thể nhìn, chỉ là nhìn nhiều sẽ dính. Ai nói sẽ dính rồi? Diệp Phi cầm lấy Liêu Y Y tay nhỏ hơn một cái, ôn nhu nói: Mãi mãi cũng sẽ không dính. Nghe tới Diệp Phi câu nói này, Liêu Y Y cảm giác trong lòng có một dòng nước ấm chảy xuôi mà qua, cảm giác tâm lý ấm áp, khoe miệng không tự giác bên trên giường xẹt qua một vòng nụ cười mê người. Nhìn thấy Liêu Y Y như thế động lòng người kiểu mị bộ dáng, Diệp Phi nội tâm nóng lên, đang chuẩn bị lần nữa xách súng ra trận, không ngờ bên ngoài liền truyền đến Trương Bảo Côn lớn giọng: Phi ca rời giường rồi. Phi ca rời giường ăn điểm tâm á. Nghe tới cái này lớn giọng, Diệp Phi sửng sốt không nói lắc đầu, hận không thể hiện tại ra ngoài, một cước đem cái này cửa hàng trò đã bay. Phốc phốc. Liêu Y Y che miệng cười một tiếng, nói: Tốt, Diệp Phi ca, thời gian không còn sớm, nên rời giường. Thế nhưng là chúng ta cũng còn không có luyện công buổi sáng đâu. Diệp Phi bĩu môi nói. Lạc lạc. Liêu Y Y kiểu mị cười một tiếng, trừng mắt nhìn nói: Không cho phép luyện công buổi sáng, nhanh rời giường. Tốt a tốt a. Diệp Phi bất đắc dĩ nhẹ gật đầu, hắn cũng biết, nếu là lại không bắt đầu, chỉ sợ bên ngoài kia cửa hàng sẽ một mực hô xuống dưới. Hai mấy phút sau, Diệp Phi cùng Liêu Y Y đi mặc quần áo xong, rửa mặt hoàn tất, mở cửa, đi ra ngoài. Chỉ gặp Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng, Đường Vũ cùng Đoàn Lâm Phong ngay tại căn phòng cách vách đứng ở cửa. Khi bọn hắn nhìn thấy Diệp Phi cùng Liêu Y Y từ bên cạnh gian phòng lúc đi ra, tất cả mọi người ngây ra một lúc. Bất quá, Lục Khinh Hồng mấy người lập tức hiểu ý, nhất là Đường Vũ, thì là hướng Diệp Phi mập mở cười cười. Chỉ có Trương Bảo Côn ngu ngơ địa gãi gãi đầu, nói: Phi ca, ngươi làm sao ở bên cạnh ngủ nhà, cái này bên trong không phải còn có cái gian phòng a, hai người ngủ nhiều chân a. Khờ hàng nói ít vài ba câu. Đường Vũ bước lên đến, một bàn tay lắp tại Trương Bảo Côn trên nó. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lầm bầm nói: Vốn chính là nhà, ta lại không có nói sai. Nghe tới Trương Bảo Côn lời này, tất cả mọi người buồn cười địa nở nụ cười. Liêu Y Y tự nhiên biết Lục Khinh Hồng bọn hắn đang cười cái gì, gương mặt xinh đẹp lập tức bỏ lên trên hai đóa đỏ ửng. Được rồi, các ngươi mấy cái này lão tài xế, đừng cười. Diệp Phi chừng mấy tên này một chút, sau đó hỏi: Đúng, ta đại ca đâu? Lao tiền bối ngay tại phía dưới ăn điểm tâm. Lục Khinh Hồng bề nói. Lúc này, ngồi dưới lầu Lao Khất Cái vừa ăn bánh bao, một bên mơ hồ không rõ địa hướng trên lầu hô nói: Các ngươi đến cùng còn có ăn hay không? Nếu là không ăn, vậy ta nhưng toàn ăn sạch đi. A. Trương Bảo Côn giật mình, tranh thủ thời gian quay người, một bên hướng dưới lầu chạy, một bên thô giọng hô to: Lao tiền bối chờ ta một chút nha, chờ ăn quăng, chờ chút cho ta. Nhìn thấy Trương Bảo Côn nóng nảy bộ dáng, Diệp Phi cười lắc đầu, nói: Đi thôi, chúng ta cũng đi xuống đi. ăn xong điểm tâm, liền muốn chuẩn bị đi đường.
Vâng.
Mọi người đáp lại một tiếng, sau đó đi theo Diệp Phi đi xuống lầu dưới. Rất nhanh, tất cả mọi người ngồi xuống. Diệp Phi bưng lên một bát bát cháo nhấp một hớp, nói, đại ca, ăn xong điểm tâm, ngươi muốn đi sao?
Đúng thế, ăn xong liền đi.
Lao Khất Cái nhẹ gật đầu.
Đại ca, ngươi thật không theo chúng ta cùng một chỗ đi?
Diệp Phi có chút chưa từ bỏ ý định, lại hỏi câu. Lục Khinh Hồng mấy người cũng đều nhìn về Lao Khất Cái, bọn hắn cũng hy vọng Lao Khất Cái có thể cùng bọn hắn cùng đi.
Không đi không đi.
Lao Khất Cái liên tục khoát tay, nói, ta không phải nói nhà, Vân Hà Cốc những vị cao thủ kia, các ngươi có thể ứng phó, ta liền không đi. Diệp Phi cũng biết Lao Khất Cái lúc quyết tâm không đi, liền không nói thêm gì nữa. Sau một tiếng, Diệp Phi một đoàn người ăn điểm tâm xong. Sau đó, Diệp Phi một đoàn người kết hết nợ về sau, liền rời đi khách sạn, đi ra phiên chợ chương 1890, cương liệt khó thuần. Chương 1890, cương liệt khó thuần. Ánh bình minh vừa ló dạng, ánh nắng sáng sớm vẩy xuống xuống dưới, toàn bộ phiên chợ vừa nóng náo loạn lên. Bất quá, bởi vì Diệp Phi một đoàn người đều đội vã đi đường, cho nên cũng không có dừng lại lâu. Rất nhanh, Diệp Phi một đoàn người đến phiên chợ cổng, liền ngừng lại.
"Tốt, đến cái này bên trong, chúng ta cũng liền muốn mỗi người đi một ngả."
Lao Khất Cái hướng Diệp Phi một đoàn người chắp tay, nhếch miệng cười một tiếng, nói, "Các tiểu tử, lao già ta đi, các ngươi bảo trọng."
"Lao tiền bối bảo trọng."
Lục Khinh Hồng mấy người hướng Lao Khất Cái cung kính chắp tay. Dù sao, hiện tại Lao Khất Cái thế nhưng là bọn hắn nửa cái sư phụ.
Lao Khất Cái nhẹ gật đầu, nói, "Các tiểu tử, nhất định phải nhớ kỹ ta tối hôm qua dạy cho các ngươi đồ vật, hảo hảo luyện tập, nhiều hơn lĩnh ngộ. Chỉ cần các ngươi có thể đem thứ ta dạy ngộ ra, tu vi của các ngươi cùng võ công nhất định có thể có chỗ tiến triển."
"Vâng, lão tiền bối."
Lục Khinh Hồng mấy người cung kính nhẹ gật đầu.
Lao Khất Cái ừ một tiếng, sau đó quay đầu nhìn về phía Diệp Phi, nói, "Diệp lão đệ, đại ca muốn đi, mình hảo hảo bảo trọng."
"Đại ca, ngươi cũng hảo hảo bảo trọng."
Diệp Phi gật đầu cười.
"Tốt, vậy chúng ta lần sau hữu duyên gặp lại."
"Ừm, hữu duyên gặp lại."
Sau đó, Lao Khất Cái liền hướng phía phương nam rời đi.
Thẳng đến Lao Khất Cái đi xa về sau, Diệp Phi liền nói, "Đi thôi, chúng ta cũng muốn đi đường."
"Diệp tiên sinh, Vân Hà Cốc khoảng cách cái này bên trong còn có chút xa, nếu không chúng ta cưỡi ngựa đi qua đi, dạng này cũng có thể mau chóng đuổi tới Vân Hà Cốc."
Đoàn Lâm Phong đề nghị nói.
"Ừm, đề nghị này không tệ."
Diệp Phi nhẹ gật đầu, nói, "Đoàn tiên sinh, ngươi biết nơi nào bán ngựa địa phương sao?"
"Ta biết nơi nào có, ở phụ cận đây có một cái chợ ngựa, kia bên trong đủ loại ngựa đều có."
Đoàn Lâm Phong trả lời một câu, nói, "Đi, lá sinh trước, ta mang các ngươi đi qua."
Sau đó, Diệp Phi một đoàn người liền rời đi Đông Hương thành phố, đi tới phụ cận chợ ngựa, tìm được một cái ngựa thương.
Chỉ gặp đại đại chuồng ngựa bên trong nuôi nốt rất nhiều ngựa, các loại nhan sắc cùng chủng loại ngựa đều có.
Có ngựa tương đối gầy nhỏ, có mã cao lớn uy vũ, có rất dịu dàng ngoan ngoãn, có thì là rất táo bạo, tại chuồng ngựa bên trong tê minh lấy, hận không thể trực tiếp từ chuồng ngựa bên trong lao ra.
"Các vị khách quan, các ngươi có chọn chúng ngựa sao?"
"Nếu là chọn chúng, có thể tùy ý chọn tuyển."
Mặc Lộc lấy phục sức ngựa thương méo méo ria mép, cười ha hả nói, "Các vị có thể yên tâm, tại toàn bộ chợ ngựa, là thuộc ta nơi này ngựa tốt nhất, chủng loại nhiều nhất.
Mọi người đi chọn lựa đi."
Diệp Phi đối Đoàn Lâm Phong mấy người nói.
Đoàn Lâm Phong, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đều hiểu ngựa, cũng sẽ cưỡi ngựa, cho nên liền nhẹ gật đầu, tại ngựa thương dẫn đầu thẳng xuống dưới tiếp liền đi chọn lựa.
Duy chỉ có Trương Bảo Côn còn đứng ở nguyên địa, nhìn xem những này ngựa, mặt mũi tràn đầy đều là vẻ u sầu chi sắc.
"Bảo Côn, ngươi làm sao không đi chọn ngựa?"
Diệp Phi kỳ quái địa hỏi.
"Phi ca, ta không biết cưỡi ngựa, cũng chưa từng cưỡi qua ngựa."
Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, về nói,
"Tốt ta, kia đợi chút nữa ngươi để Khinh Hồng hoặc là Đường Vũ mang ngươi."
Diệp Phi nói.
"Vâng, Phi ca."
Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu.
"Diệp Phi ca, ta cũng không biết cưỡi ngựa."
Liêu Y Y Y bệnh lên miệng nhỏ, nói.
Diệp Phi đưa tay tại Liêu Y Y Y mũi ngọc tinh xảo bên trên vuốt một cái, cười nói, "Nha đầu, ngươi sẽ không cưỡi, ta sẽ nha, ta đến mang ngươi liền tốt."
"Ừm."
Liêu Y Y Y hì hì cười một tiếng, ôn nhu gật gật đầu.
Chẳng được bao lâu, Đoàn Lâm Phong, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người một người nắm một con ngựa đi tới.
"Phi ca, ngươi làm sao không đi chọn ngựa?"
Lục Khinh Hồng đã hỏi.
Đoàn Lâm Phong mấy người cũng đều nhìn về phía Diệp Phi.
Diệp Phi quét mắt toàn bộ chuồng ngựa, cuối cùng ánh mắt dừng lại tại một thất đầu mảnh cái cổ cao, tứ chi thon dài, da mỏng mao tế, cao lớn uy vũ đen tuyền ngựa.
Thất hắc mã này xem xét tựa như là tất cả ngựa bên trong người dẫn đầu đồng dạng, cái khác ngựa cũng không dám tới gần nó.
"Lão bản, ta muốn con ngựa kia."
Diệp Phi cười nhạt một tiếng, chỉ hướng kia thất hắc mã.
Tất cả mọi người theo Diệp Phi ngón tay phương hướng nhìn qua.
"Ngựa tốt."
Đoàn Lâm Phong chỉ là nhìn thoáng qua, liền không nhịn được tán thưởng một tiếng.
Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người đều nhẹ gật đầu.
Bọn hắn sở khiên ngựa cùng kia thất hắc mã so sánh, mặc kệ từ lông tóc hay là trên thể hình đến xem, đích sắc kém rất nhiều.
Ngựa thương cũng theo Diệp Phi ngón tay phương hướng nhìn sang.
Khi hắn nhìn thấy Diệp Phi chỉ là kia một con ngựa ô lúc, ngựa thương lập tức sững sờ.
Tiếp theo, hắn quay đầu cười theo, nói, "Vị khách quan kia, thực tế là không có ý tứ, con ngựa này không phải ta không nguyện ý bán, chỉ là con ngựa này tính tình quá mạnh, người bình thường rất khó thuần phục hắn. Trước đó cũng có rất nhiều người cũng muốn mua con ngựa này, nhưng cuối cùng đều từ bỏ. Bởi vì những người kia căn bản là thuần phục không được thất hắc mã này."
"Thật sao?"
Đoàn Lâm Phong nghe nói như thế, lập tức hứng thú, nói, "Lão bản, ngươi đem con ngựa này dẫn ra đến, để cho ta tới thử một chút."
Ngựa thương cũng biết kết quả là bộ dáng gì, nhưng cũng không nhiều lời cái gì, mà là vừa lôi vừa kéo, phí sức chín châu hai hổ, mới đưa con ngựa kia dắt ra.
Khi thất hắc mã này bị dẫn ra đến về sau, Đoàn Lâm Phong chân phải hướng trên mặt đất đặt mạnh. Ba một tiếng, thân thể của hắn như là nhẹ yến trực tiếp nhảy đến lập tức trên lưng. Thế nhưng là, khi Đoàn Lâm Phong vừa nhảy một cái đi lên, thất hắc mã này liền lớn tiếng tê minh lên, nó liều mạng nhảy lên, móng trước không ngừng trên mặt đất dương, muốn đem xâm phạm hắn Đoàn Lâm Phong cho té xuống. Mắt thấy con ngựa này phát cuồng, Diệp Phi mấy người tranh thủ thời gian lui sang một bên. Cho ta thành thật một chút. Đoàn Lâm Phong hét lớn một tiếng, như muốn chế phục. Thế nhưng là, thất hắc mã này nhưng căn bản không nghe, vẫn như cũ không ngừng đung đưa trái phải, nhảy lên. Mắt thấy mình sắp bị thất hắc mã này cho ngã xuống, Đoàn Lâm Phong sầm mặt lại, thân thể nhảy lên, lúc này mới vững vàng rơi vào trên mặt đất. Nhưng mà, khi Đoàn Lâm Phong rơi xuống đất một khắc này, kia thất hắc mã bởi vì nhận khiêu khích, trực tiếp nổi cơn điên, hướng phía Đoàn Lâm Phong lao đến. Tại sông lại nháy mắt, hắc mã móng trước cao cao một giường, liền muốn đi giẫm Đoàn Lâm Phong. Ai? Cẩn thận a. Thấy cảnh này, ngựa thương sửng sốt bị hù dọa, kinh hô một tiếng. Liêu Ý Ý càng là dọa đến a rít lên một tiếng. Mà Đoàn Lâm Phong thì là sầm mặt lại, đang chuẩn bị để khí, nhấc trưởng phản kích. Lúc này, Diệp Phi lại là một cái bước xa xuống tới, ngăn tại Đoàn Lâm Phong trước mặt. Lập tức, Diệp Phi hai con ngươi lạnh lẽo, chợt quát một tiếng, nghiệt số. Một tiếng này quát lớn, tựa như lôi đình nổ vang. Nghe tới Diệp Phi một tiếng này quát lớn, kia thất hắc mã lập tức ngừng lại. Mà lại, cái này hắc mã vừa tiếp xúc với Diệp Phi ánh mắt, cảm nhận được từ trên thân Diệp Phi truyền đến một cỗ nồng hậu dày đặc áp, hắc mã con mắt bên trong lại hiện lên một tia sợ hãi, dọa đến không dám gọi bậy, móng ngựa run nhẹ lên, chậm rãi hướng phía sau tối lui. Đây là sinh vật cấp thấp đối cao cấp sinh vật một loại e ngại. Thấy cảnh này, mọi người ở đây đều sửng sốt. Bọn hắn căn bản không nghĩ tới, con ngựa này lại còn biết sợ. Vậy tại sao vừa rồi thất hắc mã này không sợ Đoàn Lâm Phong? Cũng chỉ có một loại tình huống có thể giải thích, Đoàn Lâm Phong lực uy hiếp còn chưa đủ lấy chấn được thất hắc mã này. Sau đó, Diệp Phi chân trái hướng trên mặt đất đặt mạnh, siêu một tiếng, trực tiếp vững vàng ngồi tại lập tức trên lưng. Con ngựa này vốn định phản kháng, nhưng Diệp Phi lại là đem dây cương dùng sức kéo một phát, chấn quát một tiếng, nghiền xúc, thành thật một chút. Vừa dứt tiếng, thất hắc mã này lập tức trung thực, cũng không dám lại phản kháng, trở nên rất là dịu dàng ngoan ngoãn, cùng vừa rồi kia giữ dằn tính tình có ngày đêm khác biệt. A, có ý tứ, vị khách quan kia vậy mà có thể thuần phục cái này thất thiên lý mã. Ngựa thương nhìn thất hắc mã này, sau đó nhìn về phía Diệp Phi, cười ha hả nói, vị khách quan kia quả thật cao minh, nhiều người như vậy đều không thể thuần phục cái này con liệt mã, không nghĩ tới cái này con liệt mã đến khách quan chỗ này, vậy mà trở nên ngoan như vậy, hoàn toàn bị thuần phục, lợi hại, quả nhiên là lợi hại đến cực điểm a. Vậy cũng không, ta Phi ca cũng không phải bình thường người. Trương Bảo Côn ngẩng đầu lên, lẩm bẩm nói câu. Về phần một bên Đoàn Lâm Phong, thì là hoàn toàn phục. Quả nhiên, người với người hay là có khác biệt, thông qua ngựa phản ứng liền có thể nhìn ra được. Bởi vì, động vật đối nguy hiểm cảm giác lực là tương đương mạnh. Nói cách khác, tại thất hắc mã này trong mắt, Diệp Phi là cái nhân vật cực kỳ nguy hiểm đến để nó để không nổi nửa điểm phản kháng ý tứ. Sau đó, Diệp Phi trả tiền, sau đó Diệp Phi mang theo Liều Y Điệp Y Điệp, Lục Kinh Hồng mang theo Trương Bảo Côn, một đoàn người cưỡi ngựa, rời đi lập tức thành phố, hướng phía tận cùng phía Đông Vân Hà Cốc chạy như điên. Chương 1891, trạng thái đỉnh phong. Chương 1891, trạng thái đỉnh phong. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi qua 3 ngày. Tại 3 ngày nay bên trong, Diệp Phi một đoàn nhân mã không ngừng vó, hướng phía Vân Hà Cốc phương hướng phi nước đại. Ban ngày đi đường, ban đêm ngay tại phiên chợ khách sạn nghỉ chân. Liên tiếp đuổi 3 ngày đường, rốt cục tại ngày thứ 3 buổi sáng, Diệp Phi một đoàn người liền đến Vân Hà Cốc bên ngoài. Bởi vì, tại Vân Hà Cốc bên ngoài đứng thẳng lấy một cái cự đại bia đá, phía trên điêu khắc Vân Hà Cốc ba cái cứng cấp hữu lực chữ lớn. Cách thật xa nhìn lại, chỉ thấy nơi xa thế núi liên miên chập trùng, cây xanh râm mát, trăm hoa đua nở, mây mù lượn lờ ở trong núi, như là nhân gian tiên cảnh, đẹp không sao tả xiết. Diệp Phi một đoàn người đều bị nơi này cảnh đẹp hấp dẫn. Chậc chậc, nguyên lai cổ võ giới còn có dạng này một chỗ phong cảnh tú lệ địa phương. Diệp Phi chậc chậc tán thưởng một tiếng. Đúng vậy à, Diệp Phi ca, ở thế tục giới, căn bản tìm không thấy giống như vậy nhân gian tiên cảnh. Liêu Y Ý Ý cũng cảm thán một tiếng. Mà lại, đi tới cái này bên trong, nàng liền có một loại cảm giác quen thuộc. Bất quá, cái này cũng có trách, bởi vì chính mình sinh ra ở cái này bên trong. Đoàn Lâm Phong cười cười, nói, nơi này là chúng ta đời thứ nhất cốc chủ tìm tới, bởi vì hoàn cảnh nơi này được trời ưu ái, thích hợp nghỉ ngơi lấy lại sức, cũng thích hợp tu luyện, cho nên đời thứ nhất cốc chủ ở chỗ này khai tông lập phái. Lục Kinh Hồng bọn người nhẹ gật đầu. Giống như vậy địa phương, đích xác rất thích hợp tu luyện. Đoàn tiên sinh, vậy chúng ta làm như thế nào đi vào? Diệp Phi quét mắt phía trước, cũng không có phát hiện có vào cốc đường. Đoàn Lâm Phong chỉ phía trước một mảnh rừng trúc, nói, Diệp tiên sinh, phía trước có một mảnh rừng trúc, mà cái rừng trúc kia cũng là duy nhất hướng thông Vân Hà Cốc địa phương. Nha. Diệp Phi nhẹ gật đầu, lại hỏi, Đoàn tiên sinh, người cốc chủ kia giao tiếp đại hội ở chỗ nào tổ chức? Ngay tại chỗ ấy. Đoàn Lâm Phong chỉ phương xa, bị mây mù vờn quanh tối cao một chỗ sân phòng, nói, Diệp tiên sinh, này tòa đỉnh núi tên là Lạc Hà Phong ở vào Vân Hà Cốc trung ương, cũng là Vân Hà Cốc ngọn núi cao nhất, độ cao so với mặt biển cao tới 350 m. Bởi vì Lạc Hà Phong lâu dài đều bị mây mù vờn quanh, hơn nữa cách bầu trời gần nhất, cho nên Lạc Hà Phong cũng là chúng ta Vân Hà Cốc thần thánh nhất địa phương. Mà mỗi một giới cốc chủ giao tiếp đại hội cũng sẽ ở Lạc Hà Phong chi đỉnh tổ chức, đảm nhiệm cốc chủ người sẽ tiếp nhận Vân Hà Cốc các đệ tử quỳ lệ cùng tán dương. Diệp Phi nhẹ gật đầu, sau đó nói, Lạc Hà Phong khoảng cách cái này bên trong vẫn còn tương đối xa, chúng ta phải nắm chắc ở giữa lúc chạy tới. Đoàn tiên sinh, ngươi đến mang đường, chúng ta đi. Vâng. Đoàn Lâm Phong gật gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người cưỡi ngựa, hướng phía kia phiến rậm rạp như là lục sắc phỉ thúy rừng trúc đi tới. Nhưng mà, khi Diệp Phi một đoàn người đi đến sâu trong rừng trúc thời điểm, chỉ nghe thấy một trận rất nhỏ xa 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 thanh âm vang lên. Diệp Phi nhíu nhíu mày, nói, có người đến. Khi Diệp Phi sau khi nói xong, Đoàn Lâm Phong cùng Trương Bảo Côn mấy người cũng phát giác được. Quả nhiên, bất quá vài giây đồng hồ, chỉ gặp một đám người mặc trường sam màu đen, bên hông treo bội kiếm nam tử đem Diệp Phi một đoàn người cho bao quanh tại vây ở giữa. Đen nghịt một mảng lớn, nhân số nhiều đến 50 mấy người. Nhìn thấy những người này, Trương Bảo Côn, Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ nháy mắt thân thể căng cứng, ám thầm vật khí, tùy thời chuẩn bị chiến đấu. Bởi vì, những người này đều không phải người bình thường, mà là thực sự võ giả. Đây là người nào? Diệp Phi nhíu nhíu mày, hỏi. Đây là Vân Hà Cốc Ngự Tiền hộ vệ, chuyên môn phụ trách trấn thủ Vân Hà Cốc bên ngoài, không để ngoại nhân xâm nhập. Đoàn Lâm Phong giải thích một câu. Người đến người nào? Một cái dẫn đầu Ngự Tiền hộ vệ tiếp cận Diệp Phi mấy người. Thương Liên Hổ, khó nói ngươi ngay cả ta cũng không nhận ra rồi sao? Đoàn Lâm Phong khẽ quát một tiếng, giật giật dây cương, cưỡi ngựa đi lên trước. Nghe tới thanh âm, Thường Liên Hổ dương mắt nhìn lên, sắc mặt lập tức biến đổi, cung kính có chút xoay người, nói: "Nguyên lai là Đoàn tiên sinh, ngay cả hổ vừa rồi có nhiều mạo phạm, mong rằng thứ tội. Đây là ngươi bản chức làm việc, ta không trách tội ngươi ý tứ, lui ra đi." Đoàn Lâm Phong khoát tay áo, nói: "Thường Liên Hổ không có lập tức lui ra, mà là quét mắt Diệp Phi mấy người, nói: "Đoàn tiên sinh, xin hỏi bọn hắn là ai?" "Bọn hắn đều là cốc chủ khách nhân, cốc chủ cố ý mời bọn họ chạy tới, cùng nhau tham gia cốc chủ giao tiếp đại hội, có vấn đề gì sao?" Đoàn Lâm Phong nhàn nhạt nói. "Cốc chủ khách nhân?" Thường Liên Hổ sững sờ, nói: "Đoàn tiên sinh, đã bọn hắn là cốc chủ khách nhân, vậy cũng là cốc chủ bằng hữu, nhưng ta vì sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua bọn hắn?" "Thường Liên Hổ, ngươi không cảm thấy vấn đề của ngươi hơi nhiều rồi?" Đoàn Lâm Phong sắc mặt lạnh lẽo, nói: "Cốc chủ khách nhân há lại ngươi có thể hỏi nhiều?" "Thuộc hạ không dám." Thường Liên Hổ thấy Đoàn Lâm Phong sắc mặt lạnh xuống, thần sắc trở nên càng thêm cung kính. "Đã không dám, vậy còn không lui ra?" Đoàn Lâm Phong chấn quát to một tiếng. Thường Liên Hổ cũng không có hỏi nhiều nữa cái gì, mà là vung tay lên, rút ra lệnh một tiếng. Thường Liên Hổ liền dẫn tất cả Ngự Tiền hộ vệ rời đi. Chỉ là qua ngắn ngủi vài giây đồng hồ, liền một người đều nhìn không thấy. Diệp Phi cười cười, nói: "Đoàn tiên sinh, xem ra ngươi tại Vân Hà Cốc hy vọng hay là rất cao mà." Diệp tiên sinh nói đùa. Đoàn Lâm Phong lắc đầu, nói: "Ta chẳng qua là Vân Hà Cốc lãnh huyết hộ vệ bên trong người dẫn đầu, địa vị rất bình thường. Những này Ngự Tiền hộ vệ, ta ngược lại là có thể đuổi đi. Nhưng là, nếu như gặp phải lãnh huyết hộ vệ, vậy chúng ta cũng chỉ có thể xông vào. Dù sao, lãnh huyết hộ vệ là Liễu Quân Minh một tay khai sáng, bọn hắn tuyệt đối phục tùng Liễu Quân Minh điều khiển. Lần trước, Liễu Quân Minh phái lãnh huyết hộ vệ truy sát ta, không thành công. Nếu như những này lãnh huyết hộ vệ phát hiện ta còn sống, bọn hắn chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ." Diệp Phi híp híp mắt, nói: "Đoàn tiên sinh, ngươi không cần lo lắng, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Nếu như những cái kia lâu la dám cản đường, trực tiếp diệt là được." "Phi ca nói đúng, ta vừa tiếp nhận lão tiền bối chỉ điểm, còn muốn lấy tìm người luyện tay một chút đâu." Trương Bảo Côn ồm ồm địa nói một câu. Đoàn Lâm Phong nhìn Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn mấy người, vừa nghĩ tới bọn hắn thực lực cường hãn, trong lòng nhất thời không có lo lắng. "Tốt, Đoàn tiên sinh, chúng ta đi thôi." Diệp Phi nói với Đoàn Lâm Phong. "Tốt." Đoàn Lâm Phong nhẹ gật đầu, sau đó mang theo Diệp Phi một đoàn người kế tiếp theo hướng phía sâu trong rừng trúc đi đến. Nhưng mà, khi Diệp Phi một đoàn người cũng nhanh muốn đi ra rừng trúc thời điểm, chỉ nghe thấy một trận siêu 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 thanh âm vang lên. Ngay sau đó, chỉ nghe thấy một đạo thanh âm hùng hậu truyền tới. "Người nào, dừng lại." Vừa dứt tiếng, mười mấy đạo thân xuyên trường sam màu tím, bên hông treo bội đao nam tử ngăn trở Diệp Phi một đoàn người đường đi. Nhìn thấy mười mấy người này, ngồi tại Diệp Phi trước người Liêu Y Y kinh hô một tiếng, là bọn hắn. Là lấy, cái này mười mấy người người mặc trường sam màu tím nam tử, chính là trước đó không lâu muốn giết Liêu Y Y cùng Đoàn Lâm Phong lãnh huyết hộ vệ. Bất quá, Diệp Phi chỉ là nhìn lướt qua mười mấy người này, lập tức không có hứng thú. Tại mười mấy người này bên trong, tiên tiên sơ kỳ võ giả mới 5 cái khác đều là ngày mai hậu kỳ đỉnh phong võ giả. Đoàn Lâm Phong. Lúc này, cái kia dẫn đầu lãnh huyết hộ vệ một chút liền nhận ra Đoàn Lâm Phong. Cái khác lãnh huyết hộ vệ cũng đều chú ý tới Đoàn Lâm Phong. Bởi vì, Liêu Quân Minh đã hạ lệnh, chỉ cần nhìn thấy Đoàn Lâm Phong, giết không tha. Cho nên, khi bọn hắn nhìn thấy Đoàn Lâm Phong lúc, từng cái lập tức đem bội đao rút ra. "Triệu Thiên Kỳ, ngươi khó nói cũng muốn giết ta à?" Đoàn Lâm Phong lạnh như băng hỏi. "Xin lỗi, Đoàn Lâm Phong, mặc dù chúng ta trước kia là bằng hữu, nhưng bây giờ ngươi đã phản bội chủ nhân, cho nên, ngươi phải chết." Triệu Thiên Kỳ nói. Đoàn Lâm Phong lạnh lùng nói: "Triệu Thiên Kỳ, ta nể tình tình cũ, không nghĩ đối các ngươi độc thủ. Cho nên, các ngươi cũng đừng mất ta. Từ ngươi phản bội chủ nhân một khắc kia trở đi, tình nghĩa của chúng ta đã đoạn mất." Triệu Thiên Kỳ quát lạnh một tiếng, sau đó vung tay lên, giết. Ra lệnh một tiếng, Triệu Thiên Kỳ mang theo mười mấy người lãnh huyết hộ vệ hướng thẳng đến Đoàn Lâm Phong giết tới. "Ai, cần gì chứ?" Đoàn Lâm Phong nhẹ nhàng thở dài một tiếng, chân khí nhấc lên, trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy xuống, hướng phía Triệu Thiên Kỳ một trường đánh ra. Bởi vì mấy ngày qua, Diệp Phi mỗi ngày đều vì hắn trị liệu, thực lực của hắn sớm đã khôi phục 8-9 thành, đã đến gần vô hạn tại trạng thái đỉnh phong. Cho nên, khi hắn một trường này đập tới lúc, Triệu Thiên Kỳ sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một vòng sợ hãi. Thế nhưng là, hắn lại nghĩ lui, đã muộn, chỉ có thể nhấc trường, nên đón tiếp lấy chương 1892, cốc chủ giao tiếp. Chương 1892, cốc chủ giao tiếp. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, bộc phát ra một tiếng sấm rền nổ vang. Ừm. Triệu Thiên Kỳ kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tạch tạch tạch. Nương theo lấy liên tiếp giòn nước thanh âm, như là vòi rồng thổi qua, Triệu Thiên Kỳ trực tiếp đụng gãy một loạt cây gậy trúc. Sau đó, chỉ nghe thấy bịch một tiếng, Triệu Thiên Kỳ liền nặng nề mà té ngã trên mặt đất. Phúc. Khi hắn rơi xuống đất một khắc này, một ngụm máu đặc trực tiếp từ trong miệng hắn phun ra. Lập tức, cái khác mười mấy người lãnh huyết hộ vệ đều ngất rơi. Ngươi không phải đã bị chủ nhân đả thương rồi sao? Triệu Thiên Kỳ giáng chống đỡ mặt đất, khó khăn hỏi. Ta rất may mắn, đại nạn không chết, đồng thời bị vị này Diệp Tiên xin cứu. Đoàn Lâm Phong nhìn Diệp Phi, sau đó nói, bây giờ thực lực của ta đã khôi phục 8-9 thành, ngươi làm sao có thể là ta đối thủ? Cái này sao có thể? Lúc này mới mấy ngày, ngươi liền khôi phục rồi? Triệu Thiên Kỳ một mặt địa không tin. Sự thật chứng minh, đúng là như thế, không phải sao? Đoàn Lâm Phong nhàn nhạt nói. Ta không tin. Triệu Thiên Kỳ nổi giận gầm lên một tiếng, từ dưới đất bò dậy, phất tay nói, tất cả mọi người, giết cho ta Đoàn Lâm Phong. Vâng. Một đám lanh huyết hộ vệ đáp lại một tiếng, sau đó toàn bộ phóng tới Đoàn Lâm Phong. Mà Đoàn Lâm Phong nhưng căn bản ai đến cũng không có cự tuyệt, tới một cái, hắn liền xuất trưởng đánh bay một cái. Phanh phanh phanh. Khi một trận sấm rền thanh âm tung tích về sau, mười mấy người lanh huyết hộ vệ đã đổ xuống một nửa. Làm sao có thể? Thực lực của ngươi làm sao so trước kia còn mạnh hơn? Đã bản thân bị trọng thương, Triệu Thiên Kỳ thấy cảnh này, sửng sốt bị chấn kinh đến. Hắn rõ ràng cảm giác được, Đoàn Lâm Phong thực lực hôm nay so với trước đó muốn mạnh hơn mấy lần không thôi. Đây hết thảy đều là cơ duyên, là tạo hóa. Đoàn Lâm Phong nói xong, trực tiếp cướp thân mà lên, hướng phía Triệu Thiên Kỳ xuống tới. Ta đây tới giúp ngươi. Trương Bảo Côn đã sớm thấy tay ngưỡng ấy, hắn thu cuống họng hô một tiếng, sau đó từ trên lưng ngựa nhảy xuống tới, như là một tòa núi nhỏ, hướng phía vậy còn giữ lại lãnh huyết hộ vệ xuống tới. Trương Bảo Côn đánh nhau nhưng không có như vậy nhã nhặn, hắn xông lên đi lên, liền như là mánh hổ hạ sơn, mỗi đấm ra một quyền, sẽ đều thấy máu. Những cái kia lãnh huyết hộ vệ chúng vào hắn một quyền, coi như không chết cũng tàn phế. Phanh phanh phanh. Ngay cả tiếp theo mấy quyền đánh ra về sau, lại không có một cái lãnh huyết hộ vệ có thể đứng lên. Mà Triệu Thiên Kỳ cũng bị Đoàn Lâm Phong ngay cả tiếp theo mấy trưởng cho trục chết. Cũng quá không trải qua đánh đi, cái này liền đổ xuống rồi. Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, lẩm bẩm một câu. Đoàn Lâm Phong nhìn thấy Trương Bảo Côn tạo thành huyết tinh một màn, tâm lý giật mình. Cái này to con quả nhiên không phải dễ chơi. Ô. Nhưng mà, đúng lúc này, một trận kéo dài tiếng kèn từ phương xa truyền tới. Nghe tới cái này kèn lệnh âm thanh, Đoàn Lâm Phong sắc mặt đại biến, nói, không tốt, cốc chủ giao tiếp đại hội trải qua đã bắt đầu. Diệp Phi cũng biết không thể lại chậm trễ thời gian, lập tức hướng Trương Bảo Côn hô nói, Bảo Côn, mau lên ngựa, chúng ta đi. A nha. Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, sau đó tranh thủ thời gian bỏ lên trên Lục Khinh Hồng chỗ cưỡi trên con ngựa kia. Đoàn Lâm Phong cũng mau tới ngựa. Ý ỉa ý ỉa, nắm chặt dây cương. Diệp Phi nhắc nhở Liêu Ý ỉa một câu. Ừm. Liêu Ý ỉa gật đầu một cái, tranh thủ thời gian một mực bắt tiến vào dây cương. Giá. Giá. Diệp Phi một đoàn người hô lớn một tiếng, sau đó đi theo Đoàn Lâm Phong, hướng phía rừng trúc bên ngoài buôn tập mà đi. Cùng lúc đó, Lạc Hà Phong chi đỉnh. Ngọn núi này đỉnh phi thường bao la, chiếm diện tích khoảng chừng hai cái sân bóng lớn như vậy. Mà lại, tại cái này Lạc Hà Phong chi đỉnh, kiến tạo một cái cự đại hình vuông đài cao. Ngày thường bên trong, cái này bên trong cơ hồ không ai tới. Nhưng hôm nay, tại cái này Lạc Hà Phong chi đỉnh bên trên, lại là 10 điểm náo nhiệt. Trừ trấn thủ tại bên ngoài Vân Hà Cốc vây đệ tử cùng hạ nhân, cái khác Vân Hà Cốc đệ tử toàn bộ đều đến. Bởi vì, hôm nay là Vân Hà Cốc cốc chủ giao tiếp lễ lớn. Phàm là không có cái gì chuyện trọng yếu đệ tử đều phải đổi tới, tham gia đại hội, chứng kiến tân nhiệm cốc chủ lên đài. Tại đài cao này phía trên, đặt vào mấy cái cổ pháp bàn gỗ tử đàn, trên bàn đặt vào một chút tế bái dùng cấm phẩm, còn bày ra một cái to lớn lư hương. Lư hương bên trên cắm mấy cây hương, hương hỏa thiêu đốt, sương mù rải rác. Lúc này, chiều dương đã dâng lên, đem ngọn núi bên trên mây mù cho xua tan. Ở ngọn núi này chi đỉnh, hai bên đài cao thì là đứng người mặc thống nhất phục sức đệ tử, trên tay bọn họ cầm kèn lệnh, ngay tại ngửa mặt lên trời thổi hiệu. Ô, ô, ô. To rõ tiếng kèn hướng về phương xa khuếch tán, tại sơn cốc này ở giữa, truyền đến quanh quần thanh âm. Trừ cái đó ra, Vân Hà Cốc trái phải hai đại hộ pháp Độc Cô Thương cùng Thẩm Thiên Thần đến. Lục đại trưởng lão ông Bất Nhị, nhị trưởng lão Cửu Thương Hải, tam trưởng lão Tôn Đức Tiên, tứ trưởng lão Lý Sơn Hà, ngũ trưởng lão Ngô Bản Tả, lục trưởng lão Đông Phương Hàn đến. Bát đại kỳ chủ, Thanh Long kỳ chủ, Kỳ Lân kỳ chủ, Cổ Sư kỳ chủ, Gấu Trắng kỳ chủ, Kim Ưng kỳ chủ, Huyết Lang kỳ chủ, Thanh Xà kỳ chủ, Độc Hạt kỳ chủ, xuất lĩnh lấy riêng phần mình nhân mã cũng đều đến. Không chỉ có là Vân Hà Cốc đứng đầu nhất một nhóm cao thủ đến, mà lại ngự tiền hộ vệ, lãnh huyết hộ vệ, áo xanh hộ vệ ba đại hộ vệ đội mạnh nhất 20 người cũng đến. Cái khác thì là Vân Hà Cốc thực lực hơi thấp phổ thông đệ tử. Tất cả mọi người cộng lại vượt qua hơn 4-500 người. Mà mặc một thân lộng lấy phục sức Liêu Quân Minh đang đứng trong đám người. Khoe miệng của hắn thỉnh thoảng có chút bên trên dương, xét qua thâm trầm tiểu dung. Hôm nay là cốc chủ giao tiếp ngày vui, cũng là hắn ngày vui. Chỉ cần qua hôm nay, hắn sẽ là Vân Hà Cốc cốc chủ, hắn sẽ thống lĩnh toàn bộ Vân Hà Cốc. Bởi vì ở đây 400-500 người bên trong, vượt qua hơn phân nửa đều là hắn người. Chỉ cần hắn ra lệnh một tiếng, Liêu Tuyển Tu cùng hắn người sẽ bị mình người cho vây quanh. Đến lúc đó, Liêu Tuyển Tu chỉ có thể thoái vị. Liêu Quân Minh híp híp mắt, nhỏ giọng hướng một bên đại trưởng lão ông Bất Nhị hỏi, "Đại trưởng lão, tất cả mọi người chuẩn bị xong chưa?" "Yên tâm đi, Liêu tiên sinh, hết thảy chuẩn bị sẵn sàng, chỉ đợi ngài một tiếng hiệu lệnh." Ông Bất Nhị cười ha hả nói, "Ừm, rất tốt." Liêu Quân Minh nhẹ gật đầu, cũng càng thêm yên tâm. "Mau nhìn, cốc chủ đến rồi, cốc chủ đến rồi, phu nhân cùng thiếu gia cũng tới." Lúc này, trong đám người bộc phát ra từng đợt hô to âm thanh. Đương nhiệm cốc chủ Liêu Tuyền Tu Tâm Phúc đều dương mắt nhìn qua khứ, trong mắt tràn đầy vẻ sùng kính. "Ha ha, đến." Liêu Quân Minh lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó nói, "Tất cả mọi người biểu hiện tự nhiên một điểm, chí ít tại ta ra lệnh trước đó, các vị không nên khinh cử vọng động. Yên tâm đi, Liêu tiên sinh, chúng ta đều hiểu." Đứng tại bên cạnh hắn gấu trắng kỳ chủ nhếch miệng cười một tiếng, trả lời một câu. Liêu Quân Minh hừ một tiếng, liền không nói thêm gì nữa, mà là sắc mặt tự nhiên, nên đón Liêu Tuyển Tu ba người đến. Cách đó không xa, cả người cao thẳng, vượt qua 1m8 trở lên, một đầu tóc dài đen nhánh buộc ở sau, ngũ quan lập thể, mặc một thân trắng xanh đan sen trường bào, phong thần tu lãng, 10 điểm nho nhã nam tử trung niên đi ở trước nhất. Mà tại nam tử trung niên này trong tay, thì là cầm một cái đỏ thâm sắc cổ gỗ. Nam tử trung niên này chính là bây giờ Vân Hà Cốc cốc chủ, Liêu Tuyển Tu. Cầm trong tay của hắn trong hộp thì là chứa Vân Hà Cốc cốc chủ vật truyền thừa, cốc chủ lệnh bài. Tại sau lưng Liễu Tuyền Tu thì là theo sát lấy một cái ung dung hoa quý phụ nhân. Phụ nhân này người mặc lớn đóa mâu đơn xanh biết khói xa váy dài, váy hơi dài, kéo trên mặt đất, nàng người khoác tơ vàng khói mỏng xanh biết sao ý ý, một đầu co lại mây phát cắm châm gài tóc, ngũ quan tinh xảo, khí chất đoan trang mà ưu nhã. Phụ nhân này chính là Liễu Tuyền Tu phu nhân, Mạc Khinh Vũ. Về phần Mạc Khinh Vũ bên cạnh đi theo thì là một vị chừng 20 tuổi trẻ nam tử. Nam tử một đầu tóc đen thắt màu trắng dây lụa, một thân tuyết trắng tơ lụa, bên hông buộc một đầu lụa trắng dài tuyệt hảo, phía trên buộc lên một khối dương chi bạch ngọc, áo khoác mềm khói la lụa mỏng, lông mày dài nhập tấn, con mắt có thần, mũi cao thẳng, 10 điểm tuấn lãng. Nam tử trẻ tuổi này chính là Liễu Mục Vân, cũng là tân nhiệm cốc chủ người tiếp thay. Rõ ràng liền muốn tiếp nhận cốc chủ chi vị, nhưng Liễu Mục Vân trên mặt lại nhìn không ra bất luận cái gì thần sắc cao hứng. "Mục Vân, lập tức ngươi chính là chúng ta Vân Hà Cốc tân nhiệm cốc chủ, ngươi khó nói không nên vui vẻ một điểm a?" Mạc Khinh Vũ ôn nhu hỏi nói. "Nương, ngài lại không phải không biết, ta đối cái này cốc chủ chi vị thật không có hứng thú gì." Liễu Mục Vân khoát tay áo, nói, "Khó nói cha liền không thể lựa chọn lần nữa một người làm cốc chủ a, làm sao không phải là ta a?" Chương 1893, ta không đồng ý. Chương 1893, ta không đồng ý. "Mục Vân, ngươi là chúng ta còn độc nhất, mà lại võ công của ngươi thiên phú cũng không tệ. Phụ thân ngươi đem cốc chủ chi vị giao cho ngươi, là hy vọng ngươi có thể dẫn đầu chúng ta Vân Hà Cốc đi càng xa. Ngươi dạng này nhiều lần chối tử, chẳng phải là cô phụ phụ thân ngươi nỗi khổ tâm?" Mạc Khinh Vũ nhu hòa nói. "Nương, thế nhưng là ta thật không muốn làm cốc chủ a." Liễu Mục Vân một mặt bất đắc dĩ nói. Lúc này, Liêu Tuyển Tu quay đầu qua, trừng mắt nhìn Liễu Mục Vân, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép mà nói, "Mục Vân, đều đã đến lúc này, ngươi còn nói ra loại này đại nghịch không đạo lời nói, khó nói ngươi là nghĩ tức chết cha a. Ngươi cho rằng ta không có suy nghĩ qua những người khác a? Ta đương nhiên có cân nhắc qua, thế nhưng là có thể ngồi lên cốc chủ chi vị người, trừ cần phải có hơn người thực lực, càng cần hơn tài đức bài toàn, mà đây cũng là các đời cốc chủ định ra quý củ. Ta nhiều lần sàng chọn, thế nhưng là, nhưng không có một người đạt tới điều kiện như vậy. Mục Vân, mặc dù thực lực của ngươi còn không có đạt tới làm cho người tin phục tình trạng, nhưng ngươi phẩm đức đoan chính, nhất định là cốc chủ không có hai nhân tuyển. Mà ngươi tại hiện còn trẻ, có nhiều thời gian tăng thực lực của ngươi lên, mà lại cha cũng sẽ giúp ngươi. Cho nên, ngươi cũng không cần chối tử. Đối với mình đứa con trai này, Liêu Tuyển Tu lại thế nào khả năng không hiểu rõ. Tiểu tử này từ trước đến nay tính tình tản mạn không bị trói buộc, thích vân du tứ xứ, chưa từng ham cái gì danh cùng lợi. Thế nhưng là, cũng nguyên nhân chính là như thế, hắn mới phải đem cốc chủ chi vị chuyển cho hắn. Bởi vì, hắn nhìn chúng chính là Liễu Mục Vân phẩm hạnh. Võ công có thể ngày mai tăng lên, nhưng phẩm hạnh một khi dưỡng thành, sẽ rất khó sửa đổi. Cha! Liễu Mục Vân bất đắc dĩ hô một tiếng. Đủ rồi, chuyện này cứ như vậy để quyết. Liêu Tuyển Tu vung lên ống tay áo, trầm giọng nói, Mục Vân, ngươi bây giờ đã lớn lên, khó nói ngươi còn chuẩn bị dạng này tản mạn xuống dưới. Đã ngươi sinh ở Vân Hà Cốc, là ta Liễu Tuyển Tu nhi tử, vậy ngươi nên gánh vác chấn hưng Vân Hà Cốc trách nhiệm, mà không phải một mực địa đẩy 3 ngàn 4, ngươi, hiểu chưa? Liễu Mục Vân há to miệng, còn muốn phản bác một chút. Nhưng hắn cũng biết Liêu Tuyển Tu là quyết tâm muốn đem cốc chủ chi vị chuyển cho mình, lại thế nào từ chối, cũng là không có khả năng. Hắn bất đắc dĩ thở dài, nói, cha, ta minh bạch. Ngài đừng nóng giận, ta làm cốc chủ chính là. Liêu Tuyển Tu vô vỗ Liêu Mục Vân bả vai, cho Liễu Mục Vân một cái ánh mắt khích lệ, sau đó quay người, kế tiếp theo hướng phía trước đi đến. Chẳng được bao lâu, Liêu Tuyển Tu, Liễu Mục Vân cùng Mạc Khinh Vũ ba người liền đi qua một đầu thật dài cầu thang, đến Lạc Hà Phong chi đỉnh. Nhìn thấy Liêu Tuyển Tu ba người đến, tất cả mọi người ở đây nhao nhao xoay người, một mực cung kính tối lui đến bên cạnh lượng, tránh ra một con đường. Ô, ô, ô. Khi Liễu Tuyển Tu ba người đến Lạc Hà Phong chi đỉnh về sau, vây quanh ở đài cao xung quanh đệ tử liền lần nữa thổi lên kèn lệnh. Kèn lệnh lần nữa thổi lên, biểu thị cốc chủ giao tiếp đại hội chính thức bắt đầu. Mục Vân, đi, cùng ta cùng tiến lên đài cao. Liễu Tuyển Tu nói với Liêu Mục Vân một câu, liền hướng phía trên đài cao đi đến. Liễu Mục Vân cũng không nói thêm gì, mà là chăm chú cùng đi lên. Cốc chủ tốt. Thẳng đến Liễu Tuyển Tu cùng Liễu Mục Vân bên trên đài cao về sau, dưới đài mọi người liền hô lớn một tiếng, nhao nhao quỳ một chân trên đất. Mà Liễu Quân Minh thì là hướng mọi người đưa mắt liếc ra ý qua một cái, cũng quỳ xuống. Chỉ bất quá, tại quỳ xuống đến về sau, Liễu Quân Minh hơi cúi đầu, một gương mặt lại âm trầm xuống dưới. Cùng các loại, lại cùng các loại, vị trí này chính là mình, phần này vinh quang là thuộc về mình. Mình mất đi đồ vật, nhất định phải tự tay đoạt lại. Bên trên đài cao về sau, Liễu Tuyển Tu quét dưới đài mọi người, sau đó cất giọng nói, chắc hẳn mọi người cũng đều biết hôm nay là ngày gì, đúng, không sai, hôm nay chính là chúng ta Vân Hà Cốc cốc chủ giao tiếp thời gian. Đi qua hai mấy năm bên trong, cảm tạ mọi người đối ta phụ tá, mới có thể mở sáng tạo chúng ta Vân Hà Cốc hôm nay thịnh thế cục diện, Liễu Mộ tại cái này bên trong cảm ơn mọi người. Nói, Liễu Tuyển Tu liền xoay người hướng phía dưới đài mọi người bái. Dưới đài những cái kia hướng về Liễu Tuyển Tu người, cả đám đều cảm động đỏ cả với mắt. Không thể không nói, Liễu Tuyển Tu đích thật là một cái tài đức gồm nhiều mặt người, không chỉ có thực lực không tệ, mà lại phẩm hạnh cũng rất tốt. Liễu Tuyển Tu tại vị trong lúc đó, vì Vân Hà Cốc đã làm nhiều lần sự tình, rất nhiều người đều là xem ở mắt bên trong. Cốc chủ, mời ngài kế tiếp theo liên nhiệm đi. Vân Hà Cốc tam trưởng lão Tôn Đức Thiên lớn tiếng nói. Đúng vậy a, cốc chủ, mời ngài kế tiếp theo liên nhiệm đi. Cái khác hướng về Liễu Tuyển Tu người cũng đều lớn tiếng quên lớn. Nhưng mà, Liễu Tuyển Tu chỉ là khoát tay áo, cười nhạt một tiếng, nói, cảm tạ mọi người đối suối tu hậu ái, bất quá, chúng ta Vân Hà Cốc có quy định, mỗi mặc cho cốc chủ tại vị không được vượt qua 25 năm. Bây giờ, ta đã đảm nhiệm 25 năm cốc chủ, cho nên, cũng là thời điểm nên lui ra đến. Dù sao, tổ tông định ra đến quy củ, không thể đánh bỡ. Mọi người thấy Liễu Tuyển Tu đem tổ tông quy củ đều lấy ra nói, bọn hắn cũng không tốt lại nhiều quên. Dù sao, tổ vẫn không thể trái. Dưới đài Liễu Quân Minh cúi đầu, cười lạnh, nhẹ giọng nói, quả nhiên là cái cổ hủ gia hỏa, đều niên đại nào, ai còn quản cái gì tổ vấn. Hướng về Liễu Quân Minh một số người nhẹ gật đầu, hoàn toàn đồng ý Liễu Quân Minh nói lời. Lúc này, trên đài Liễu Tuyển Tu dừng một chút về sau, liền nói tiếp nói, các vị, mặc dù ta lui ra đến, nhưng con của ta Liễu Mục Vân đồng dạng tài đức gồm nhiều mặt, hết sức ưu tú. Đem cốc chủ chi vị truyền cho hắn, ta rất yên tâm. Cho nên, còn xin các vị có thể kế tiếp theo phụ tá Mục Vân, lại sáng tạo chúng ta Vân Hà Cốc huy hoàng. Vâng, cốc chủ. Mọi người cao giọng đáp lại, sau đó nặng nề mà đập cái đầu. Liễu Tuyển Tu nói xong, liền cầm trong tay cái kia đỏ thấm sắc hộp gỗ mở ra, từ bên trong xuất ra một khối trưởng thành lớn cỡ bàn tay tiểu nhân lệnh bài. Khối này lệnh bài toàn thân trình màu đen, bóng ánh trong suốt, dưới ánh mặt trời, tản ra bóng ánh hắc mang. Mà khối này lệnh bài phía trên thì là khắc lấy cốc chủ khiến ba cái thể triển chữ lớn. Nghe đồn, khối này trên lệnh bài từ trên trời hạ xuống thiên thạch bên trong để luyện ra cứng rắn nhất thành điểm chế tạo, cho nên dù cho truyền thừa nhiều năm như vậy, vẫn không có xuất hiện bất kỳ hư hao, vẫn như cũ tản ra bóng ánh hào quang. Đồng thời, người cốc chủ này lệnh bài là không cách nào mô phỏng, thế gian độc nhất vô nhị. Nhìn thấy cốc chủ lệnh bài, mọi người thần sắc trở nên càng thêm cung kính. Về phần Liễu Quân Minh, trên mặt thì là hiện ra cuồng nhiệt biểu lộ. Cốc chủ lệnh bài, mình nhất định phải đạt được. Bởi vì, Vân Hà Cốc có quy định, chỉ có cầm tới cốc chủ lệnh bài mới có thể xem như chân chính cốc chủ. Liễu Tuyển Tu đem cốc chủ lệnh bài mang lấy ra, liền nhìn về phía Liễu Mục Vân, tiếng lộ nói, "Liễu Mục Vân, hy vọng trong tương lai, ngươi có thể kế tiếp theo truyền thừa chúng ta Vân Hà Cốc tinh thần, dẫn đầu chúng ta Vân Hà Cốc đi được cao hơn càng xa." "Vâng, phụ thân." Liễu Mục Vân thần sắc trang trọng gật gật đầu. "Tốt." Liễu Tuyển Tu nhẹ gật đầu, sau đó đem cốc chủ lệnh bài trịnh trọng đưa cho Liễu Tuyển Tu, nói, "Liễu Mục Vân, mời tiếp lệnh." Liễu Mục Vân thần sắc thành kính mà trang trọng, hai tay đem cốc chủ lệnh bài tiếp vào ở trong tay. Khi Liễu Quân Minh nhìn thấy Liễu Mục Vân tiếp nhận cốc chủ lệnh bài một khắc này, trong mắt tinh mang lóe lên. Ngay tại lúc này, Liễu Mục Vân đảm nhiệm cốc chủ, ta không đồng ý. Liễu Quân Minh cất giọng nói một câu, sau đó trực tiếp đứng lên. Nghe tới Liễu Quân Minh lời nói, tất cả mọi người ở đây đều nhìn về Liễu Quân Minh. Những cái kia hướng về Liễu Tuyển Tu người, khắp khuôn mặt là vẻ nghi hoặc. Bọn hắn không rõ nhị đương gia hiện tại đứng ra là có ý gì. Bất quá, những cái kia hướng về Liễu Quân Minh người thì là lộ ra thâm trầm tiêu dung. Ha ha, muốn bắt đầu hành động rồi sao? Lúc này, Liễu Tuyển Tu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Liễu Quân Minh, nói, "Lại ca, ngươi đây là ý gì? Trước đó ngươi không phải cũng đồng ý Mục Vân đảm nhiệm cốc chủ a, làm sao hiện tại? Trước đó là trước kia, bây giờ là bây giờ. Hiện tại ta thay đổi chủ ý, không được a?" Liễu Quân Minh lạnh lẽo cười một tiếng, kế tiếp theo nói, "Suối Tu, ngươi cho rằng ở đây cũng chỉ có ta một người không đồng ý a? Ngươi có ý tứ gì?" Liễu Tuyển Tu sắc mặt trầm xuống. "Ba ba." Liễu Quân Minh phủi tay, nói, "Các vị, không đồng ý Liễu Mục Vân đảm nhiệm cốc chủ, xin đứng lên đi." "Ta không đồng ý." "Ta cũng không đồng ý. Một tên mao đầu tiểu tử, có tư cách gì đảm nhiệm cấp chủ?" Chỉ gặp, lấy tả hữu hộ pháp Thẩm Thiên Thần, Độc Cô Thương, đại trưởng lão ông Bất Nhị, nhị trưởng lão Cửu Thương Hải, ngũ trưởng lão Ngô Bà Tà, lục trưởng lão Đông Phương Hàn cầm đầu, vượt qua một nửa trở lên người, toàn bộ đều đứng lên chương 1894, đỉnh núi kịch chiến. Chương 1894, đỉnh núi kịch chiến. Trong đó, còn bao gồm gấu trắng kỳ chủ, kim ưng kỳ chủ, huyết lang kỳ chủ, thanh xà kỳ chủ, độc hạt kỳ chủ, ngũ đại kỳ chủ. Gấu trắng, kim ưng, huyết lang, các ngươi làm cái gì vậy? Khó nói muốn tạo phản sao? Mặc một thân trường bào màu trắng, khí chất uy nghiêm thanh long kỳ chủ hướng đứng lên ngũ đại kỳ chủ gầm thét một tiếng. Đại ca, đạo khác biệt, không thể cùng nhu đồ. Cho nên, xin lỗi. Gấu trắng kỳ chủ hướng thanh long kỳ chủ nhếch miệng cười cười. Người cái này đồ hỗn trướng, đều mẹ hắn quỳ xuống cho ta. Thanh long kỳ chủ lập tức liền giận. Nhưng mà, cái này ngũ đại kỳ chủ lại không còn nghe hắn lời nói, mà là đi đến Liễu Quân Minh bên người. Tả hữu hộ pháp, khó nói các ngươi cũng không đồng ý a? Liễu Tuyển Tu nhìn về phía tả hữu hộ pháp hai người. Ta không đồng ý. Hữu hộ pháp Độc Cô Thương lắc đầu. Tả hộ pháp Thẩm Thiên Thần chỉ là nhẹ nhàng thở dài một cái, nói, thật xin lỗi, cốc chủ, ta cũng không đồng ý. Ngay tại trước mấy ngày, Liêu Quân Minh tìm tới Thẩm Thiên Thần, đem kế hoạch của mình báo cho Thẩm Thiên Thần. Lúc ấy, Thẩm Thiên Thần kiên quyết không đáp ứng, cũng muốn đi hướng Liêu Tuyển Tu báo cáo. Thế nhưng là, Liêu Quân Minh lại đã sớm đem Thẩm Thiên Thần người nhà bắt lại, cũng dùng cái này uy hiếp. Cuối cùng, Thẩm Thiên Thần cũng không thể hướng không Liêu Quân Minh thỏa hiệp. Đây cũng chính là Liêu Quân Minh muốn nhìn đến. Dù sao, Thẩm Thiên Thần thực lực đích xác rất mạnh, chỉ cần hắn có thể vì chính mình sử dụng, vậy hắn sẽ trở thành mình một sự giúp đỡ lớn. Đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão, lục trưởng lão, các ngươi đây là? Nhìn thấy đứng lên người đều hướng về Liêu Quân Minh dựa vào, Liêu Tuyển Tu càng ngày càng ý thức được sự tình không thích hợp. Ha ha ha. Liêu Quân Minh nhìn thấy Liêu Tuyển Tu không biết làm sao dáng vẻ, lập tức cười ha ha lên, nói: "Suối Tu, khó nói ngươi vẫn không rõ hiện tại tình trạng a. Lúc đầu đi, nếu như ngươi có thể đem cốc chủ chi vị chuyển cho ta, vậy liền á thập sự tình cũng sẽ không phát sinh. Nhưng ngươi hết lần này tới lần khác không truyền cho ta, kia không có ý tứ, ta chỉ có thể khai thác những phương pháp khác. Ca, ngươi không phải nói ngươi đối cốc chủ chi vị không có hứng thú a? Làm sao hiện tại?" Không cùng Liêu Tuyển Tu nói hết lời, Liêu Quân Minh liền trực tiếp đánh gay nói: "Suối Tu, hảo đệ đệ của ta, ngươi cũng quá ngây thơ đi. Ta nói không có hứng thú, ngươi liền thật tin rồi. Liêu Tuyển Tu, ngươi biết không? Hai mấy năm trước, phụ thân đem cốc chủ chi vị chuyển cho ngươi thời điểm, ta liền không có cam lòng, liền không phục. Rõ ràng ta mới là lão đại, nhưng vì cái gì phụ thân lại muốn đem vị trí chuyển cho ngươi? Vì cái gì? Phụ thân nói, tính cách của ngươi không thích hợp làm cốc chủ, khó nói ngươi đều quên rồi sao?" Liêu Tuyển Tu nói. "Đi mẹ nhà hắn cầu thí tính cách." Liêu Quân Minh một mặt dữ tợn mà nhìn xem Liêu Tuyển Tu, nói: "Làm cốc chủ, chỉ cần có thực lực là được, tính cách có được hay không, cùng có thể hay không làm cốc chủ, có cái dám quan hệ. Đi, ta cũng được lười cùng ngươi nói nhảm. Hiện tại, ta cho ngươi hai lựa chọn, thứ nhất, ngươi mang theo người nhà của ngươi, lập tức lăn ra Vân Hạ Cốc, mãi mãi cũng không muốn trở lại. Thứ hai, nếu như ngươi không nguyện ý, vậy ngươi và người nhà của ngươi, cũng chỉ có một con đường chết. Ca, không muốn lại hồi náo, ngươi bây giờ thu tay lại, ta coi như chuyện này xưa nay chưa từng xảy ra qua." Liêu Tuyển Tu nhìn chằm chằm Liêu Quân Minh, nói: "Ta chuẩn bị lâu như vậy, ngươi bây giờ để ta thu tay lại." Liêu Quân Minh em lánh cười một tiếng, lớn tiếng nói: "Không có khả năng." Sau đó, Liêu Quân Minh quét mắt Liêu Tuyển Tu tâm phúc, lớn tiếng nói: "Các vị, hiện tại các ngươi cũng có hai lựa chọn, hoặc là đi theo ta, hoặc là đi theo Liêu Tuyển Tu cùng chết." Những cái kia hướng về Liêu Tuyển Tu người, nghe tới Liêu Quân Minh lời nói, cả đám đều giận. "Liêu Quân Minh, ta nhìn ngươi thật sự là điên. Ngươi dám lấy hạ phạm thượng, đối cốc chủ như thế bất kính." Tam trưởng lão Tôn Đức Tiên khí toàn thân phát run. "Liêu Quân Minh, ngươi nếu dám tổn thương cốc chủ, vậy ta Lý Sơn Hà liền xem như liều đầu này mặn giả, cũng sẽ không bỏ qua ngươi." Tứ trưởng lão Lý Sơn Hà hướng Liêu Quân Minh gầm thét một tiếng. "Tam trưởng lão, tứ trưởng lão, các ngươi hãy tỉnh lại đi, bằng hai người các ngươi, có thể thay đổi cái gì?" Liêu Quân Minh cười nhạo nói: "Ai nói chỉ có tam trưởng lão cùng tứ trưởng lão, còn có chúng ta." Thanh Long kỳ chủ mang theo Kỳ Lân kỳ chủ cùng Cổn Sư kỳ chủ đứng dậy. Cái khác hướng về Liêu Tuyển Tu người, cũng đều đứng dậy, căm tức nhìn Liêu Quân Minh bọn người. "Đã các ngươi không chịu quy thuận ta, vậy liền cùng Liêu Tuyển Tu chết chung đi." Nói, Liêu Quân Minh vung tay lên, giết. Ra lệnh một tiếng, hướng về Liêu Quân Minh người cùng hướng về Liêu Tuyển Tu người trực tiếp triển khai một trận kịch chiến. Tiếng gào thét, tiếng la giết, tiếng kêu rên, binh khí giao qua âm thanh, lập tức vang vọng toàn bộ sân cốc. Áo xanh hộ vệ, ngự tiền hộ vệ nghe lệnh. Liêu Tuyển Tu chấn quát một tiếng, bảo vệ tốt phu nhân cùng thiếu gia. "Vâng." Ở đây ngự tiền hộ vệ cùng áo xanh hộ vệ đáp lại một tiếng, sau đó hướng về Mạc Khinh Vũ cùng Liễu Mục Vân dựa sát vào. Nhưng mà, những cái kia từ Liêu Quân Minh một tay xây dựng cỗ máy giết người lãnh huyết hộ vệ lại đối ngự tiền hộ vệ cùng áo xanh hộ vệ triển khai đồ sát. Dù sao, lãnh huyết hộ vệ thực lực lại chỉnh thể bên trên mạnh hơn so với ngự tiền hộ vệ cùng áo xanh hộ vệ. Liễu Mục Vân cũng biết tình huống bây giờ khẩn cấp, cho nên cũng gia nhập chiến đấu. Thực lực của hắn tại Tiên Thiên trung kỳ, đối phó những này lãnh huyết hộ vệ hay là không có vấn đề. Nhưng nhân số thực tế là quá nhiều, Liễu Mục Vân cũng thực khó chống đỡ, chỉ có thể cắn chặt răng chọi cứng. Liêu Tuyển Tu vốn muốn đi hỗ trợ, thế nhưng lại bị Lục trưởng lão Đông Phương Hàn, Gấu Trắng kỳ chủ, Kim Ưng kỳ chủ cùng Huyết Lang kỳ chủ bốn người cho vây khốn. Phanh phanh phanh. Liêu Tuyển Tu ngay cả tiếp theo bốn trưởng đem Đông Phương Hàn bốn người cho đẩy lui. Sau đó Túc Gâm Thanh nói: "Lục trưởng lão, Gấu Trắng, Kim Ưng, Huyết Lang, các ngươi thu tay lại đi. Không muốn lại cùng Liễu Quân Minh mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Xin lỗi, cấp chủ, chúng ta vẫn luôn là nhị đương gia người." Gấu Trắng kỳ chủ lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó hướng phía Liêu Tuyển Tu xông tới. Liệt Địa Kim Cang Quyền. Nương theo lấy một tiếng hét lên, Gấu Trắng kỳ chủ trực tiếp vận động một con quả đấm to lớn, đánh phía Liêu Tuyển Tu. Hôn Nguyên Chín Tiêu Trưởng. Thiên Địa Bá Sát Quyền. Tà Dương Máu Đào Trảo. Đông Phương Hàn, Kim Ưng kỳ chủ cùng Huyết Lang kỳ chủ đều ngưng tụ lại Tiên Tiên trung kỳ chân khí chi lực, hướng phía Liêu Tuyển Tu phát động tiến công. Đối mặt ba cái Tiên Tiên trung kỳ cùng một cái Tiên Tiên hậu kỳ võ giả, Liêu Tuyển Tu mặt không đổi sắc, mà là cấp tốc ngưng tụ lại Tiên Tiên hậu kỳ chân khí chi lực, sau đó hai tay vừa nhấc, song trưởng đột nhiên đánh ra ngoài. Bất Diệt Thần Trưởng. Một tiếng chân uống rơi xuống. Liêu Tuyển Tu song trưởng mới ra, mang theo quần quần uy áp, như là lăn lộn sóng lớn, hướng phía Đông Phương Hàn bốn người bố ra. Vâng. Một đạo trầm muộn tiếng nổ tung vang lên, Đông Phương Hàn, Gấu Trắng kỳ chủ, Kim Ưng kỳ chủ cùng Huyết Lang kỳ chủ ba người lập tức bị đánh bay ra ngoài. Đông Phương Hàn ngược lại là còn tốt, miễn cưỡng ổn định thân thể. Mà đổi thành bên ngoài ba đại kỳ chủ thì là trực tiếp quẳng xuống đài cao. Tại ngã xuống đất một khắc này, ba người kia miệng bên trong đều phun ra một ngụm máu tươi. Liêu Tuyển Tu thực lực quả nhiên lợi hại, chúng ta bốn người liên thủ vậy mà đều đối phó không được hắn. Gấu Trắng Kỳ Chủ lau đi khóe miệng máu tươi, không cam lòng nói. Kim Ưng Kỳ Chủ cùng Huyết Lang Kỳ Chủ hai người kiêng kỵ nhìn về phía Liêu Tuyển Tu, trong lúc nhất thời không còn dám phát động tiến công. Lục Trường Lão, ba vị kỳ chủ, ta tới giúp các ngươi. Lúc này, Hữu Hộ Pháp Độc Cô Thương tại đánh bay mấy cái Vân Hà Quốc đệ tử về sau, hướng phía Đông Phương Hàn cùng Gấu Trắng Kỳ Chủ bốn người lướt đi tới. "Tốt, vậy liền cảm ơn Hữu Hộ Pháp." Đông Phương Hàn đáp lại một tiếng. "Không cần cảm ơn ta, chúng ta đều là vì nhị đương gia làm việc, đều là người một nhà." Độc Cô Thương về nói. "Ha ha, đúng đúng đúng, chúng ta đều là người một nhà." Đông Phương Hàn cười ha ha. Sau đó, Độc Cô Thương dẫn Đông Phương Hàn cùng ba đại kỳ chủ hướng phía Liêu Tuyển Tu mà tới. Bởi vì có Độc Cô Thương gia nhập, cho nên trong lúc nhất thời Liêu Tuyển Tu cũng lâm vào khốn cảnh. Mà lại, bởi vì Liêu Quân Minh người thực tế là nhiều lắm, cho nên Liêu Quân Minh bên này người đã sớm chiếm thượng phong, gắt gao ngăn chặn Liêu Tuyển Tu người. Từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất, toàn bộ Lạc Hà Phong chi đỉnh khắp nơi đều bị nhiễm lên máu tươi. Lúc này, hướng về Liêu Tuyển Tu tam trưởng lão Tôn Đức Thiên cùng tứ trưởng lão Lý Sơn Hà đang cùng đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão giao thủ. Thanh Long kỳ chủ, Kỳ Lân kỳ chủ cùng Cổng Sư kỳ chủ ba người đối mặt Ngũ trưởng lão, Lục trưởng lão, Thanh Xà kỳ chủ cùng Độc Hạt kỳ chủ. Nhưng mà, thực lực chênh lệch quá mức rõ ràng, Tôn Đức Thiên, Lý Sơn Hà, Thanh Long kỳ chủ, Kỳ Lân kỳ chủ cùng Cổng Sư kỳ chủ năm người đều bị thương. Bất quá, bọn hắn nhưng không có lựa chọn từ bỏ, dù cho bản thân bị trọng thương, cũng tại ương ngạnh chống cự. Chương 1895, toàn bộ giết. Chương 1895, toàn bộ giết. Lúc này, Liêu Quân Minh thấy trận chiến đấu này đã không có cái gì lo lắng, liền trực tiếp hướng phía Liễu Mục Vân đi tới. Bảo hộ thiếu gia. Mấy cái ngự tiền hộ vệ tranh thủ thời gian ngăn tại Liễu Mục Vân trước người. Chỉ bằng mấy người các ngươi sâu kiến, cũng dám cả ta. Liêu Quân Minh cười lạnh một tiếng, một cái lắc mình mà lên, sau đó đánh ra mấy trường. Phanh 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 vài tiếng, trực tiếp đánh bay mấy cái ngự tiền hộ vệ. Ngăn lại hắn, không thể để cho hắn tới gần thiếu gia. Rất nhanh, lại có mấy cái ngự tiền hộ vệ cùng áo xanh hộ vệ hướng phía Liêu Quân Minh bật lên. Nhưng mà, mặc kệ đến bao nhiêu người, Liêu Quân Minh đều có thể đem nó đánh bay, căn bản không ai chống đỡ được Liêu Quân Minh. Đại bá, không muốn lại sai xuống dưới. Trên thân nhuốm máu Liêu Mục Vân hướng về phía Liêu Quân Minh hô một tiếng. Thế nhưng là, Liêu Quân Minh chỉ là lặng lặng mà nhìn xem Liêu Mục Vân, nói: "Mục Vân, ta thế nhưng là phụ thân của ngươi, ngươi làm sao còn cứ gọi ta đại bá đâu?" "Phụ thân?" Liêu Mục Vân sững sờ, lắc đầu liên tục nói: "Ngươi làm sao có thể là phụ thân ta là Liêu Tuyển Tu." "Làm sao không có khả năng?" Liêu Quân Minh cười nhạt một tiếng, nói: "22 năm trước, ngươi cùng ngươi đường muội tại cùng một ngày xuất sinh. Bất quá, bắt đầu từ lúc đó, ta liền đã bố trí xong cái lưới này tấm. Ta đưa ngươi cùng ngươi đường muội đánh cháo, để ngươi trở thành Liêu Tuyển Tu nhi tử. Mặc kệ ngươi tin hay không, nhưng sự thật chính là như thế. Ngươi bá mẫu?" "À, không đúng, hiện tại ngươi phải gọi mẫu thân, mẹ của ngươi cũng biết đây hết thảy, đến lúc đó nàng sẽ đem hết thảy chân tướng đều sẽ nói cho ngươi. Đương nhiên, hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là tranh thủ thời gian giết Liêu Tuyển Tu một nhà, đến lúc đó, toàn bộ Vân Hà Quốc chính là chúng ta hai cha con." Nghe tới Liêu Quân Minh lời nói, Liêu Tuyển Tu cả người đều ngốc trệ. Hắn không rõ Liêu Quân Minh tại sao phải nói như vậy. Hắn cũng không có cách nào phân biệt Liêu Quân Minh nói đến cùng đúng đúng thật giả. "Hai tử, nghe lời, đem cốc chủ lệnh bài giao cho ta đi. Hiện tại ngươi còn trẻ, không thích hợp làm cốc chủ. Cùng phụ thân 100 năm về sau, phụ thân lại đem vị trí chuyển cho ngươi, được không?" Liêu Quân Minh vừa nói, một bên hướng phía Liêu Mục Vân đi tới. Mắt thấy Liêu Quân Minh hướng mình đi tới, Liêu Mục Vân lập tức hồi thần lại. Hắn kinh ngạc nhìn qua Liêu Quân Minh, khàn giọng nói: "Ngươi, không cho ngươi tới. Ngươi không phải phụ thân ta, ta cũng không phải con của ngươi. Hai tử, thân thể của ngươi bên trong chảy xuôi máu của ta, đây là ngươi không cách nào cải biến. Mà lại, khó nói ngươi không có phát hiện sao? Ngươi cùng ta dáng dấp là như vậy giống, tựa như là một cái khuôn đúc ra à?" Liêu Quân Minh mỉm cười nói một câu, tiếp tục hướng Liêu Mục Vân tới gần. "Ngươi nói bậy, đây đều là ngươi lập hoang ngôn." "Hoang ngôn?" Liêu Mục Vân nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp ngưng tụ lại chân khí, hướng phía Liêu Quân Minh lao đến. Đang áp sát ngay mắt, Liêu Mục Vân trực tiếp huy động một trường, chụp về phía Liêu Quân Minh. Mà nhưng, Liêu Quân Minh chỉ là khoát tay, trực tiếp một trường nên đón tiếp lấy. Phanh một tiếng vang vọng, Liêu Mục Vân liền trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Bất quá, Liêu Quân Minh chỉ dùng một nửa công lực, cho nên chỉ là đem Liêu Mục Vân đả thương, mà không có giết hắn. Liêu Quân Minh đi tới, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Liêu Mục Vân, nói: "Hai tử, đem cốc chủ lệnh bài giao ra đi, ta sẽ không giao cho ngươi." Liêu Mục Vân giống một tiếng, liền muốn từ dưới đất bò dậy, kế tiếp theo phản kích. "Hôn trướng!" Liêu Quân Minh gầm thét một tiếng, một cước đem Liêu Mục Vân đạp lăn trên mặt đất, sau đó khẽ vươn tay, đem cốc chủ lệnh bài đoạt lấy. Sau đó, hắn đối mấy cái lanh huyết hộ vệ nói: "Cho ta coi chừng hắn, không cho phép để hắn chạy loạn." "Vâng." Mấy cái lanh huyết hộ vệ gật đầu một cái, sau đó đem Liễu Mục Vân cho vây quanh tại bên trong. Lập tức, Liễu Quân Minh một cái lắc mình, vọt thẳng hướng Mạc Khinh Vũ. Mạc Khinh Vũ thấy Liễu Quân Minh hướng mình bỏ tới, lập tức ngưng tụ lại tiên tiên sơ kỳ chân khí chi lực, hướng phía Liễu Quân Minh đánh ra một trường. "Chỉ bằng ngươi, cũng muốn đánh với ta?" Liễu Quân Minh khinh thường cười một tiếng, một trường nên đón tiếp lấy. Ầm. Một trường này, Liễu Quân Minh không có nương tay, cho nên không chỉ có đánh bay Mạc Khinh Vũ, hơn nữa còn đem nó đánh thành trọng thương. Phúc. Tại rơi xuống đất một khắc này, Mạc Khinh Vũ trong miệng phun ra một ngụm máu đặc. "Khinh Vũ, mẹ!" Cách đó không xa, Liễu Tuyển Tu cùng Liễu Mục Vân kinh thanh kêu to một tiếng. Thế nhưng là, hai người đều bị vây nốt, căn bản là không có cách tiến lên hỗ trợ. Chậc chậc chậc. Ai, Khinh Vũ, ngươi hà tất phải như vậy đâu? Liêu Quân Minh chậc chậc miệng, sau đó ngồi xuống thân, đưa tay liền muốn đi bóp Mạc Khinh Vũ cái cằm. Hỗn đản, ngươi muốn làm gì? Mạc Khinh Vũ khẽ kêu một tiếng, tránh đi Liêu Quân Minh tay. Liêu Quân Minh tham lam dò xét mắt Mạc Khinh Vũ, nuốt một cái ít hầu, nói, Khinh Vũ, đã nhiều năm như vậy, không nghĩ tới ngươi vẫn là như vậy xinh đẹp, dáng người cũng vẫn là tốt như vậy. Ngươi đi theo Liêu Tuyển Tu tên phế vật kia, thực tế là quá đáng tiếc. Nếu không, ngươi liền theo ta đi. Chỉ cần ngươi đi theo ta, ta liền không giết ngươi. Ngươi quả thực chính là cầm thú. Mạc Khinh Vũ lạnh lùng nhìn chằm chằm Liêu Quân Minh, nói, cho dù chết, ta cũng sẽ không theo ngươi, ngươi liền chết cái ý niệm này đi. Ngươi tình nguyện đi theo tên phế vật kia, cũng không chịu cùng ta. Liêu Quân Minh hung tợn hỏi. Suối tu so ngươi tốt 1,000 lần, gấp 1 vạn lần, ngươi ngay cả hắn một đầu ngón tay cũng không sánh bằng, ngươi chính là đồ cặn bã. Mạc Khinh Vũ tức giận giống nói. Thật sao? Ha ha. Liêu Quân Minh âm lãnh cười một tiếng, nói, vậy ta liền để ngươi tận mắt nhìn, Liêu Tuyển Tu là thế nào chết. Nói, Liêu Quân Minh một tay nô ra, trực tiếp bóp lấy Mạc Khinh Vũ cổ. Ngông nô. Nô. Mạc Khinh Vũ liều mạng phản kháng, thế nhưng lại căn bản là không có cách tránh ra khỏi trước mắt ác ma này móng vuốt. Liêu Quân Minh bóp lấy Mạc Khinh Vũ cổ, trực tiếp đem nó xách lên. Sau đó, hắn nhìn về phía Liêu Tuyển Tu, lớn tiếng nói, Liêu Tuyển Tu, ngươi nếu là lại phản kháng, ngươi phu nhân tính mệnh nhưng là không còn. Lúc này, đang cùng Độc Cô Thương bọn người kịch chiến Liêu Tuyển Tu nghe nói như thế, lập tức vừa quay đầu. Khi hắn nhìn thấy Mạc Khinh Vũ thụ thương, còn bị Liêu Quân Minh bóp lấy cổ lúc, cảm giác linh hồn đều muốn nổ tung. Khinh Vũ, hai mắt của hắn sung huyết, hô to một tiếng, liền muốn đi cứu Mạc Khinh Vũ. Thế nhưng là, Độc Cô Thương lại thừa dịp thời gian này, trực tiếp một trường, nặng nề mà đập vào Liêu Tuyển Tu trên lồng ngực. Bạch. Liêu Tuyển Tu thân thể bay ngược ra ngoài, bang một tiếng đụng đổ đặt vào cống phẩm cái bàn, nặng nề địa ném xuống đất. Hẹ. Liêu Tuyển Tu trong miệng thốt ra một búng máu. Khinh Vũ. Liêu Tuyển Tu khàn giọng kêu gọi một tiếng, cũng không có như vậy để cho mình đổ xuống, mà là dễ dỗi lấy muốn đứng lên. Thế nhưng là, gấu trắng kỳ chủ lại là xông lên, chính là một cước, lần nữa đem Liêu Tuyển Tu cho đạp lăn trên mặt đất. Suối tu. Suối tu. Mạc Khinh Vũ khó khăn kêu gọi hai tiếng, nước mắt chảy xuống không ngừng được. Cha. Nương. Liêu Mục Vân thấy cảnh này, gào thét, dãy rủa lấy, muốn xông phá những cái kia lanh huyết hộ vệ trói buộc. Nhưng những cái kia lanh huyết hộ vệ lại là lạnh lùng băng băng, không có bất kỳ cái gì tình cảm, quả thực là gắt gao đè lại Liêu Mục Vân, để nó không cách nào động đậy. Chậc chậc chậc. Thật sự là đáng thương a. Liêu Quân Minh chậc chậc miệng, sau đó đem Mạc Khinh Vũ cho ném xuống đất. Lúc này, chiến đấu đã kết thúc. Liêu Tuyển Tu tâm phúc đã toàn bộ bị chế phục, tử thương hơn phân nửa. Liêu Quân Minh quét mắt bị đả thương Tam trưởng lão, Tứ trưởng lão cùng Thanh Long kỳ chủ bọn người, lạnh lùng hỏi, "Ta cuối cùng hỏi các ngươi một lần, đến cùng có nguyện ý hay không quy thuận ta?" "Thà chết không tử." Tam trưởng lão khàn giọng gào thét một câu. "Thà chết không tử." Những người khác cũng đều nhao nhao gầm thét một tiếng. "Thôi, đã không chịu quy thuận, cái kia giữ lại cũng vô dụng." Liêu Quân Minh đôi mắt bên trong hiện lên một vòng sắc cơ, sau đó phất phắt tay, toàn bộ giết đi. "Vâng." Đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người nhẹ gật đầu, đang chuẩn bị bắt đầu độc thủ. Nhị đương gia, ngươi đã được đến cốc chủ lệnh bài, chẳng lẽ còn không chịu bỏ qua cốc chủ bọn hắn à? Tả hộ pháp Thẩm Thiên Thần đội vàng nói. Tả hộ pháp, ngươi cũng đừng bên, ngươi bây giờ thế nhưng là ta người, đừng đứng sai đội. Liêu Quân Minh híp híp mắt, sau đó phất phất tay, động thủ đi. Không ngờ, khi đại trưởng lão cùng nhị trưởng lão bọn người chuẩn bị động thủ thời điểm, một đạo thanh âm khàn khàn truyền tới. Quân Minh, đừng. Nghe tới thanh âm, Liêu Quân Minh bọn người toàn bộ quay đầu nhìn lại, liền thấy một người mặc một thân váy dài màu đỏ, sợi tóc xốp xếp phụ nhân chạy tới. Phụ nhân này chính là Liễu Quân Minh phu nhân, Nguyễn Tâm Nghiên. Đi theo Nguyễn Tâm Nghiên phía sau, chính là Diệp Phi cùng Trương Bảo Côn mấy người. Khi bọn hắn nhìn thấy một màn trước mắt lúc, cả đám đều sửng sốt. Chương 1896, một con đường chết. Chương 1896, một con đường chết. Khắp nơi đều là máu tươi, khắp nơi đều là thi thể. Diệp Phi một đoàn người nguyên bản đang nghe tiếng kẻ lúc, liền liều mạng chạy về đằng này, thật không nghĩ đến hay là tới chậm một bước. Liêu Y Y thấy cảnh này, sửng sốt dọa đến sắc mặt đều trắng rồi. Mặc dù hắn cũng đã gặp Diệp Phi giết người, nhưng một màn trước mắt lực trùng kích thực tế là quá lớn, quá khủng bố. Tâm Nghiên, ngươi tới đây bên trong làm cái gì? Liêu Quân Minh lạnh lùng hỏi một câu. Quân Minh, thu tay lại đi, đừng có lại sai xuống dưới. Nguyễn Tâm Nghiên chảy nước mắt nói, suối tu thế nhưng là ngươi thân đệ đệ à, ngươi thật chẳng lẽ muốn giết hắn sao? Ngươi ít tại cái này bên trong xen vào việc của người khác. Liêu Quân Minh hung tợn trừng mắt Nguyễn Tâm Nghiên, nói, ngươi tốt nhất là hiện tại ta cho mau chóng rời đi cái này bên trong, ngươi nếu là dám cản trở kế hoạch của ta, ta ngay cả ngươi cùng một chỗ giết. Ngươi. Ngươi. Nguyễn Tâm Nghiên kinh ngạc nhìn Liễu Quân Minh, giật mình cảm thấy nam nhân trước mắt này là như thế lạ lắm. Hắn thay đổi, hắn hôm nay, đầy trong đầu đều là dã tâm cùng dục vọng, hắn trở nên không giống như là một người, mà là một cái ma quỷ. Chậc chậc chậc, Liễu Quân Minh tiên sinh, ngươi quả thật đủ hung ác đâu, ngay cả mình thân đệ đệ cùng lão bà đều muốn giết. Ngươi hay là người a? Lúc này, Diệp Phi chậc chậc miệng, hướng phía Liễu Quân Minh đi tới. Mà Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn bọn người thì là theo thật sát ở phía sau. Ngươi là ai? Liễu Quân Minh nhìn Diệp Phi, rất nhanh ánh mắt liền chú ý tới bên cạnh Đoàn Lâm Phong. Ha ha, nguyên lai là ngươi tên phản đồ này. Liêu Quân Minh, ta khuyên ngươi hay là thu tay lại đi, dạng này, ta cũng có thể để Diệp tiên sinh tha cho ngươi mệnh một. Đoàn Lâm Phong nhìn về phía Liêu Quân Minh, lạnh nhạt nói một câu. ngươi nói cái gì? Thả ta một mạng. Liêu Quân Minh nhịn không được cười nhạo một tiếng, quét mắt Diệp Phi mấy người, nói, ngươi cho rằng mang về mấy cái này lông còn chưa mọc đủ tiểu tử, liền có thể lật lên sóng gió gì? Đoàn Lâm Phong, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Ngươi khó nói không thấy được a, hiện tại đứng, nhưng tất cả đều là ta người. Ta chỉ cần ra lệnh một tiếng, toàn bộ các ngươi đều phải chết. Liêu Quân Minh, người giống như ngươi cặn bã, ta thật khinh thường tại giết. Ta hiện tại cho ngươi một cái cơ hội, ngựa lập mang theo ngươi người, lan ra Vân Hà Cốc. Diệp Phi híp híp mắt, nói một câu. Tiểu tử thối, ngươi thì tính là cái gì? Lao tử hiện tại liền giết ngươi. Liêu Quân Minh nghe xong, lập tức giận dữ, trực tiếp nâng lên một trường, hướng phía Diệp Phi đánh ra. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là không nhúc nhích đứng tại chỗ. Mắt thấy Liêu Quân Minh một trường đánh tới, Diệp Phi trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động, chỉ là nhẹ nhàng nâng lên một trường, nên đón tiếp lấy. Ầm. Một tiếng nổ vang, Liêu Quân Minh trực tiếp bị đẩy lui xa mấy mét. Hô, nguyên lai còn có chút thân thủ, khó trách dám nói ra dạng này lời nói. Liêu Quân Minh lạnh lẽo cười một tiếng, nói, bất quá, coi như ngươi có chút thân thủ, cái kia cũng không thay đổi được cái gì, kết quả của ngươi chỉ có một cái, đó chính là chết. Nói, Liêu Quân Minh lần nữa hướng phía Diệp Phi xuống tới. Rơi mây trưởng. Liêu Quân Minh một tiếng quát lớn, trực tiếp nâng lên ngưng tụ tiên thiên hậu kỳ chân khí chi lực tay phải, đống nhiên chụp về phía Diệp Phi. Mà Diệp Phi vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào địa đứng tại kia bên trong. Chỉ bất quá, tại Liêu Quân Minh xông lại sát na, Diệp Phi trực tiếp đem cơ bắp lực lượng, xương cốt lực lượng tăng lên lên, còn kèm theo một tia chân khí chi lực, sau đó chậm rãi nâng lên một trường. Nhị đương ra, cẩn thận. Độc Cô Thương lập tức phát giác được Diệp Phi không thích hợp, lớn tiếng nhắc nhở một câu. Thế nhưng là, đã trễ. Chỉ nghe thấy phanh một tiếng bạo hưởng, Diệp Phi một trường đã nặng nề mà cùng Liêu Quân Minh một trường đánh vào nhau. Liêu Quân Minh vốn cho là mình một trường này có thể trực tiếp chụp chết Diệp Phi. Nhưng mà, tại tiếp xúc đến Diệp Phi một trường này về sau, Liêu Quân Minh cảm giác được một cỗ tồi khô lạc hủ lực lượng kinh khủng của tới. Cảm nhận được cỗ này lực lượng làm người ta sợ hãi, Liêu Quân Minh sắc mặt đều chợt nhìn. Cái này, Liêu Quân Minh vừa mới phun ra một chữ, thân thể liền không bị khống chế, trực tiếp bay ngược ra ngoài. Hoa. Tại rơi xuống đất ngay mắt, Liêu Quân Minh liền phun ra một ngụm máu đặc. Lập tức, ở đây trừ Trương Bảo Côn bọn người, những người khác bị chấn kinh đến. Một trường đẩy lui Liêu Quân Minh, thứ nhị trưởng trực tiếp liền trọng thương Liêu Quân Minh. Mấu chốt là, tiểu tử này từ đầu đến cuối, dưới chân đều không có di động nửa điểm. Cái này đủ để chứng minh, trước mắt cái này trẻ tuổi tiểu tử còn mạnh hơn Liêu Quân Minh không chỉ một sao nửa điểm. Thế nhưng là, tiểu tử này rốt cuộc là ai? Hắn còn quá trẻ, làm sao lại cường đại như vậy? Trọng thương Liêu Quân Minh về sau, Diệp Phi tựa như là làm một kiện không quan trọng gì việc nhỏ, cũng không có đi quản những tên kia biểu tình khiếp sợ, mà là từng bước một hướng phía Liêu Quân Minh đi tới. Tiểu tử thối, ngươi đừng muốn tổn thương nhị đương gia. Lúc này, cách gần nhất Huyết Lang Kỳ chủ hướng phía Diệp Phi bọn thẳng đi qua. Tà Dương máu đào chảo. Huyết Lang Kỳ chủ song chảo ngưng tụ lại toàn bộ tiên tiên trung kỳ chân khí chi lực, đồng nhiên vung ra lượng chảo, thẳng đến Diệp Phi lồng ngực. Bù bù. Song chảo mới ra, như cùng ở tại không trung xẹt qua sáu đạo huyết sắc vết cắt, tràn đầy dọa người sát ý. Bình thường võ giả là tuyệt đối trốn không thoát Huyết Lang Kỳ chủ huyết chảo, trực tiếp liền sẽ bị mở ngực một bụng. Nhưng Diệp Phi lại là ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn đồng dạng Huyết Lang Kỳ chủ, chỉ là tùy ý địa một quyền nên tiếp Huyết Lang Kỳ chủ một cái móng vuốt. Giang giác. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. Huyết Lang Kỳ chủ một cái tay trực tiếp bị Diệp Phi một quyền cho đánh nát. A. Huyết Lang Kỳ chủ khàn giọng kêu đau một tiếng, chuẩn bị lui lại. Chết. Diệp Phi chỉ là nhàn nhạt phun ra một chữ, lại là một quyền, nặng nề mà đánh vào Huyết Lang Kỳ chủ trên lồng ngực. Ầm. Giang giác. Huyết Lang Kỳ chủ toàn bộ lồng ngực xương cốt đều bị Diệp Phi một quyền đánh nát, về phần nội tạng cái gì, cũng toàn bộ đều bạo liệt. Bạch. Huyết Lang Kỳ chủ bay ra ngoài xa 10 mấy mét, ngã xuống tại trên đài cao. Hắn toàn thân co quắp, máu tươi ngăn không được từ trong miệng bừng lên. Mà ở hai mắt của hắn bên trong thì là tràn ngập nồng đậm vẻ hoảng sợ. Cũng liền qua vài giây đồng hồ, Huyết Lang Kỳ chủ liền đình chỉ run rẩy, chỉ là hai mắt còn trợn tròn. Huyết Lang. Gấu trắng Kỳ chủ kinh hô một tiếng, tranh thủ thời gian xông tới, ngồi xổm người xuống, dò xét một chút Huyết Lang Kỳ chủ hơi thở. Hắn kia mập mạp thân thể run lên bần bật, nuốt một cái yết hầu, chết. Chết rồi. Nghe nói như thế, tất cả mọi người ở đây trong lòng giật mình, trực tiếp ngốc rơi. Một quyền liền đánh chết Huyết Lang Kỳ chủ, tiểu tử này cũng quá nghịch thiên đi. Lúc này, Diệp Phi vẫn không có để ý tới những người khác, mà là đi đến Liêu Quân Minh trước người, ở trên cao nhìn xuống, một mặt lạnh lùng nhìn về phía Liêu Quân Minh. Tiểu tử thối, ta muốn giết ngươi. Liêu Quân Minh gào thét một tiếng, liền muốn đứng dậy công kích. Nhưng Diệp Phi chỉ là nâng lên một cước, đặt ở Liêu Quân Minh trên lồng ngực, đem nó ép xuống. Vô luận hắn làm sao dùng sức, nhưng hắn lại không cách nào dung chuyển Diệp Phi một chân lực lượng. Hắn cảm giác mình không phải bị một chân cho đạp trúng, mà là bị một cây mấy tấn nặng cự thạch cho ngăn chặn. Liêu Quân Minh, ngươi cho rằng ngươi rất lợi hại a? Diệp Phi phúng cười nhìn về phía Liêu Quân Minh, nói, ở trong mắt ta, ngươi cùng một cái phế vật thật không có gì khác biệt, ta chỉ cần động động chân, liền có thể tùy tiện đưa ngươi giết chết. Bất quá, cứ như vậy tùy tiện giết ngươi, đó thật là lợi cho ngươi quá. Ngươi không phải cảm thấy ngươi nhiều người a? Ha ha, vậy ta liền để ngươi nhìn xem, coi như ngươi người lại nhiều, trong mắt ta cũng liền chỉ là một bầy kiến thôi. Ta muốn để ngươi tận mắt thấy bọn hắn từng cái đổ vào trước người của ngươi, để ngươi cảm thụ một chút cái gì gọi là tuyệt vọng. Liêu Quân Minh cười lạnh nói, tiểu tử thối, ngươi cho rằng đánh bại ta, giết Huyết Lang, ngươi chính là vô địch sao? A, ngươi thật sự là quá ngây thơ. Vậy liền để chúng ta nhìn xem, đến cùng ai ngây thơ đi. Diệp Phi đùa cợt cười một tiếng, sau đó bung ra chân. Lập tức, Diệp Phi chậm rãi ngẩng đầu lên, nhàn nhạt quét mắt Độc Cô Thương cùng đại trưởng lão bọn người, nói: "Các ngươi là nghĩ từng bước chết, hay là cùng một chỗ chết?" "Tiểu tử thối, tu vi của ngươi đích xác rất mạnh, tuổi còn trẻ, vậy mà đạt tới tiên thiên cảnh giới đại viên mãn. Tại cùng ngươi người đồng lứa bên trong, đích xác tìm không ra cái thứ nhì. Nếu như ngươi không có chạy đến cái này bên trong đến, mà là dốc lòng tu luyện, thành tựu của ngươi sẽ không thể đánh giá." Hữu Hộ Pháp Độc Cô Thương nhìn chằm chằm Diệp Phi, kế tiếp theo nói: "Đáng tiếc, ngươi hôm nay gặp gỡ ta, cũng chỉ có một con đường chết. Lao ra hỏa, muốn đánh liền đánh, ít lại ngại." Diệp Phi hoạt động một chút thủ đoạn, mỉm cười, hướng Độc Cô Thương ngoắc ngón tay chương 1897, tự mình nói lại. Chương 1897, tự mình nói lại. "Tiểu tử thối, ngươi quá cuồng vọng. Ta muốn để ngươi biết, có ít người, cũng không phải ngươi có thể trêu chọc." Hữu Hộ Pháp Độc Cô Thương chấn quát một tiếng, nháy mắt nhấc lên Quy Nguyên Đại Thành chân khí chi lực. Ào ào ào. Trên người hắn mặc món kia trường bào màu đen không gió cổ động lên, hắn kia hoa dâm tốn tóc cùng râu ria cũng phiêu động bắt đầu. Cả người khí thế càng là hoàn toàn biến đổi, trở nên vô cùng hung hãn cùng khủng bố. Đối mặt dạng này khí thế, xung quanh những cái kia thực lực hơi thấp Vân Hà Quốc đệ tử càng là cảm giác kinh hãi gân hàn, sắc mặt trắng bệch, tay chân đều không tự giác bắt đầu đổ mồ hôi. Độc Cô lão tiền bối tu vi quá cao, ta đứng ở chỗ này đều cảm thấy áp lực. Vậy cũng không, Độc Cô lão tiền bối thế nhưng là Quy Nguyên cảnh đại thành võ giả. Nếu là hắn đối chúng ta động thủ, chúng ta một chiêu đều không tiếp nổi, liền sẽ bị dây. Đúng vậy a, Quy Nguyên cảnh võ giả đã rất khủng bố, kia Quy Nguyên cảnh đại thành võ giả, chẳng phải là phải người thiên? Một đám Vân Hà Cốc các đệ tử nhao nhao nghị luận. Trình độ này đọ sức, cũng không phải bọn hắn có thể tham dự, lấy chỗ cả đám đều lui phải xa xa. Lúc này, Độc Cô Thương đem Quy Nguyên chân khí chi lực phóng xuất ra, cùng bạo uy áp cùng khí tức trên đất bằng lăn lộn sóng biển, hướng phía Diệp Phi càn quét mà đi. Diệp Phi trước đó cũng đối chiến qua Quy Nguyên cảnh võ giả, Quy Nguyên cảnh võ giả so với tiên tiên cảnh võ giả, có khác biệt rất lớn. Không chút khách khí mà nói, Quy Nguyên cảnh võ giả có thể thoải mái mà đem Quy Nguyên cảnh trở xuống võ giả chém giết, mặc kệ ngươi là tiên tiên hậu kỳ hay là tiên tiên đại viên mãn, hết thảy đều không phải Quy Nguyên cảnh võ giả đối thủ. Cho nên, hắn cũng không có khinh thường, mà là đem cơ bắp lực lượng, xương cốt lực lượng cùng chân khí đồng thời tăng lên tới 7-8 phần, dùng cái này đến ở cản Độc Cô Thương uy áp cùng khí tức. Diệp Phi mặc dù có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng là cũng nhất định phải phát huy chí ít 7-8 phần thực lực. Bằng không, muốn đánh bại Quy Nguyên cảnh võ giả cũng không dễ dàng như vậy. Hai cỗ vô hình uy áp cùng khí tức đụng vào nhau, cuối cùng liền trực tiếp vỡ vụn. Độc Cô Thương mừng rỡ, khép mắt, nói: "Tiểu tử thối, khó trách ngươi khẩu khí như thế lớn, nguyên lai ngươi thật sự có chút tà dị, lại có thể ngăn cản được ta uy áp cùng khí tức. Ha ha, vậy liền để ta xem một chút, ngươi tại trong tay ta đến cùng có thể chống đỡ dưới mấy chiêu đi." Vừa mới nói xong, siêu. Độc Cô Thương thân ảnh nhất thời tại nguyên chỗ biến mất, tốc độ nhanh đến một loại cực hạn. Xuất hiện lần nữa lúc, Độc Cô Thương đã đến Diệp Phi trước mặt. "Trưởng bạn Long Ngâm trưởng." Vân khởi long cất cao. Độc Cô Thương hé miệng, chợt quát một tiếng. Lập tức, hắn một bước tiến lên trước, tay phải thành trưởng, mang theo Quy Nguyên chi lực, một trưởng chụp về phía Diệp Phi lồng ngực. Một trưởng này đánh ra, lực lượng hùng hậu như là hình thành thực chất, tựa như một đầu cự long mở ra huyết buồn đại khẩu, hướng phía Diệp Phi thôn phệ mà đến. Không khí bị nghiền ép, phát ra bành 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 tiếng nổ đùng đoảng. Thật đáng sợ, thực tế là thật đáng sợ. Độc Cô lão tiền bối thực lực thế nhưng là tương đương kinh khủng. Tiểu tử này chết chắc. Ha ha, hắn không phải rất ngông cuồng a, đợi chút nữa nhìn hắn như thế nào cũng được. Tiểu tử này tuyệt đối chết chắc, hắn khẳng định ngay cả Độc Cô lão tiền bối một trưởng đều không tiếp nổi. Mấy cái trưởng lão nhìn qua Độc Cô Thương, sợ mất mật địa nghị luận. Nhưng mà, ngay tại Độc Cô Thương một trưởng đánh ra đến mấy mắt, Diệp Phi lại là không tránh không né, mà là trực tiếp vận động một cái đấm thẳng, ngang nhiên nên đón tiếp lấy. Là lấy, chính là một cái đấm thẳng, không có cái gì loẻo loẻo nhiều hơn động tác. Đơn giản trực tiếp, trôi chạy tự nhiên. Tiểu tử này điên rồi. Trong đám người vang lên một đạo tiếng kinh hô. Một giây sau, bèn, Diệp Phi nắm đấm cùng Độc Cô Thương bàn tay nặng nề mà đánh vào nhau, thật giống như hai ngày bốc lên cự lòng tại không trung thình lình chạm vào nhau. Rầm rầm. Cơn bạo khí lãng lấy Diệp Phi cùng Độc Cô Thương hai người làm trung tâm, hướng phía bốn phương tám hướng cọ rửa mà đi. Bịch bịch, ken 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 ken. Thi thể trên đất cùng đao kiếm đẳng binh khí toàn bộ bị cuốn phải bay lên, sau đó lại nặng nề địa ngã xuống đất. Trọn vẹn qua vài giây đồng hồ. Xuy xuy xuy, một đạo tiếng cọ sát chói tai vang lên. Độc Cô Thương thân thể giống như không bị khống chế, hướng phía sau trượt mà đi. Độc Cô Thương biến sắc, hai chân liều mạng địa, nhưng vẫn là về sau trượt 5-6 mét mới hoàn toàn giữ vững thân thể. Trái lại Diệp Phi, chỉ là thoáng hướng lui về phía sau ra hai bước mà thôi. Giờ khắc này, toàn trường phải sợ hãi. Đại trưởng lão ông Bất Nhị cùng nhị trưởng lão Cửu Thương Hải một đám trưởng lão cùng kỳ chủ nhóm đều trực tiếp ngốc rơi. Bọn hắn trong tưởng tượng cũng không phải hình ảnh như vậy a. Bọn hắn vốn cho rằng trước mắt gan này bao lớn trời mao đầu tiểu tử khẳng định sẽ bị Độc Cô Thương một trường trục chết, lại không nghĩ rằng sự thật cũng không phải là dạng này. Mặc dù chỉ là đối kháng một chiêu, nhưng Độc Cô Thương lui ra phía sau xa 5-6 mét, mà Diệp Phi chỉ là lui ra phía sau hai bước. Lập tức phân cao thấp. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Hữu Hộ Pháp Độc Cô Thương thế nhưng là Vân Hà Cốc số một số hai siêu cấp cao thủ, nhưng vì cái gì lại bị một cái tuổi trẻ tiểu tử cho đánh lui rồi? Đã đứng lên che ngực thối lui đến một bên, Liễu Quân Minh căn bản là không có cách tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Về phần Diệp Phi sau lưng cách đó không xa Lục Khinh Hồng cùng Trương Bảo Côn bọn người, cũng bị chấn kinh đến. Nhất là Đoàn Lâm Phong, sớm đã ngốc trệ. Trước đó Diệp Phi nói có thể cùng Quy Nguyên cảnh cao thủ đối kháng thời điểm, hắn còn có chút không tin. nhưng bây giờ xem xét, hắn không thể không tin. Diệp tiên sinh thực lực sớm đã vượt qua bọn hắn quá nhiều, quả thực chính là nghịch thiên tồn tại. Mọi người ở đây khiếp sợ không thôi thời điểm, Diệp Phi nhưng căn bản không có ngừng, mà là hướng thẳng đến Độc Cô Thương truy thân mà lên. Độc Cô Thương thực lực hay là rất mạnh, mình không thể cho hắn thời gian phản ứng, nhất định phải một lần tính đem nó đánh bại. Và anh, tại đuổi kịp Độc Cô Thương về sau, Diệp Phi không nói hai lời, lại là một cái hướng quyền hướng phía Độc Cô Thương ngược quanh sát quá khứ. Hàng Long phục hổ. Mắt thấy Diệp Phi tựa như đạn pháo hướng quyền hướng mình đập tới, Độc Cô Thương không có chút gì do dự, lại là một trưởng nên kích mà lên. Ầm. Khi lần thứ nhị quyền trưởng đụng nhau sát na, cái này kiên cố mặt đất thực tế là không chịu nổi cái này hai cố lực lượng nghiền ép, trực tiếp vỡ ra mấy đường may. Mắt thấy Độc Cô Thương ngăn lại mình quyền thứ hai, Diệp Phi không nói hai lời, tay trái nắm tay, quỷ dị oanh sát mà ra, thẳng đến Độc Cô Thương mặt. Độc Cô Thương còn không có tử vừa rồi trong giao chiến lấy lại tinh thần, đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, Diệp Phi quyền trái đã tới gần. Phanh một tiếng vang trầm, Độc Cô Thương mặt bị hung hăng đánh trúng. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng, Độc Cô Thương xương mũi trực tiếp bị đánh nát, máu tươi phun ra. Mà thân thể của hắn càng là trực tiếp nghiêng bay ngược ra ngoài. Hữu hộ pháp, Độc Cô lão tiền bối. Mấy cái trưởng lão cùng kỳ chủ nhao nhao kêu lên sợ hãi. Mặc dù bị một quyền đập trúng mặt, nhưng Độc Cô Thương dù sao cũng là quy nguyên cảnh cao thủ, đang bay ra đi nháy mắt, eo của hắn bụng uốn éo, thi triển ra thiên cân truy, thân thể liền vững vàng rơi vào trên mặt đất. Lúc này, Độc Cô Thương cái mũi sụp đổ xuống dưới, một gương mặt nhiễm lên máu tươi, trở nên dữ tợn đáng sợ. Hữu hộ pháp, ta láo giúp ngươi. Đại trưởng lão ông bất nhị hét lớn một tiếng, liền muốn lên đến giúp đỡ. Nhưng Độc Cô Thương lại là vung tay lên, lạnh lùng nói, khỏi phải ngươi đến giúp đỡ. Xì nhục này từ ta tự mình đến đòi lại. Nói, Độc Cô Thương chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất dừng lại, doa người quy nguyên chi lực nháy mắt lần nữa tăng lên, cho đến đỉnh phong. Hắn giận, chết để giận. Tiểu tử này vậy mà để cho mình lưu máu, không thể tha thứ. Cảm nhận được Độc Cô Thương khí thế lại lần nữa phát sinh biến hóa, Diệp Phi không chút do dự, lại lần nữa hướng phía Độc Cô Thương khởi xướng công kích. Thừa dịp ngươi bệnh, đòi mạng ngươi. Trong chiến đấu, Diệp Phi sẽ bắt lấy hết thể cơ hội phản kích. Trong chớp mắt, Diệp Phi lại lần nữa tới gần Độc Cô Thương. Đang áp sát một sát na, Diệp Phi phảng phất mở ra điên cuồng hình thức, song quyền cùng múa, hướng phía Độc Cô Thương một quyền lại một quyền đánh sát quá khứ. Ấy ra ra, tiểu tử thúi, ta muốn giết ngươi. Độc Cô Thương cũng giống như điên, song trưởng không ngừng mà vung ra, cùng Diệp Phi nắm đấm chống lại. Phanh 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 phanh, một đạo sấm rền thanh âm nổ vang. Diệp Phi cùng Độc Cô Thương hai người cơ hồ là quyền đến thịt, trưởng đến xương, tiến hành dã man công kích cùng va chạm. Mà lại, hai người tốc độ di động là càng lúc càng nhanh, công kích tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Hai người phàm là trải qua một nơi, mảnh đất kia liền bị thanh tràng. Đại bộ phận điểm người chỉ có thể nghe tới va chạm thanh âm, nhưng căn bản thấy không rõ hai người là như thế nào tiến hành giao chiến. Chương 1898, vượt cấp khiêu chiến. Chương 1898, vượt cấp khiêu chiến. Diệp Phi cùng Độc Cô Thương hai người tại di động cao tốc bên trong, liên tiếp đối kháng hơn trăm hiệp, thời gian cũng liền qua 6-7 phút đồng hồ mà thôi. Nhanh, quá nhanh. Tốc độ của hai người căn bản cũng không phải là võ giả tầm thường có thể đạt tới. Mọi người ở đây thấy là hãi hùng khiếp vía, mỗi người đều nín thở, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Ánh mắt của bọn hắn không nháy mắt nhìn chằm chằm hai đạo di động tàn ảnh, sợ bỏ lỡ cái này đặc sắc lúc chiến đấu khác. Mà lại, cho tới bây giờ, đều không ai biết, cuối cùng đến cùng ai mới có thể là trận chiến đấu này doanh ra. Giờ này khắc này, Liễu Quân Minh cùng hắn một đám người đã triệt để mộng. Bọn hắn hoàn toàn không thể nào hiểu được, cái này nửa đường giết ra đến một tên mao đầu tiểu tử làm sao lại cường đại như vậy. Cái này mẹ hắn quả thực cũng không phải là người. Về phần Liễu Tuyển Tu, Liễu Mục Vân, Mạc Khí Vũ, cùng hướng về Liễu Tuyển Tu trưởng lão cùng kỳ chủ nhóm cũng đều bị chấn kinh đến. Cái tuổi này nhẹ nhàng tiểu tử rốt cuộc là ai? Hắn lại vì cái gì muốn giúp mình từ bọn người? Dù sao, bọn hắn căn bản cũng không nhận biết Diệp Phi một bọn người. Một mực kịch chiến khoảng 10 phút, đột nhiên, tất cả mọi người ở đây liền nghe tới một đạo tiếng kêu thảm thiết vang lên. Tất cả mọi người tranh thủ thời gian hướng phía trong đài cao ở giữa nhìn lại, chỉ gặp một thân ảnh từ đài cao biên giới một mặt như là bắn ra như đạn pháo bay ra ngoài. Bị đánh bại trên mặt đất sẽ là ai? Khẳng định là cái tiểu tử túi kia. Kia là nhất định, Độc Cô lão tiền bối cũng không phải bình thường người a. Mấy cái trưởng lão cùng kỳ chủ nghị luận, ánh mắt nhìn về phía kia đạo bay ra ngoài thân ảnh. Ở đây hắn một thân cũng đều nhao nhao nhìn qua. Bay thẳng đến ra 20 mấy mét xa, đạo thân ảnh kia liền nặng nề mà ném xuống đất, phát ra ầm ầm một tiếng vang vọng. Nhưng mà, khi Liễu Quân Minh bọn người nhìn thấy kia quẳng xuống đất thân ảnh lúc, từng cái lập tức trợn mắt hốt mồm, trực tiếp liền ngốc rơi. Bởi vì, quẳng xuống đất không phải người khác, mà là trong lòng bọn họ vẫn lấy làm kiêu ngạo siêu cấp cường giả, Độc Cô Thương. Giờ này khắc này, ngã tại chính giữa đài cao, Độc Cô Thương đã trở nên mặt mũi bầm dập, mặt mũi tràn đầy đều là vết máu. Trên người hắn món kia lộc lấy trường bào màu đen cũng biến thành rách rách dưới, phi thường chật vật. Cùng lúc trước kia hăng hái bộ dáng so sánh, hoàn toàn chính là thiên địa khác biệt. Liễu Quân Minh bọn người mộng rơi, bọn hắn cảm giác đại não đã chết máy, hoàn toàn không thể nào hiểu được tại hiện nhìn thấy một màn. Một cái trẻ tuổi như vậy mao đầu tiểu tử, vậy mà đem một cái quy nguyên cảnh đại thành cao thủ đánh cuộc rồi. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy sự tình. Cái này, tu vi của tiểu tử này đến cùng là cảnh giới gì a? Liễu Quân Minh nuốt một cái ít hầu, run giọng hỏi một câu. Hắn đều muốn điên mất, rõ ràng kế hoạch cũng nhanh thành công, nhưng hết lần này tới lần khác nửa đường giết ra tới một cái trình giáo kim, đem kế hoạch của mình làm hỏng. Mà lại, mấu chốt là tiểu tử này thực lực còn như thế mạnh, ngay cả hữu hộ pháp Độc Cô Thương đều bị đánh ngã. Chẳng lẽ nói, tu vi của hắn còn mạnh hơn Độc Cô lão tiền bối. Gấu trắng kỳ chủ run giọng nói câu.
Không.
Đại trưởng lão ông Bất Nhị lắc đầu, trầm giọng nói, tu vi của hắn giống như ta, đều là tiên tiên đại viên mãn. Bởi vì ông Bất Nhị tu vi chính là tiên tiên đại viên mãn, đến gần vô hạn tại quy nguyên cảnh, cho nên hắn nhìn ra Diệp Phi tu vi.
Cái gì?
Tiên tiên đại viên mãn? Tiểu tử này cũng liền dáng vẻ chừng 20 đi, tu vi của hắn liền đã đạt tới tiên tiên đại viên mãn rồi. Cái này mẹ hắn là cái quái vật a. Mấy cái kỳ chủ nhịn không được kinh hô lên. Bởi vì bọn hắn bắt đại kỳ chủ bên trong, tu vi đạt tới tiên thiên hậu kỳ mới 2 người, về phần tiên thiên cảnh giới đại viên mãn, căn bản là bọn hắn nghĩ cũng không dám nghĩ.
Không đúng, đại trưởng lão, đã tu vi của tiểu tử này mới tiên thiên đại viên mãn, vậy tại sao hắn có thể đả thương hữu hộ pháp?
Liêu Quân Minh cau mày, hỏi. Đại trưởng lão ông Bất Nhị cau mày, trong mắt lóe lên vẻ hoảng sợ, nói, có khả năng tiểu tử này tu luyện công pháp rất mạnh, hoặc là nói phương thức tu luyện khác hẳn với thường nhân. Cho nên, này mới khiến hắn có thực lực vượt cấp khiêu chiến.
Vượt cấp khiêu chiến?
Liêu Quân Minh tự lẩm bẩm một tiếng, triệt để bị hù dọa. Về phần mấy vị trưởng lão khác cùng kỳ chủ, càng là mặt mũi tràn đầy đều là vẻ kinh ngạc. Vượt cấp khiêu chiến ý vị như thế nào, bọn hắn là lại quá là rõ ràng. Cái kia chỉ có trong truyền thuyết tu luyện kỳ tài mới có thể làm đến. Bình thường võ giả muốn vượt cấp khiêu chiến, căn bản cũng không khả năng làm được.
Một bên khác,
Đoàn Lâm Phong hít sâu một hơi, chậm rãi nói, Diệp tiên sinh quả nhiên khác hẳn với thường nhân, khó trách hắn tự tin như vậy, khó trách bang chủ cái bang đều thuyết giáo không được Diệp tiên sinh.
Không nghĩ tới, Diệp tiên sinh thực lực đã tới như vậy cảnh giới.
Kia là đương nhiên, tại ta trong suy nghĩ, Phi Ca là mạnh nhất, ta bội phục nhất chính là Phi Ca.
Trương Bảo Côn ồm ồm địa nói một câu.
Mà lại, nhìn thấy Diệp Phi chiến đấu, hắn cảm giác nhiệt huyết sôi trào, con mắt bên trong lóe ra ý chí chiến đấu dày đặc.
Lục Kinh Hồng cùng Đường Vũ cũng nhẹ gật đầu, Diệp Phi chính là trong lòng bọn họ tín ngưỡng, cũng là bọn hắn một mực đuổi theo đối tượng.
Giờ này khắc này, Diệp Phi đang đứng tại trên đài cao, trải qua vừa rồi một phen kịch chiến, hắn cũng chịu Độc Cô thương mấy trưởng.
Bất quá, hắn lại ngạnh sinh sinh địa nương tựa theo cường hoành thân thể gánh xuống dưới.
Hắn hít thở sâu một hơi, thấy chính giữa đài cao Độc Cô Thương đang muốn đứng lên, đôi mắt bên trong hiện lên một vòng hàn mang.
3.
Hai chân của hắn bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể như là một viên đạn đạo, trực tiếp phóng qua hơn 20m xa, nháy mắt đi tới Độc Cô Thương trước mặt.
"Ngươi?"
Độc Cô Thương vừa mới đứng lên, cũng còn chưa kịp phản ứng, liền thấy Diệp Phi xuất hiện, trong lòng nhất thời giật mình.
"Lão giả, sinh mệnh lực còn rất ương ngạnh nha."
Diệp Phi lạnh lẽo cười một tiếng, sau đó bỗng nhiên một quyền đánh tới hướng Độc Cô Thương ngực.
"Oanh!"
Độc Cô Thương lập tức dựng lên hai tay đón đỡ. Phanh một tiếng vang trầm, Độc Cô Thương ngăn lại Diệp Phi một quyền này.
"Tiểu tử thối, ngươi cho rằng ta sẽ còn để ngươi đắc thủ a?"
Độc Cô Thương nghe răng cười một tiếng, sau đó cấp tốc nhấc lên quy nguyên chi lực, một tiếng quát lớn.
10.000 trượng long ngâm.
"Ta vạn ngươi tê liệt."
Diệp Phi một tiếng hét lên, chân phải bỗng nhiên vừa nhấc, hướng thẳng đến Độc Cô Thương đỉnh đầu bổ xuống.
Bạch.
Một cước này đánh xuống, giống như một cây búa to, khủng bố dọa người.
Độc Cô Thương biến sắc, tranh thủ thời gian hướng bên cạnh lóe lên, nhưng vẫn là chậm nửa bước. Chỉ nghe thấy cách một tiếng vang dọn, Diệp Phi một cước trực tiếp bổ vào Độc Cô Thương trên bờ vai.
Ngay sau đó, lại là ầm ầm một tiếng nổ vang, Độc Cô Thương trực tiếp bị một cước đánh quỳ trên mặt đất, đem mặt đất nện đến vỡ nát, mà bờ vai của hắn xương cốt đều bị Diệp Phi một cước cho chém đứt mở.
A!
Độc Cô Thương thê lương kêu thảm một tiếng,
đau tận xương cốt,
hắn cảm giác nửa người đều giống như nhanh phế.
Giờ khắc này, hắn thậm chí cảm thấy phải, tên tiểu tử trước mắt này căn bản là vô dụng đem hết toàn lực, mà là tại cố ý tra tấn mình.
Lập tức, Diệp Phi vừa thu lại chân, bỗng nhiên lại là một cước đem Độc Cô Thương cho đạp lăn trên mặt đất.
Hắn một cước đạp ở Độc Cô Thương trên lồng ngực, ta cười một tiếng, nói:
"Lão gia hỏa, ngươi không phải cảm thấy quy nguyên cảnh rất lợi hại à, hiện tại làm sao lợi hại không dạy rồi?"
"Tiểu tử thối, ngươi đừng muốn đụng ta."
Độc Cô Thương lửa giận ngút trời, khí dựng râu trừng mắt, một gương mặt mo đều đỏ bừng lên.
"Tả hộ pháp, ngươi còn thất thần làm gì, còn không đi hỗ trợ?"
Lúc này, Liễu Quân Minh cũng ý thức được không thích hợp, hướng một mực không thế nào động thủ Tả hộ pháp giống một cuốn học.
Mặc một thân trường bào màu xám Tả hộ pháp Thẩm Thiên Thần đứng ở đằng kia, hắn cau mày, cầm nắm đấm, lại tại do dự.
Kỳ thật, hắn tâm là hướng về Liễu Tiên Tu.
Nếu như không phải Liễu Quân Minh cái này gian trá tiểu nhân không chế người nhà của mình, hắn căn bản liền sẽ không giúp đỡ Liễu Quân Minh tới đối phó Liễu Tuyệt Tu.
Thẩm Thiên Thần,
ngươi cũng không nên quên, người nhà của ngươi thế nhưng là tại nhân thủ của ta bên trong.
Liễu Quân Minh thấy Thẩm Thiên Thần không nhúc đích, tức giận đến lại giống một tiếng.
Dù sao, bây giờ có thể cùng Diệp Phi đối kháng, trừ Độc Cô Thương, cũng chỉ có Tả hộ pháp Thẩm Thiên Thần.
Thẩm Thiên Thần nhướng mày, cũng không nói gì thêm nữa, mà là nhấc lên Quy Nguyên Đại Thành chân khí chi lực, hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới.
Cửu Dương Bá Thiên Quyền.
Vâng.
Thẩm Thiên Thần đấm ra một quyền, mang theo cổ pháp cứng cắp lực lượng, tựa như lăn lộn nhàm tương hướng phía Diệp Phi đánh tới.
Cảm giác được một cỗ lực lượng làm người ta sợ hai hướng mình tập kích tới, Diệp Phi bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, vô ý thức nâng lên một quyền nên đón tiếp lấy.
Phanh một tiếng vang thật lớn,
Diệp Phi cùng Thẩm Thiên Thần thân thể đều bị đẩy lui ra ngoài.
Chương 1899, chết không nhắm mắt.
Chương 1899, chết không nhắm mắt.
Diệp Phi cùng Thẩm Thiên Thần hai người liên tiếp lui lại xa 7-8 mét, lúc này mới đồng thời giữ vững thân thể.
Vẹn vẹn chỉ là đối chiến một quyền, Diệp Phi liền đối Thẩm Thiên Thần thực lực có sơ bộ hiểu rõ.
Không hề nghi ngờ, cái này áo bào xám lao đầu thực lực mạnh hơn so với cái này áo bào đen lao đầu.
Vừa rồi, Diệp Phi cũng chú ý tới Thẩm Thiên Thần, bất quá, hắn thấy Thẩm Thiên Thần đứng ở đằng kia không có độc thủ, cho nên cũng liền không để ý hắn.
Thế nhưng là, lại không nghĩ rằng,
cái này áo bảo xám lao đầu hay là lựa chọn độc thủ. Ha ha ha, Thẩm Thiên Thần, ngươi ra thật sự là kịp thời, tới đi, để chúng ta cùng một chỗ liên thủ giết tiểu tử này. Lúc này, Độc Cô Thương từ dưới đất bò dậy, nói với Thẩm Thiên Thần một câu. Nhưng mà, Thẩm Thiên Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, lần nữa hướng phía Diệp Phi xuống tới. Độc Cô Thương khinh thường cười một tiếng, sau đó cũng để khí, hướng phía Diệp Phi xuống tới. 10.000 trượng long ngâm trượng. Cửu Dương Bá Thiên Quyền. Độc Cô Thương cùng Thẩm Thiên Thần hai đại quy nguyên cảnh đại thành cao thủ đồng thời đối Diệp Phi triển khai hung mãnh công kích. Mặc dù Độc Cô Thương bị thương, thực lực giảm đi, nhưng hắn dù sao cũng là cái quy nguyên cảnh đại thành cao thủ, so với chút kia tiên thiên cảnh cao thủ hay là mạnh hơn nhiều. Phanh 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 phanh. Ba 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 ba. Một đạo đạo tựa như bom tiếng nổ vang lên, toàn bộ đài cao đều rất giống tại chấn động. Mà lại, cái này nặng nề đá cẩm thạch đài cao căn bản không chịu nổi Diệp Phi ba người chiến đấu, từng khối cự thạch nổ tung, tung bay mà lên. Trong lúc nhất thời, mọi người ở đây chỉ có thể nhìn thấy ba đạo tàn ảnh tại trên đài cao lấp lóe. Về phần ba người này giao thủ chi tiết, đại bộ phận điểm đều không thể thấy rõ. Nhưng mà, liên tiếp cùng Độc Cô Thương cùng Thẩm Thiên Thần đối kháng mấy chục chiêu về sau, Diệp Phi một quyền đẩy lui Thẩm Thiên Thần, sau đó hướng thẳng đến Độc Cô Thương mà tới. Gia hỏa này quá vướng bận, không ngồi hắn chơi, giết là được. Mắt thấy Diệp Phi hướng mình đến hướng, Độc Cô Thương sửng sốt giật nảy mình, tranh thủ thời gian vận công, sau đó trực tiếp một trường chụp về phía Diệp Phi. Thế nhưng là, Diệp Phi lại là tay phải vừa nhấc, liền bắt lấy Độc Cô Thương thủ đoạn. Cái gì? Ngươi? Độc Cô Thương lập tức liền mắt trợn tròn. Ha ha. Diệp Phi đạm mạc cười một tiếng, quy nguyên cảnh rất mạnh a. Cũng bất quá như thế đi. Vừa mới nói xong, giang giác, một tiếng vang dọn. A. Độc Cô Thương kêu đau một tiếng, thủ đoạn trực tiếp bị bóp nát. Thẩm Thiên Thần, còn không mau tới hỗ trợ. Độc Cô Thương hướng về phía Thẩm Thiên Thần giống một tiếng. Thẩm Thiên Thần nhíu nhíu mày, nhưng vẫn là hướng phía Diệp Phi lao đến. Hừ. Diệp Phi chỉ là hừ lạnh một tiếng, trực tiếp bắt lấy Độc Cô Thương đoạn mất thủ đoạn, đột nhiên một lần phát lực, đem nó hướng phía trên mặt đất nặng nề mà té xuống. Ách. Độc Cô Thương kêu đau một tiếng, cảm giác xương cốt lại bị nện đứt mấy cây. Chết. Sau đó, Diệp Phi chợt quát một tiếng, đột nhiên giơ chân lên một, hướng phía Độc Cô Thương giết hầu đã xuống. Không. Không. Độc Cô Thương hoảng sợ quát to một tiếng, chính là muốn phản kháng, nhưng Diệp Phi chân đã giẫm xuống dưới. Cách gặp. Một đạo tiếng xương nứt vang lên. Diệp Phi một cước này, trực tiếp giẫm nát Độc Cô Thương giết hầu. Độc Cô Thương nháy mắt mất mạng. Cho đến chết đi, hắn cũng không dám tin tưởng, mình một quy nguyên cảnh đại cao thủ, vậy mà chết tại một cái tiên thiên đại viên mãn tiểu tử tay bên trong. Chết không nhắm mắt. Xử lý Độc Cô Thương về sau, Diệp Phi cũng không lại để ý cái này sâu kiến, mà là không nói hai lời, liền hướng phía Thẩm Thiên Thần xung tới, triển khai cuộc chiến. Hữu hộ pháp chết rồi. Làm sao có thể? Độc Cô lão tiền bối làm sao lại chết? Đây không phải thật. Không phải thật. Mấy đại trưởng lão cùng kỳ chủ cũng không dám tin tưởng trước mắt nhìn thấy một màn. Cũng còn thất thần làm gì? Nhanh, nhanh đi xử lý ba cái kia tiểu tử. Xử lý ba cái kia tiểu tử về sau, sẽ cùng nhau liên thủ công kích ác ma này. Lúc này, Liễu Quân Minh đã tức điên, tay của hắn hướng Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng đám người phương hướng chỉ, gào thét ra lệnh. Giết! Lấy đại trưởng lão ông bất nhị, nhị trưởng lão Cửu Thương Hải cầm đầu trưởng lão tập trung ý chí, trong lòng tràn ngập vô tận lửa giận, dẫn theo mấy đại kỳ chủ, hướng phía Trương Bảo Côn cùng Lục Khinh Hồng bọn người vọt tới. Ha ha, rốt cục đến phiên chúng ta động thủ. Lục Khinh Hồng cười lạnh, vút một tiếng, cầm trong tay thanh liên kiếm cho rút ra. Ha ha ha, ta đã sớm chờ không nổi á. Trương Bảo Côn đấm đấm ngực, như là máy đuổi đất, dẫn đầu liền xông ra ngoài. Ngươi cái này cờ hàng chờ ta một chút. Đường Vũ từ lâu chiến ý ngang dương, đi theo liền xông ra ngoài. Ha ha, hai cái này hiếu chiến ra hỏa. Lục Khinh Hồng cười lắc đầu, sau đó theo sát lấy liền xông ra ngoài. Đoàn Lâm Phong ngược lại là không có xông đi lên, mà là lựa chọn lưu lại bảo hộ Liêu Y cùng Nguyễn Tâm Nghiên. Lúc này, toàn bộ trên đài cao, kịch chiến nổi lên bốn phía, khắp nơi vang lên tiếng sấm rền cùng kim loại giao qua thanh âm. Thanh Liên kiếm ca, mười bước giết một người, 1.000 dặm không lưu hành. Lục Khinh Hồng chân đạp khinh công, phi thân mà lên, một kiếm hướng phía vây công mà đến bảy cái lanh huyết hộ vệ vung ra ngoài. Bạch, một kiếm vung ra, nhanh như kinh hồng. Mấy ngày nay, Lục Khinh Hồng một mực tại hồi ức cùng lĩnh ngộ lao khất cái giao cho hắn đồ vật, cho nên, mặc dù chỉ qua mấy ngày, nhưng kiếm pháp của hắn sớm đã có đột phá tính tiến triển. Kia bảy cái lanh huyết hộ vệ mắt thấy Lục Khinh Hồng một kiếm vung đến, đội vàng giơ lên trong tay bội đao đón đỡ. Ken 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 ken. Một trận tiếng kim loại va chạm vang lên. Cái này bảy cái lanh huyết hộ vệ vốn cho rằng ngăn lại Lục Khinh Hồng công kích, đang chuẩn bị xách đao phản kích, không ngờ phát hiện, bọn hắn bội đao vậy mà toàn bộ bị Lục Khinh Hồng một kiếm cho chém nước. Cái này sao có thể? Một cái lanh huyết hộ vệ nhịn không được kinh hô một tiếng. Uống ngược quỳnh tương mấy trăm trùng, say múa trường kiếm chỉ hư không. Lục Khinh Hồng lại là một tiếng quát nhẹ, thân như cuồng lôi thiểm điện, từ cái này bảy cái lanh huyết hộ vệ ở giữa chợt lóe lên. Khi hắn dừng lại lúc, chỉ thấy bảy viên đầu người bay lên. Bảy bộ thi thể không đầu lập tức ngã trên mặt đất. Lục Khinh Hồng cười nhạt một tiếng, nắm chặt kiếm trong tay, thì thào nói, "Cảm ơn ngươi, lao tiền bối, kiếm của ta đã uy lực giống như lại mạnh lên." Nhưng mà, đột nhiên, Lục Khinh Hồng cảm giác một cỗ sát ý từ phía sau lưng tập kích tới, hắn nhướng mày, trực tiếp hướng sau lưng vung lên kiếm. Xuỳ lang vang lên trong trẻo, hỏa hoa vang khắp nơi. Chỉ gặp một con huyền thiết chế tạo bay chảo đem hắn kiếm cho cuốn chặt lấy. Lục Khinh Hồng ngẩng đầu một cái, liền thấy đứng đối diện một người mặc kim sắc trường bào, mọc ra mùi ưng nam tử. Nam tử này chính là Kim Ưng kỳ chủ. Ngươi là ai? Lục Khinh Hồng lạnh nhạt nhìn về phía nam tử này, nói: "Ta Lục Khinh Hồng không giết hạ người vô danh, xương tên ra. Tiểu tử, ta chính là Vân Hà Cốc Kim Ưng Kỳ chủ, hiện tại liền tới lấy ngươi mạng chó." Kim Ưng Kỳ chủ chấn quát một tiếng, tay trái hất lên, siêu một tiếng, lại là một con bay trảo, hướng phía Lục Khinh Hồng ngực bay vụt mà đến. Ba. Lục Khinh Hồng chân trái hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể đằng không mà lên, trực tiếp tránh đi cái này vừa bay trảo. Kim Ưng Kỳ chủ thấy Lục Khinh Hồng tránh đi công kích của mình, tay trái lại là hất lên. Siêu. Bay trảo lại hướng phía không trung Lục Khinh Hồng bắt tới. Hừ. Lục Khinh Hồng hừ lạnh một tiếng, đá mạnh một cước ra. Ken một tiếng, đem Kim Ưng Kỳ chủ vung tới bay trảo đá trở về. Sau đó, Lục Khinh Hồng cầm kiếm tay phải bỗng nhiên gậy lên trên. Răng rắc một tiếng vang dọn, thanh liên kiếm trực tiếp chặt đứt xích sắt. Bịch. Trảo đầu rơi xuống trên mặt đất. Kim Ưng Kỳ chủ lập tức ngây ngốc một chút. Mình bay trảo thế nhưng là dùng tới tốt huyền thiết chế tạo, vậy mà liền như thế bị chém đứt rồi. Tiểu tử này cầm trong tay chính là cái gì kiếm, làm sao lại sắc bén như vậy? Lưu Tinh Bạch Vũ bên hông cắm, kiếm hoa thu sen quang ra hạ. Không cùng Kim Ưng Kỳ chủ kịp phản ứng, Lục Khinh Hồng nhảy lên, một kiếm đâm về Kim Ưng Kỳ chủ. Hưu. Một kiếm này đâm ra, kiếm khí thành tròn, tựa như hình thành một đóa bóng ánh thanh liên. Kinh khủng kiếm khí, mang theo dọa người sát ý của tới, sừng sốt dọa đến Kim Ưng Kỳ chủ liên tiếp lui về phía sau. Thế nhưng là, bây giờ Lục Khinh Hồng kiếm đạo sớm đã không giống ngày xưa, chiêu thức giống nhau tại hiện tại thi triển đi ra, uy lực tăng vọt mấy lần, tốc độ cũng biến thành càng hung hiểm hơn. Kim Ưng Kỳ chủ lui lại tốc độ căn bản là theo không kịp kiếm ý đánh tới tốc độ, cả cô thân thể trực tiếp bị kiếm khí cho đánh xuyên qua. Mà Lục Khinh Hồng cuối cùng một kiếm thì là đâm trúng Kim Ưng Kỳ chủ trái tim bộ vị. Xuy, máu tươi bắn ra. Ách. Kim Ưng Kỳ chủ gào lên thê thảm, thân thể trực tiếp quỳ trên mặt đất. Phốc phốc. Lục Khinh Hồng không tiếp tục nhìn nhiều Kim Ưng Kỳ chủ một chút, mà là rút ra kiếm, hướng phía mục tiêu kế tiếp giết tới. Cũng liền tại Lục Khinh Hồng thanh kiếm rút ra thời điểm, Kim Ưng Kỳ chủ liền ầm vang ngã trên mặt đất, không một tiếng động. Chương 1900, ương ngạnh chiến đấu. Chương 1900, ương ngạnh chiến đấu. Một bên khác, Trương Bảo Côn cùng Gấu Trắng Kỳ chủ cũng chiến mấy phút. Gấu Trắng Kỳ chủ trên thân nhiều chỗ bị thương, lưu lại máu. Trương Bảo Côn trên thân cũng nhiều mấy lô lớn, bất quá, điểm này vết thương nhỏ với hắn mà nói, tính không được cái gì. Bát Cực Quyền, Thiếp Núi Hóa. Trương Bảo Côn một tiếng hét lên, thân như Thái Sơn, hướng phía hình thể cũng rất khổng lồ Gấu Trắng Kỳ chủ va chạm quá khứ. Muốn cùng ta so thân thể, ai sợ ai? Gấu Trắng Kỳ chủ cũng giống một cú họng, hướng thẳng đến Trương Bảo Côn đụng tới. Ầm. Lượng toa núi thịt đánh vào nhau, bộc phát ra một tiếng oanh minh nổ vang. Gấu Trắng Kỳ chủ vốn cho rằng liền xem như đụng không bay cái này to con, cũng chí ít có thể đụng cái chia 5 năm. Thế nhưng là một giây sau, thân thể của hắn liền khống chế không nổi, trực tiếp bay ngược ra ngoài. A a. Nhất là khi hắn phát hiện mình bị đập xuống vách núi thời điểm, càng là dọa đến hoảng sợ kêu lớn lên. Thế nhưng là tiếng kêu sợ hãi chỉ cầm tiếp theo mấy giây, liền không có thanh âm. Gấu Trắng Kỳ chủ đã rơi xuống vách núi, muốn sống sót tỷ lệ bị linh. Ngu xuẩn. Trương Bảo Côn đúng thanh nói câu từ Đường Vũ chỗ ấy học được từng nói, sau đó quay đầu nhìn về phía bên cạnh ngay tại run lẩy bẩy Thanh Xà Kỳ chủ. Bị Trương Bảo Côn một để mắt tới, Thanh Xà Kỳ chủ sửng sốt dọa đến hồn đều nhanh rơi ném. Xoái. Xoái ca. Làm gì chém chém giết giết đây này, chúng ta tới chơi điểm chơi vui nha. Thanh Xà Kỳ chủ tranh thủ thời gian tập trung ý chí, hướng Trương Bảo Côn thi triển mị hoặc chi thuật, bắt đầu tao thủ lộng tư, liếc mắt ra hiệu, còn đem dấu ở váy bên trong trắng bóng đôi chân dài đều cho lộ ra. Nhưng mà, Trương Bảo Côn lại là giống nhìn đồ đần đồng dạng nhìn về phía Thanh Xà Kỳ chủ, căn bản cũng không có thụ khống chế. Hắn vốn là không hiểu chuyện nam nữ, cho nên cái này mị hoặc chi thuật đối với hắn căn bản là vô dụng. Cái này, lúc này chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ mình mị hoặc chi thuật mất linh rồi? Thanh Xà Kỳ chủ thấy Trương Bảo Côn không có phản ứng, lập tức liền gấp. Ta xưa nay không đánh nữ nhân, nhưng giống như ngươi nữ nhân, ta nhất định phải đánh. Trương Bảo Côn tức giận giống nói. Vì cái gì? Thanh Xà Kỳ chủ ngậm. Bởi vì ngươi chính là ta nương thường nói yêu diễm tiện hóa. Trương Bảo Côn chấn quát một tiếng, hướng thẳng đến Thanh Xà Kỳ chủ xông tới. Đáng chết. Thanh Xà Kỳ chủ một gương mặt trở nên dữ tợn. Nàng cũng không có lại thi triển mị hoặc chi thuật, mà là huy động trong tay một đầu dùng xích sắt chế tạo trường tiên, bá một tiếng, hướng phía Trương Bảo Côn quăng tới. Chỉ nghe thấy siêu 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 vài tiếng, cái này trường tiên trực tiếp đem Trương Bảo Côn cho trói lại. Trương Bảo Côn giãy giụa hai lần, nhưng căn bản liền không tránh thoát. Ha ha ha. Thanh Xà Kỳ chủ cười ha ha một tiếng, nói: "To con, ngươi cho rằng ngươi khí lực lớn, ta liền trị không được ngươi à? Hừ, hiện tại còn không phải rơi vào tay của ta bên trong." Nói, Thanh Xà Kỳ chủ hướng phía Trương Bảo Côn lướt tới. Phệ Hồn Đoạt Mệnh Trảo. Nàng song trảo lật một cái, hướng phía Trương Bảo Côn giết hầu bắt tới. Nhưng mà, ngay tại một sát na này, Trương Bảo Côn ngửa mặt lên trời gào to một tiếng, như là mãnh hổ gào thét. Thấy chỉ, hắn toàn thân trên dưới cơ bắp từng khối phồng lên, phản phất tinh cương khối sắt. Tâm pháp vận chuyển, lực lượng cùng bạo nháy mắt quán chú Trương Bảo Côn toàn thân. Giống. Lập tức, Trương Bảo Côn lại là cuồng hống một tiếng, hai tay bỗng nhiên hướng ngoại phát lực. Choang một tiếng vang thật lớn, Trương Bảo Côn ngạnh sinh sinh đem quấn quanh ở trên người mình trường tiên cho tránh ra. Làm bằng sắt trường tiên thình lình toàn bộ đứt gãy thành một đống sắt vụn. Cái gì? Thanh Xà Kỳ chủ kinh hô một tiếng, cả người đều mộng rơi. Cứng rắn như thế roi sắt, vậy mà đều bị cái này to con cho tránh ra rồi. Đây là cái quái vật a. Nhưng mà, không cùng Thanh Xà Kỳ chủ suy nghĩ nhiều, Trương Bảo Côn hai con ngươi hiện ra như dã thú hung mang, hướng phía nàng xuống tới. Bắt Cực Quyền, Tam Liên Giết. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, Trương Bảo Côn ngay cả tiếp theo hướng phía Thanh Xà Kỳ chủ đánh ra ba quyền. Rầm rầm rầm. Phanh phanh phanh. Ngay cả tiếp theo ba quyền, nặng nề mà đệ như điên tại Thanh Xà Kỳ chủ trên thân thể. Tạch tạch tạch. Một đạo đạo cốt nước tiếng vang lên. Thanh Xà Kỳ chủ sửng sốt cảm giác toàn thân mình xương cốt đều giống như bị cái này to con đập bể. Ngũ tạng lục phủ càng là trực tiếp bị chấn bể. Phốc. Thanh Xà Kỳ chủ trong miệng phun ra một ngụm máu đặc, thân thể bay ngược ra ngoài, quằn xuống đất trực tiếp đoạt khí. Xử lý Thanh Xà Kỳ chủ về sau, Trương Bảo Côn không có lại nhiều canh đồng rắn kỳ chủ một chút, mà là liên hợp Lục Khinh Hồng, hướng phía đại trưởng lão, nhị trưởng lão, ngũ trưởng lão cùng lục trưởng lão vào tới. Mà lại, xử lý độc hạt kỳ chủ Đường Vũ, lúc này cũng gia nhập chiến đấu. Thế nhưng là, cái này tứ đại trưởng lão thực lực hay là rất mạnh, mà Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người mặc dù đạt được lao khất cái chỉ điểm, thực lực mạnh hơn rất nhiều, nhưng đối chiến cái này bốn cái lao ra hỏa, hay là rất phí sức. Dù sao, cái này tứ đại trưởng lão, mỗi người tu vi đều tại tiên tiên hậu kỳ phía trên, mà đại trưởng lão tu vi càng là tại tiên tiên đại viên mãn. Đối mặt cái này lao quái vật, Trương Bảo Côn ba người tự nhiên rất khó đối phó. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bị đánh bay mấy lần, liền ngay cả Trương Bảo Côn cũng bị đánh bay hai lần. Thế nhưng là, cho dù là bị đánh bay, Trương Bảo Côn ba người nhưng không có nghĩ tới từ bỏ, mà là vẫn như cũ ngoan cường mà trùng sát đi lên. Muốn trở nên giống phi ca mạnh như nhau, vậy thì phải không ngừng chiến đấu, không ngừng đột phá mình. Nếu như một mực cùng mình yếu người giao thủ, vậy mình tu vi cùng thực lực đem rất khó chiếm được tăng lên. Bảo Côn ca, Khinh Hồng ca, Đường Vũ ca, các ngươi cẩn thận a. Xa xa Liễu Ý Ý trong lòng lo lắng, lớn tiếng hô một tiếng. Trương Minh, Lục Minh, Đường Minh. Đoàn Lâm Phong cắn răng, rất muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là, hắn lại không thể mặc kệ Liễu Y Y cùng Nguyễn Tâm Nghiên. Ha ha ha. Ba người các ngươi tiểu tử túi, thực lực bất quá là tiên thiên sơ kỳ, dám không biết sống chết cùng chúng ta đấu. Ngươi cho rằng các ngươi cùng cái kia biến thái mạnh như nhau a? Ha ha, thật sự là khôi hài. Lục trưởng lão cười nạo nói. Cái khác ba cái trưởng lão cũng cười ha ha. Vừa rồi bọn hắn thấy mình người một mực tại bị giết, đã sớm giận. Bây giờ, có thể ngược sát cái này ba tiểu tử, bọn hắn cảm giác rất là thoải mái. Lúc này, tại khoảng cách tứ đại trưởng lão chừng 10 mét địa phương, Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ đều ngã rầm trên mặt đất, khóe miệng đều tràn ra máu tươi. "Bảo Côn, Đường Vũ, còn có thể chiến đấu a?" Lục Khinh Hồng lau đi khóe miệng máu tươi, hỏi. "Đương nhiên có thể, chúng ta cũng không thể cho Phi Ca mất mặt." Đường Vũ lớn tiếng trả lời một câu. "Đúng, bọn ta không thể cho Phi Ca mất mặt." Trương Bảo Côn cũng thô cuống họng tiếp một câu. "Đã như vậy, vậy liền kế chiến đấu liên tục đi." Lục Khinh Hồng chấn quát một tiếng, dùng kiếm chống đỡ mình đứng lên. "Tốt, chiến!" Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ cũng giống một tiếng, lao đi khỏe miệng máu tươi, đứng lên. Giết. Lục Khinh Hồng huy kiếm một chỉ, dẫn đầu hướng kia tứ đại trưởng lão khởi xướng tiến công. Giết. Trương Bảo Côn cùng Đường Vũ hai người cũng nổi giận gầm lên một tiếng, đi theo vào tới. Thanh Liên kiếm ca, bắt cực quyền. Bạo Vũ Lê Hoa Trâm. Trương Bảo Côn ba người cũng là không thèm đếm xỉa, đề khí tiên tiên chân khí, phát động tiến công. Thử. Đại trưởng lão hừ nhẹ một tiếng, hai tay vừa nhấc, trực tiếp đánh ra hai trưởng. Thông Thiên Lôi Thần trưởng. Ầm ầm. Hai trưởng mới ra, như dợi sông lấp biển, như hồng thủy tràn lan, quần quần uy áp hướng phía Trương Bảo Côn ba người càn quét mà đi. Thứ một trường, trực tiếp đánh tan Trương Bảo Côn bắt cực quyền, Trương Bảo Côn phốc phun ra một đống máu, bay ra ngoài. Thứ hai trường, trực tiếp đánh tan Đường Vũ Bạo Vũ Lê Hoa Châm Đường Vũ ngực cũng bên trong một trường, miệng phun máu tươi, bay ra ngoài. Thái Ức Kinh Thiên Chỉ. Nhị trưởng lao thấy Cửu Thương Hải Lục Khinh Hồng một kiếm đâm tới, ngón trỏ tay phải ngưng tụ lại tiên thiên hậu kỳ chân khí chi lực, trực tiếp nên tiếp Lục Khinh Hồng một kiếm này. Xuy xuy xuy. Cửu Thương Hải một chỉ này, tựa như một thanh kiếm, cùng Lục Khinh Hồng trong tay thanh liên kiếm giao qua, bộc phát ra thanh thúy tiếng vang, hỏa hoa vang khắp nơi. Sau đó, chỉ nghe thấy len ken vang lên trong trẻo, Lục Khinh Hồng ngăn cản không nổi Cửu Thương Hải một chỉ này, thân thể bay ngược ra ngoài, nặng nề mà ném xuống đất. Hừ, hạt gạo chi quang sao dám cùng Nhật Nguyệt tranh huy. Cửu Thương Hải hừ lạnh một tiếng, nhanh chân hướng phía Trương Bảo Côn ba người đi tới, chuẩn bị thi triển Thái Ức Kinh Thiên Chỉ đem cái này ba cái khiêu khích bọn hắn tiểu tử thúi cho chém giết. Mẹ nó, ta tới giúp các ngươi. Đoàn Lâm Phong thực tế là nhìn không được, chuẩn bị tiến lên hỗ trợ. Nhưng tại giây phút này, hắn đột nhiên cảm giác được một cỗ dọa người uy áp từ Trương Bảo Côn thể nội xung kích ra, liền như là ngủ đông núi lửa nham tương, nhấp nô, chảy xuôi, phát ra chương 1901, không thể tưởng tượng. Chương 1901, không thể tưởng tượng. Chuyện gì xảy ra? Đoàn Lâm Phong sững sờ, đối với trước mắt Trương Bảo Côn trạng thái có chút không rõ ràng cho lắm. Cửu Thương Hải a một tiếng, cũng có chút ngộng. Về phần Liễu Quân Minh bọn người, cũng không hiểu hiện tại đến cùng chuyện gì xảy ra. Nhưng một giây sau, giống, chỉ nghe thấy, nằm trên mặt đất Trương Bảo Côn trong miệng đột nhiên phát ra một đạo như là long hổ tiếng gầm. Thanh âm này đình thai nhức óc, vang vọng đất trời, tại giữa sơn cốc quanh quẩn. Ngay sau đó, chỉ thấy Trương Bảo Côn hai đầu cánh tay cùng trên cổ gân mạch kịch liệt nhảy lên, phảng phất có một cỗ mãnh liệt cuồng bạo năng lượng liền muốn phá thể mà ra. Người ở chỗ này sửng sốt bị trước mắt một màn này cho chấn kinh đến, mà lại hoàn toàn không thể nào hiểu được đây rốt cuộc là thế nào sự tình bề. Biển cả, nhanh, nhanh giết tiểu tử này có chút không đúng. Hắn giống như muốn đột phá. Đại trưởng lão ông bất nhị kinh hãi địa hô một tiếng. Cái gì? Đột phá? Nghe tới ông bất nhị nhắc nhở, Cửu Thương Hải sầm mặt lại, hướng thẳng đến Trương Bảo Côn mà tới. Nhưng mà, khi hắn vừa đến gần sát na, lập tức cảm giác một cỗ làm người sợ hãi năng lượng hướng thẳng đến hắn cuốn tới. Suy suy suy. Cửu Thương Hải căn bản tới gần không được, ngược lại bị đẩy lui xa mấy mét. Mà lúc này, Trương Bảo Côn cũng đứng lên. Giờ khắc này, Trương Bảo Côn cả người tựa như phát sinh biến hóa. Hắn toàn thân trên dưới kia từng khối như sắt thép cứng rắn, cơ bắp tiếp tục bành trướng thêm mấy điểm. Nguyên liền vốn rất cao lớn hùng tráng Trương Bảo Côn, giống như lại khỏe mạnh một vòng. Hắn gân mạch cổ động, tựa như tràn ngập vô tận lực lượng. Hắn đứng tại kia bên trong, liền như là một tôn tiểu cự nhân. Là lấy, Trương Bảo Côn đột phá. Bây giờ, thực lực của hắn đã tới tiên tiên trung kỳ. Mặc dù không tính quá mạnh, nhưng đối phó tiên tiên hậu kỳ đã là đủ. Trương Minh tu vi đột phá rồi. Đoàn Lâm Phong thấy cảnh này, trong lòng là vừa mừng vừa sợ. Hắn không nghĩ tới, Trương Bảo Côn vậy mà có thể trong chiến đấu đột phá. Tại sao lại là cái quái vật, lúc này đều có thể đột phá? Cửu Thương Hải nhướng mày, không tiếp tục do dự, mà là bay lượn mà lên, thân hình mang ra một đạo đạo tàn ảnh, đồng nhiên một trường hướng phía Trương Bảo Côn đánh ra. Thiên Vũ buôn lôi trưởng. Một trường này ra đánh, giống như thiên lôi cuồn cuộn, không khí phát ra lốt bốt vang vọng. Mà Trương Bảo Côn cặp kia như dã thú con người bỗng nhiên vừa mở, hung mang lóe lên, nổi giận gầm lên một tiếng, bắt cực quyền. Thiếp núi hóa. Gầm lên giận dữ rơi xuống. Trương Bảo Côn vung vẩy hai chân, hướng phía Cửu Thương Hải đụng tới. Chỉ là thời gian trong nháy mắt, chỉ nghe thấy oanh một tiếng vang thật lớn, Trương Bảo Côn nặng nề mà đâm vào Cửu Thương Hải trên thân thể. Ách. Cửu Thương Hải căn bản là không có cách ngăn cản được Trương Bảo Côn cái này cuồng bạo vô cùng lực trùng kích, sừng sốt kêu thảm một tiếng, thân thể bay ngược ra ngoài, ngã tại Liễu Quân Minh cùng đại trưởng lão mấy người trước người. Hoa. Cửu Thương Hải miệng phun một ngụm máu đặc, sừng sốt cảm giác toàn thân đều nhanh tan rã. Hắn cảm giác không phải bị một người đụng, mà là bị một tòa núi lớn đụng. Biển cả. Biển cả, người không sao chứ? Ba cái trưởng lão lập tức bật lên, đem Cửu Thương Hải cho đỡ lên. Bị thương nhẹ, không có trở ngại. Cửu Thương Hải che ngực, lắc đầu, lại lần nữa dương mắt nhìn về phía Trương Bảo Côn lúc, khắp khuôn mặt là kinh hãi cùng vẻ phức tạp. Tiểu tử này liền xem như đột phá, tu vi của hắn cũng là mới tiên tiên trung kỳ mà thôi à. Nhưng vì cái gì, một cái tiên tiên trung kỳ mao đầu tiểu tử lại có thể đem mình đụng bay? Chẳng lẽ nói, cái này to con cũng có thể vượt cấp khiêu chiến? Diệp Phi một cái quái vật, đã đủ để người sợ hãi, bây giờ vậy mà lại ra một cái quái vật. Bọn giá hỏa này rốt cuộc là ai, làm sao cả đám đều biến thái như vậy? Quá bất khả tư nghị. Biển cả, ta tới đối phó cái kia to con, ngươi cùng lão ngũ lão lục đối phó kia hai cái tiểu tử. Ông Bất Nhị lúc này ra lệnh. Hắn phải nhanh một chút xử lý cái này ba cái mao đầu tiểu tử, sau đó lại cùng đi đối phó Diệp Phi. Bây giờ, còn có sức chiến đấu, cũng liền chỉ còn mấy người bọn họ. Vâng, đại ca. Nhị trưởng lão Cựu Thương Hải, ngũ trưởng lão Ngô Bá Tả, lục trưởng lão Đông Phương Hàn đều đáp lại một tiếng. Giết, giết. Tứ đại trưởng lão trong mắt mang theo nồng đậm sắc cơ, cùng một chỗ phóng tới Trương Bảo Côn ba người. Bọn hắn phân công minh xác, ông Bất Nhị đối chiến Trương Bảo Côn, Cựu Thương Hải, Nô Bán Tà cùng Đông Phương Hàn đối chiến Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ. Đương nhiên, cái này căn bản liền không phải đối chiến, Cựu Thương Hải, Nô Bán Tà cùng Đông Phương Hàn chuẩn bị trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ cho diệt sát. Bởi vì, thẳng đến lúc này, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người đều không thể từ dưới đất bò dậy. Nhưng vào lúc này, cái này tứ đại trưởng lão bước chân đột nhiên lần nữa ngừng lại. Chuyện gì xảy ra? Vì cái gì ta lại cảm thấy đến hai cỗ hung hãn năng lượng? Cựu Thương Hải vô cùng ngạc nhiên địa hỏi một câu. Cái khác ba cái trưởng lão mặt bên trên cũng hiện ra vẻ kinh ngạc, bởi vì bọn hắn cũng cảm thấy cái này hai cỗ năng lượng. Mau nhìn chỗ ấy. Ngũ trưởng lão Ngô Bán Tà tranh thủ thời gian chỉ hướng Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bên kia. Mọi người dương mắt nhìn lên, lập tức liền bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ gặp nguyên bản đã thoi thoát, nhanh không được Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ, lúc này vậy mà đứng lên. Nếu như chỉ là đứng lên lời nói, bọn hắn có lẽ sẽ không kinh ngạc như vậy. Nhưng mấu chốt là bọn hắn vậy mà từ hai tiểu tử này trên thân cảm thấy một cỗ so vừa rồi càng thêm cường đại chân khí ba động. Mà lại, bọn hắn đối dạng này chân khí ba động rất là quen thuộc. Chuyện gì xảy ra? Khó nói. Bọn hắn cũng đột phá rồi. Cửu Thương Hải bán tín bán nghi hỏi một câu. Đúng vậy, bọn hắn đột phá. Ông Bất Nhị nhẹ gật đầu, lông mày đều chăm chú nhíu lại, nói, thế nhưng là, để ta nghĩ mãi mà không rõ chính là, trước đó ta cùng bọn hắn giao thủ thời điểm, ta rõ ràng cảm giác bọn hắn tiên thiên sơ kỳ tu vi vừa mới đột phá không lâu, nhưng bây giờ bọn hắn vậy mà lần nữa đột phá. Đại ca, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Nô Ban Tà nghi hoặc địa hỏi. Ông Bất Nhị cau mày, trầm giọng nói, hoặc là chính bọn hắn lĩnh ngộ thuộc về mình võ đạo, hoặc là bọn hắn là có cao nhân chỉ điểm. Mà đó, mấy cái này tiểu tử đến cùng là từ đâu bên trong xuất hiện, làm sao cả đám đều biến thái như vậy? Chúng ta võ giả muốn đột phá một cảnh giới là có bao nhiêu khó, tất cả mọi người minh bạch. Nhưng cái này ba tiểu tử vậy mà tại chiến đấu bên trong liền tùy tiện đột phá, quả thực chính là không thể tưởng tượng. Đông Phương Hàn thì thào nói, mặc kệ như thế nào, chúng ta đều muốn thừa dịp bọn hắn tu vi còn chưa đủ ổn định lúc, mau chóng đem bọn hắn diệt sát, để tránh phát sinh biến cố gì. Ông Bất Nhị nói. Vâng. Cái khác ba cái trưởng lão đều nhẹ gật đầu. Giết. Ông Bất Nhị chấn quát một tiếng, dẫn đầu hướng về Trương Bảo Côn xung phong liều chết tới. Giết. Cửu Thương Hải, Nô Ban Tà cùng Đông Phương Hàn ba người cũng lập tức hướng phía Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người vào tới. Ông Bất Nhị dù sao cũng là lục đại trưởng lão đứng đầu, tốc độ của hắn tương đương lăng lệ, cơ hồ là trong chớp mắt liền đã tới gần Trương Bảo Côn. Đang áp sát Trương Bảo Côn ngay mắt, ông Bất Nhị chân phải bỗng nhiên hướng trên mặt đất đạp mạnh, thi triển Vân Hà Cốc đặc hữu khinh công phiêu vân đuổi ngày siêu một tiếng, thân thể đằng không mà lên. Thông Thiên Lôi Thần Trưởng. Ông Bất Nhị gầm thét một tiếng, đem tiên tiên đại viên mãn chân khí chi lực nhấc lên, đống nhiên một trường, lăng không hướng phía Trương Bảo Côn đánh ra. Một trường ra, khí lãng lan lộn, tiếng nổ đùng đoảng không ngừng nổ vang, tựa như trên trời rơi xuống kinh lôi. Đối mặt ông bất nhị tiến công, Trương Bảo Côn cũng không lui lại tránh né, cũng không có bất kỳ cái gì sợ hai ý tứ. Bắt cực quyền. Trương Bảo Côn cuồng hống một tiếng, trực tiếp vận động một cái to bằng cái thớt nắm đấm, hướng phía ông bất nhị hoành sát mà lên. Oanh! Lập tức, Trương Bảo Côn cùng ông bất nhị nắm đấm nặng nề mà đánh vào cùng một chỗ. Lần này va chạm, chỗ tạo thành uy lực cũng không tiểu. Rầm rầm rầm. Toàn bộ đài cao tựa như đều rung động nhẹ nhẹ. Mà lại, mặt đất có bao nhiêu chỗ địa phương đều vỡ ra. Thế nhưng là, tu vi của hai người cuối cùng vẫn là tồn tại hai cấp bậc trên lệch. Dù là Trương Bảo Côn thực lực bây giờ lại lần nữa mạnh lên, nhưng đối mặt ông bất nhị tiến công, hay là rất phí sức. Loạn xoàng bang. Trương Bảo Côn khổng lồ thân hình kịch liệt lung lay, ngăn không được hướng phía sau lui 6-7 bước, đột nhiên một cước đạp nát một tảng đá lớn, lúc này mới giữ vững thân thể. Trái lại ông bất nhị, thân hình chỉ là chấn động một cái, sau đó liền một cái lộn ngược ra sau đằng, vững vàng rơi vào trên mặt đất. "Tiểu tử, ngươi cho rằng thực lực của ngươi đột phá, liền có thể chiến thắng ta a?" Ông bất nhị lạnh lẽo cười một tiếng, nói: "Ha ha, ngươi quá ngây thơ, coi như ngươi thật có thể vượt cấp khiêu chiến, nhưng ngươi có thể càng lượng cấp a." Chương 1902, còn có một đao. Chương 1902, còn có một đao. Lao ra hỏa, ngươi ít tại ta trước mặt đắc ý. Trương Bảo Côn nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay cơ bắp một trống, song quyền một nắm, không chút do dự, lại lần nữa hướng phía ông bất nhị vào tới. Bây giờ, Trương Bảo Côn đã đem lực lượng toàn thân đều cho nhấc lên, không chỉ có là lực lượng của thân thể, còn bao gồm tiên thiên trung kỳ chi lực. Cho nên, hắn cái này vừa chạy động, liền như là như cự linh thần, mỗi một cước đạp lên mặt đất liền xuất hiện mấy đạo như mạng nhện chạm vết rách. Có chút sớm đã vỡ ra cự thạch, thì là trực tiếp trở nên vỡ nát. Loảng xoảng bang. Mà lại, mặc dù Trương Bảo Côn hình thể khổng lồ, nhưng trải qua lão khất cái chỉ điểm về sau, tốc độ cũng tăng lên gấp mấy lần. Cho nên, chỉ là một cái hô hấp ở giữa, Trương Bảo Côn liền độ lại tới gần ông bất nhị. Bắt cực quyền. Vũ nhạc chỉ lên trời khoan. Đang áp sát ông bất nhị nháy mắt, Trương Bảo Côn song quyền giơ lên, đột nhiên hướng phía so hắn thấp mấy cái đầu ông bất nhị đập xuống đi. Mắt thấy Trương Bảo Côn nằm đấm rơi xuống, ông bất nhị sửng sốt cảm giác vừa vặn giống như là hai con cự truy hướng phía mình đập xuống đến. Kia hung hãn vô song lực lượng, sửng sốt chấn động đến trên người hắn trường bảo đều phiêu dương lên. Ông bất nhị sầm mặt lại, hai mắt nổ bắn ra sắc bén qua mang, sau đó chợt quát một tiếng, thông thiên lôi thần trưởng, lôi thần bạo. Lời nói vừa ra, ông bất nhị trực tiếp nâng lên ngưng tụ tử sắc chân khí sóng trường, ngang nhiên nên tiếp Trương Bảo Côn nằm đấm. Ầm ầm, một tiếng tựa như lôi bạo thanh âm nổ vang. Thân hình gầy gò ông bất nhị, ngạnh sinh sinh địa nương tựa theo khô gầy sóng trường, gánh bắt Trương Bảo Côn nằm đấm. Xoạt ken két xoạt giang giác, từng đợt giòn nước tiếng vang lên. Chỉ gặp lấy ông bất nhị bản chân làm trung tâm, trực tiếp vỡ ra mấy đạo liên ngân. Mà lại, tại ngăn lại Trương Bảo Côn nằm đấm về sau, ông bất nhị lập tức thu quyền, chân phải hướng trên mặt đất đạp một cái, thân thể siêu một tiếng, phóng lên tận trời. Lập tức, tại bọn kỳ trà cao mét về sau, ông bất nhị eo bốn éo, lăng không một cước, hướng phía Trương Bảo Côn cổ đã tới. Cùng long diện sát chân. Bạch. Một cước đá ra, uy lực 10 điểm dọa người. Nếu như chỉ là võ giả bình thường, sợ rằng sẽ trực tiếp bị ông bất nhị cho một cước đá chết. Nhưng mà, Trương Bảo Côn lại là cánh tay phải vừa nhấc, phanh một tiếng, ngăn lại ông bất nhị chân thế. Lập tức, Trương Bảo Côn tay phải bỗng nhiên hướng phía trước tìm đòi, trực tiếp bắt lấy ông bất nhị mắt cá chân. Tiểu tử thối, cho ta buông tay. Ông bất nhị thẹn quá hóa giận, muốn mở kiếm Trương Bảo Côn tay. Thế nhưng là, Trương Bảo Côn lại gắt gao bắt lấy ông bất nhị mắt cá chân, vô luận hắn làm sao giãy giụa, chính là không buông tay. Lao ra hỏa, ngươi chọc giận ta, ta muốn giết ngươi. Trương Bảo Côn giống một tiếng, sau đó bắt lấy ông bất nhị một cái chân, đem nó xem như bao cát đồng dạng, đột nhiên hướng phía trên mặt đất đập xuống. Bạch. Nhưng mà, coi như Trương Bảo Côn đem nó ném xuống mấy mắt, ông bất nhị thân thể uốn éo, song trưởng đột nhiên hướng trên mặt đất vỗ. Ba ba. Nương theo lấy hai tiếng nổ mạnh, cùng hòn đá vỡ vụn, ông bất nhị nương tựa theo phản xung chi lực, thân thể trực tiếp đằng không mà lên. Tại vọt lên mấy mắt, ông bất nhị lập tức đối Trương Bảo Côn phát động tiến công. Ầm 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 ầm. Hắn song trưởng tê xuất, điên cuồng múa, như là mang theo cuồng lôi thiểm điện, một trưởng tiếp lấy một trưởng, chụp về phía Trương Bảo Côn. Mà Trương Bảo Côn thì là tại nâng lên cánh tay ngăn lại mấy quyền về sau, lập tức cũng mua xong quyền, cùng ông bất nhị triển khai kịch liệt đọ sức. Lốp bốp tiếng nổ tung không ngừng vang lên. Trong lúc nhất thời, Trương Bảo Côn cũng vô pháp lập tức ông bất nhị, mà ông bất nhị cũng vô pháp lập tức đánh bại Trương Bảo Côn. Hai người chiến đấu tiến vào gay cấn giai đoạn. Trái lại một bên khác, khí thế cùng trước đó hoàn toàn khác biệt, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ thì là tài giỏi có chỗ chống cùng Cửu Thương Hải, Lô Bán Tả cùng Đông Phương Hàn triển khai cuộc chiến. Thanh Liên kiếm ca, Bạo Vũ Lê Hoa Trầm. Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người cùng một chỗ thi triển tuyệt kỹ của mình, hướng phía Cửu Thương Hải, Lô Bán Tả cùng Đông Phương Hàn ba người phát động công kích. Đầy trời ngân châm lóe ra hóng ánh hàn mang, như là giống như cuồng phong bạo vũ, hướng phía Cửu Thương Hải ba người phủ tới. Nghịch Tiên chiến trường, Đế Hoàng thần quyền. Lô Bán Tả cùng Đông Phương Hàn hai người một người ra quyền, một người xuất trưởng, nương tựa theo quyền thế cùng trưởng phong đem hướng phía bọn hắn kích xạ mà đến ngân châm toàn bộ cho đánh rơi xuống. Nhưng mà, ngay tại ngân châm bị đánh rơi xuống mấy mắt, hưu, một đạo tiếng xé gió vang lên. Chỉ gặp một thanh mang theo lạnh lẽo sát cơ trường kiếm, hướng thẳng đến phía trước nhất Đông Phương Hàn đâm đi qua. Cái này quỷ thần khó lường một kiếm căn bản để Đông Phương Hàn khó lòng phòng bị. Đợi đến hắn kịp phản ứng thời điểm, một kiếm này đã hướng phía lồng ngực của hắn đâm đi qua. Hai tay của hắn vừa nhấc, ngưng tụ lại tiên tiên hậu kỳ chân khí chi lực, liều mạng ngăn cản Lục Khinh Hồng một kiếm này phong mang. Thế nhưng là, cái này kiếm khí bén nhọn, hay là đem hắn trên thân cắt một đạo đạo miệng máu. Ngay lúc sắp ngăn cản không nổi, chỉ nghe thấy hậu phương truyền đến một tiếng hét lớn. Thái Ức Kinh Thiên Chỉ. Chỉ thấy ở hậu phương Cửu Thương Hải chân đạp khinh công, đang không lướt đi tới, đột nhiên một chỉ, ngăn cản được Lục Khinh Hồng một kiếm này. Xuy xuy xuy. Cửu Thương Hải ngón trỏ tựa như hóa thành một thanh lợi kiếm, cùng Lục Khinh Hồng trong tay thanh liên kiếm triển khai kịch liệt va chạm. Tựa như hai thanh thần binh lợi khí đụng vào nhau, nổ bắn ra điểm điểm hỏa tinh. Ôi. Cửu Thương Hải chợt quát một tiếng, lại lần nữa để khí, trực tiếp đem Lục Khinh Hồng cho đẩy lui ra ngoài. Cũng chính là bởi vì có Cửu Thương Hải hỗ trợ, Đông Phương Hàn mới từ tử thần tay bên trong trốn thoát. Đông Phương Hàn bước ra lui về phía sau mấy bước, mồ hôi lạnh trên trán đều xông ra. Tâm hắn có sợ hãi nhìn về phía Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ, trên mặt hiện ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Nếu không phải Cửu Thương Hải hỗ trợ, mình vừa rồi khả năng liền thật chết bởi giới kiếm. Nhị ca, đa tạ. Đông Phương Hàn nhẹ nhàng thở ra, hướng Cửu Thương Hải nói một tiếng cảm ơn. Lão Lục, chính ngươi coi chừng một điểm, hai tiểu tử này đã không so vừa rồi, tu vi của bọn hắn đều đã đột phá. Cửu Thương Hải nhắc nhở một câu. Ừm, ta sẽ chú ý. Đông Phương Hàn nhẹ gật đầu. Lúc này, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người liếc nhau một cái, lập tức hiểu ý tứ lẫn nhau. Đường Vũ hai tay chấn động, hai tay không có dư thừa động tác, trực tiếp lật một cái, lập tức thêm ra 8 cái ngân sắc phi tiêu. Lập tức, hắn không nói hai lời, hướng thẳng đến Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà vung ra ngoài. Ngấm ngầm hại người. Thấu 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 thấu. 8 cái phi tiêu bắn ra, nhanh như điện thần, mục tiêu trực chỉ Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người. Mắt thấy 8 cái phi tiêu hướng phía mình tập kích tới, Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người lập tức để khí, phát động tiến công. Thái Ức Kinh Thiên Chỉ. Nghịch Tiên Chiến Trường. Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người một người thi triển chỉ công, một người thi triển trường pháp, đem cái này 8 cái phi tiêu cho đánh rơi trên mặt đất. Thế nhưng là, ngay tại cái này 8 cái phi tiêu bị đánh rơi trên mặt đất mấy mắt, Đường Vũ lại là lại lần nữa vung vẩy hai tay. Bạo Vũ Lê Hoa Châm. Hiu 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 hiu. Lại là một vòng đầy trời ngân châm, hướng phía Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người phô thiên cái địa càn quét mà đi. Hừ. Đường môn ám khí sắc thực rất mạnh, nhưng tu vi của ngươi còn chưa đủ lấy phát huy ra cái này Bạo Vũ Lê Hoa Châm một nữa. Cho nên, cái này cùng ám khí, đối với chúng ta căn bản vô dụng. Cửu Thương Hải cười nhạo một tiếng, lần nữa thi triển Thái Ức Kinh Thiên Chỉ ngăn cản. Mà Ngô Bán Tà thì là thi triển Lịch Thiên Chín Trưởng chống đỡ kháng, chuẩn bị hóa giải Đường Vũ một vòng này công kích. Thế nhưng là, ngay tại Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người bị Bạo Vũ Lê Hoa Châm ngăn chặn lúc, Đường Vũ lập tức chuyển biến phương hướng, trong tay nháy mắt thêm ra 3 thanh phi đao, hướng phía nghiêng hậu phương Đông Phương Hàn bắn tới. Xiêu xiêu xiêu. 3 thanh phi đao bắn ra, đâm rách không khí, trực chỉ Đông Phương Hàn đầu cùng bộ ngực. Đế Hoàng Thần Quyền. Đông Phương Hàn hét lớn một tiếng, song quyền tế xuất, dầm 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 địa chấn rơi 3 thanh phi đao. Liên cái này cùng tiểu thủ đoạn, còn muốn giết ta, suy nghĩ nhiều đi. Đông Phương Hàn khinh thường cười một tiếng, chuẩn bị hướng phía Đường Vũ chủ động khởi xướng tiến công, nhưng hắn vừa nhấc mắt, lại có 4 ngọn phi đao hướng phía hắn bắn đi qua. Cái này, Đông Phương Hàn sắc mặt giật mình, lập tức dừng bước, dưới chân hướng trên mặt đất đạp mạnh, thân thể nhảy lên thật cao, lúc này mới chật vật tránh đi cái này 4 ngọn phi đao. Thế nhưng là, ngay tại Đông Phương Hàn rơi xuống lúc, chỉ nghe thấy siêu một tiếng, lại có một thanh phi đao quỷ thần khó lường địa bắn đi qua. Mục tiêu trực chỉ lồng ngực của hắn. Cái gì? Còn có một đao. Đông Phương Hàn sắc mặt đại biến, lại nghĩ tránh đi, đã là làm không được. Hắn eo uốn éo, chỉ có thể tránh đi bộ bị yếu hại. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, trôi này phi đao trực tiếp đâm tiến vào Đông Phương Hàn phần bụng. Chương 1903, xuống địa ngục đi. Chương 1903, xuống địa ngục đi. Ừm. Đông Phương Hàn đau hừ một tiếng, thân thể rơi vào trên mặt đất, lảo đảo lui về sau mấy bước. Bụng của hắn không ngừng chảy máu, trên thân một kiện màu trắng trường bào đều bị máu tươi cho nhuộm đỏ. Sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, khắp khuôn mặt là vẻ dữ tợn. Vì cái gì? Vì cái gì còn có một đao? Đông Phương Hàn nhìn chằm chằm Đường Vũ, giống một tiếng. Nói xong bắt tinh phá ngày, đó là đương nhiên có 8 ngọn phi đao à, ta vừa rồi chỉ vung ra 7 ngọn phi đao, khó nói ngươi ta không biết. Đường Vũ phúng cười một tiếng, nói, là chính ngươi xuẩn, có thể trách được ai. Ấy ra ra. Hoàng Cẩu Tiểu Nhi, ngươi dám đụng ta muốn ngươi chết. Đông Phương Hàn tức giận đến mặt mo đỏ bừng, trực tiếp nổ trên phần bụng một thanh phi đao, liền chuẩn bị hướng phía Đường Vũ xông tới giết. Thế nhưng là, Đường Vũ lại chỉ là cười nhạt nhìn xem Đông Phương Hàn, thân thể lại không lúc đích. Ngươi cười cái gì? Đông Phương Hàn sửng sốt một chút, có chút nghi hoặc. Đạo khó ngươi không cảm thấy thiếu mất một người a? Đường Vũ cười híp mắt nói một câu. Thiếu mất một người? Đông Phương Hàn sắc mặt mờ ngơ, dương mắt nhìn lên, quả nhiên, đối diện trừ Đường Vũ, lại không nhìn thấy Lục Khinh Hồng. Chuyện gì xảy ra? Một cái khác tiểu từ đâu? Ngay tại hắn nghi hoặc không hiểu thời điểm, chỉ nghe thấy một đạo thanh lanh thanh âm từ đỉnh đầu của hắn truyền tới. Thanh Liên kiếm ca. Kiếm khí tung hoành 30,000 dặm, một điểm quang hàn 19 châu. Nghe tới thanh âm, Đông Phương Hàn bỗng nhiên ngẩng đầu một cái, liền thấy một đạo cầm kiếm phiêu giật thân ảnh từ trên không rơi xuống. Hiu. Hàn mang lóe lên, một kiếm đâm xuống dưới, giống như từ không trung phía dưới đánh xuống một đạo kinh lôi, quần quần uy áp từ trên không càn quét mà xuống, một kiếm phảng phất đem hư không đều cho cắt, phát tuôn ra từng đợt tiếng nổ đùng đoàng. Cuồng bạo kiếm khí chiếu nghiêng xuống, như là một đoàn óng ánh thanh liên hướng phía Đông Phương Hàn bao trùm xuống dưới. Cái này, đây là cái gì? Đông Phương Hàn sắc mặt đại biến, muốn vận công ngăn cản. Thế nhưng là, cái này từ trên trời giáng xuống phong mang, lại làm cho thân thể của hắn căn bản không thể động đậy. Xuy xuy xuy, một đạo đạo cắt đứt tiếng vang lên. Đông Phương Hàn thân thể bị cái này hung hãn kiếm khí cho cắt đạo đạo miệng máu. A, Đông Phương Hàn muốn nhấc trường phản kháng, thế nhưng là hai cánh tay của hắn như có nặng ngàn cân, căn bản là không nhấc lên nổi. tuyệt vọng cùng hoảng sợ tràn ngập Đông Phương Hàn trái tim, để sắc mặt của hắn trở nên tái nhợt một mảnh. Lục đệ, lão lục. Lúc này, đã đánh rơi bạo vũ Lê Hoa Trầm Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người hô to một tiếng, muốn đi lên hỗ trợ. Thế nhưng là, trải qua đã trễ. Chỉ nghe thấy phốc phốc một tiếng, Lục Khinh Hồng một kiếm trực tiếp đem Đông Phương Hàn thân thể cho đâm xuyên. Ách. Đông Phương Hàn kinh ngạc nhìn Lục Khinh Hồng, giật giật miệng, trong miệng máu tươi cũng không ngừng tuôn ra ra. Lục Khinh Hồng chỉ là lạnh lùng nhìn Đông Phương Hàn, sau đó xoẹt một tiếng đem thanh liên kiếm cho rút ra. Nương theo lấy một đạo huyết tiễn bao tô ra, Đông Phương Hàn nặng nề mà ném xuống đất. Thấy cảnh này, Cửu Thương Hải cùng Ngô Bán Tà hai người đều mộng rơi. Chết rồi. Đông Phương Hàn chết rồi. Bọn hắn Lục đệ chết. A. Tiểu tử thối, ngươi giết ta Lục đệ, ta muốn ngươi để mạng lại còn. Cửu Thương Hải lập tức giận dữ, hướng thẳng đến Lục Khinh Hồng xung phong liều chết tới. Mà Ngô Bán Tà cũng không nói hai lời, hướng phía Đường Vũ xung phong liều chết tới. Ngay tại Trương Bảo Côn, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ ba người đang cùng mấy đại trưởng lao đối chiến thời điểm. Một bên khác, Diệp Phi cùng Thẩm Thiên Thần chiến đấu cũng tiến vào gay cấn giai đoạn. Nguyên bản Diệp Phi coi là Thẩm Thiên Thần thực lực cùng Độc Cô Thương là đồng dạng, cũng không có đánh bao lâu, Diệp Phi mới biết nói, mình nghĩ sai. Thẩm Thiên Thần thực lực căn bản không phải quy nguyên cảnh, mà là tại quy nguyên cảnh phía trên bản tượng cảnh. Phanh phanh phanh, một đạo đạo tiếng nổ vang lên. Diệp Phi cùng Thẩm Thiên Thần hai người tại trên đài cao di động cao tốc lấy, đối chiến 10 điểm kịch liệt, căn bản không có một người tới gần. Ngay tại vừa rồi, Diệp Phi vốn là dự định đi giúp Trương Bảo Côn bọn hắn, nhưng về sau biết được Trương Bảo Côn ba người đột phá lúc, hắn vui mừng cười. Cứ như vậy, hắn mang ba tên này mục đích tới nơi này, cũng liền đạt tới. Lúc này, Diệp Phi cùng Thẩm Thiên Thần ngay tại kịch liệt giao chiến, mà cách đó không xa Đoàn Lâm Phong lại cao mày, thỉnh thoảng về sau nhìn một chút, tựa hồ là tại chờ cái gì người. Cũng liền qua mấy phút, chỉ thấy mười mấy người mặc màu đen phục sức, bên hông treo bội đao nam tử từ đằng xa chạy tới. Dẫn đầu chính là Ngự Tiền hộ vệ Thường Liên Hổ. Nhìn thấy Thường Liên Hổ bọn người đến, Đoàn Lâm Phong tâm lý vui mừng, tranh thủ thời gian nên đón tiếp lấy, nói: "Ngay cả hổ, sự tình làm thế nào rồi? Thẩm lão người nhà cứu được sao?" "Cứu được." Thường Liên Hổ nhẹ gật đầu. "Rất tốt. Vất vả ngươi, ngay cả hổ." Đoàn Lâm Phong nói tiếng cảm ơn, sau đó quay đầu nhìn về phía đang cùng Diệp Phi kịch chiến Thẩm Thiên Thần, lớn tiếng hô nói: "Thẩm lão, mau dừng tay, người nhà của ngài đã được cứu đến rồi." Lúc này, đang cùng Diệp Phi giao thủ Thẩm Thiên Thần nghe tới Đoàn Lâm Phong lời nói, sắc mặt hơi đổi một chút, tránh đi Diệp Phi một quyền về sau, cao giọng hỏi: "Đoàn gió, ngươi nói thế nhưng là thật?" "Là thật, Thẩm lão, vừa rồi ngay cả hổ đã dẫn người cứu người nhà của ngài." Đoàn Lâm Phong lớn tiếng về nói: "Tốt, quá tốt. Đa tạ, Đoàn gió." Thẩm Thiên Thần cười cười, thấy Diệp Phi còn muốn tiến công, liền lập tức nắm tay hướng phía trước rối ra, nói: "Tiểu hòa tử, chúng ta khỏi phải tiếp tục đánh xuống. Ta lúc đầu cùng ngươi không oán không kỷ, sở dĩ trợ giúp Liễu Quân Minh, cũng là bởi vì Liễu Quân Minh bắt người nhà của ta, dùng cái này uy hiếp, cho nên ta chỉ có thể bị quản chế với hắn. Bây giờ, người nhà của ta đã được cứu, chúng ta cũng liền khỏi phải đang đánh xuống dưới. Lao tiền bối, ngươi là đứng tại Liêu cốc chủ bên này a?" Diệp Phi hỏi. "Đúng thế." Thẩm Thiên Thần nhẹ gật đầu, thúc âm thanh nói: "Liêu cốc chủ đại nhân đại nghĩa, đem chúng ta Vân Hà cốc quản lý ngay ngắn rõ ràng, Thẩm Mộ đánh đáy lòng bên trong bội phục Liêu cốc chủ. Bây giờ, Liêu Quân Minh cũng dám mang theo người tạo phản, vậy ta thân là Vân Hà cốc tạ hộ pháp, đương nhiên phải diệt trừ những này tạo phản ra hỏa." "Ha ha, Thẩm lão tiền bối, vậy xem ra mục đích của chúng ta là đồng đạo." Diệp Phi cười nói: "Tiểu hòa tử, các ngươi rốt cuộc là ai, vì sao lại chạy đến trợ giúp chúng ta cốc chủ?" Thẩm Thiên Thần nghi hoặc địa hỏi. "Thẩm lão tiền bối, ta là người như thế nào, đợi chút nữa ta sẽ toàn bộ báo cho." Diệp Phi trả lời một câu, sau đó nói: "Bất quá, việc cấp bách là phải nhanh diệt trừ mấy cái kia lao đầu tử." Nói, Diệp Phi chỉ hướng ông Bất Nhị mấy người. "Tốt, vậy chúng ta trước hết diệt trừ mấy tên kia lại nói." Thẩm Thiên Thần nhẹ gật đầu, sau đó hướng phía ông Bất Nhị bọn người bỏ tới. Mà Diệp Phi cũng không nói hai lời, đi theo. Thẩm Thiên Thần tốc độ rất nhanh, chỉ là trong nháy mắt, liền tới đến Ngô Bán Tà trước mặt. "Ngô Bán Tà, ngươi thân là Vân Hà cốc trưởng lão, cũng dám dẫn đầu tạo phản, ngươi có biết tội của ngươi không?" Thẩm Thiên Thần lạnh giọng nói. "Thẩm Thiên Thần, ngươi có ý tứ gì, ngươi đến cùng là đứng bên nào?" Ngô Bán Tà kinh ngạc nhìn hỏi. "Ta đương nhiên là đứng tại Liêu cốc chủ bên này." Thẩm Thiên Thần tiếng nổ về nói. "Cái gì? Ngươi?" Ngô Bán Tà lúc này mộng rơi. Thẩm Thiên Thần chỉ là hừ lạnh một tiếng, không nói thêm gì, mà là trực tiếp một trường chụp về phía Ngô Bán Tà. Ngô Bán Tà sầm mặt lại, cũng nâng lên một trường nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, bộc phát ra tiếng sấm rền vang nổ vang. Ngô Bán Tà căn bản ngăn cản không nổi Thẩm Thiên Thần một trường này, thân thể trực tiếp bay ngược ra ngoài. Tại ngã xuống đất một khắc này, Ngô Bán Tà trong miệng liền phun ra một ngụm máu tươi, trực tiếp tử vong. Cùng lúc đó, Diệp Phi cũng tới đến Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bên cạnh hai người. "Khinh Hồng, Đường Vũ, thế nào, không có sao chứ?" Diệp Phi hỏi. "Phi ca, chúng ta không có việc gì, chỉ bất quá cái lão nhân này tu vi còn rất cao thâm, cho nên có chút khó giải quyết." Lục Khinh Hồng nói. "Các ngươi đã làm đủ nhiều, tiếp xuống liền giao cho ta đi." Diệp Phi nói. "Vâng, Phi ca." Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ nhẹ gật đầu. Lập tức, Diệp Phi dương mắt nhìn về phía Cửu Thương Hải, nhàn nhạt nói: "Lão giả, để ngươi sống thời gian dài như vậy, ngươi hẳn là thỏa mãn đi." Cửu Thương Hải cũng được chứng kiến Diệp Phi xử lý Độc Cô Thương một màn, cho nên hắn nhìn thấy Diệp Phi, trong lòng vẫn là có chút sợ hãi. Tiểu tử này căn bản chính là cái quái vật. "Lão gia hỏa, hiện tại liền hạ địa ngục đi thôi." Diệp Phi lạnh lùng nói một câu, mà hậu thân hình lóe lên, hướng thẳng đến Cửu Thương Hải mà tới. Chỉ nghe thấy siêu một tiếng, Diệp Phi thân ảnh nháy mắt từ biến mất tại chỗ. Chương 1904, tính toán xảo diệu. Chương 1904, tính toán xảo diệu. Đợi đến Diệp Phi xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới Cửu Thương Hải trước mặt. Thái Ức Kinh Thiên Chỉ. Cửu Thương Hải sắc mặt dữ tợn, cũng là không thèm đếm xỉa, hắn gầm thét một tiếng, trực tiếp điều động lên lực lượng mạnh nhất, đột nhiên một chỉ hướng phía Diệp Phi trái tim bộ vị đánh qua. Hưu. Một chỉ đánh ra, như là đâm ra một thanh sắc bén kiếm. Thế nhưng là, Diệp Phi lại chỉ là thoải mái mà khoát tay, liền bắt lấy Cửu Thương Hải ngón tay. Về phần hắn chỗ ngưng tụ chân khí, căn bản đối Diệp Phi liền tạo thành không được tổn thương. Cái này. Cửu Thương Hải trong lòng kinh hãi, trực tiếp liền ngốc rơi. Quá yếu. Diệp Phi lạnh nhạt nói một câu, khoe miệng xẹt qua một vòng lạnh lẽo tiêu dung. Lập tức, Diệp Phi không nói hai lời, tay phải nhẹ nhàng vừa dùng lực. Giang giác. Một xương đạo nứt tiếng vang lên. Diệp Phi trực tiếp đem Cửu Thương Hải ngón tay cho bẻ gãy. A. Cửu Thương Hải thê lương kêu thảm lên. Toàn tâm đau đớn, để Cửu Thương Hải sắc mặt trắng bệch, toàn thân đều không tự giác run rẩy. Nhìn xem Cửu Thương Hải gào thảm bộ dáng, Diệp Phi một mặt bình tĩnh, trên mặt không có bất kỳ cái gì biểu lộ ba động. Trong mắt hắn, lao gia hỏa này đã là cái người chết. Thái Ức Kinh Thiên Chỉ. Cửu Thương Hải chịu đựng toàn tâm đau đớn, nâng lên tay trái, chuẩn bị lại lần nữa tiến công. Ta để ngươi kinh thiên chỉ. Diệp Phi chợt quát một tiếng, tay phải nắm tay, hướng phía Cửu Thương Hải ngược mặt tới. Vâng. Một quyền ra, uy lực căn bản là không có cách ngăn cản. Chỉ nghe thấy răng rắc một tiếng vang thật lớn, thu biển thương lồng ngực xương cốt đều đứt gãy, trực tiếp sụp đổ xuống dưới. Phúc. Một ngụm lao huyết phun ra, Cửu Thương Hải liền nặng nề mà ném xuống đất. Một quyền về sau, Diệp Phi cũng không có như vậy dừng tay, sau đó một quyền tiếp lấy một quyền, hướng phía Cửu Thương Hải đập xuống. Ầm. Phanh phanh. Phanh phanh phanh. Ngay cả tiếp theo mấy quyền đệm xuống, mặt đất toàn bộ vỡ ra, vỡ nát. Mà Cửu Thương Hải cả người thì là bị đệm phải hãm tiến vào mặt đất bên trong. Đợi đến Diệp Phi thu hồi năm đấm thời điểm, hãm tiến vào địa bên trong Cửu Thương Hải, cả người đều sớm đã trở nên máu thịt bé bét, thân thể đều biến hình, chết không thể chết lại. Xử lý Cửu Thương Hải về sau, Diệp Phi vứt bỏ trên nắm tay huyết thủy, sau đó không có bất kỳ cái gì ngừng, thay đổi phương hướng, hướng phía đang cùng Trương Bảo Côn giao chiến ông bất nhị vào tới. Thấy mắt Diệp Phi mấy quyền liền đập chết Cửu Thương Hải, một bên Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ bọn người sửng sốt kinh ngạc đến ngây người. Đầu đen rau muống, Phi ca cũng quá ngu bước đi, lao đầu tử này cứ như vậy tam quyền lưỡng cước liền chết rồi. Đường Vũ nhịn không được kinh hô nói, Phi ca thực lực đã vượt qua chúng ta nhiều lắm, chúng ta phải nắm chắc tu luyện. Lục Khinh Hồng liên tiếp sùng kính nhìn về phía Diệp Phi bóng lưng, lạnh nhạt nói, "Ừm." Đường Vũ nhẹ gật đầu, nhìn về phía Diệp Phi bóng lưng, trong mắt cũng đầy là sùng bái cùng vẻ kính sợ. Đây chính là hắn đi theo Phi ca, thực lực siêu cường, bá khí vô song. Giờ khắc này, Lục Khinh Hồng cùng Đường Vũ hai người ở trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nắm chặt thời gian tu luyện, đuổi theo Phi ca bước chân. Làm Phi ca huynh đệ, bọn hắn cũng không thể cho Phi ca mất mặt. Lúc này, Diệp Phi đã đi tới Trương Bảo Côn bên cạnh. Nhìn xem Trương Bảo Côn vết thương đầy người, Diệp Phi quan tâm hỏi, "Bảo Côn, ngươi còn tốt chứ?" "Phi ca, ta không có việc gì, chính là thụ một chút bị thương ngoài ra." Trương Bảo Côn gãi gãi đầu, nên miệng cười nói, "Khờ hàng." Diệp Phi cười mắng một câu, vỗ vỗ Trương Bảo Côn cánh tay, nói, "Tốt, Bảo Côn, ở một bên nghỉ ngơi đi, lao ra hỏa này, giao cho ta." "Vâng, Phi ca." Trương Bảo Côn nhẹ gật đầu, mà lùi về sau đến một bên. Diệp Phi dương mắt nhìn về phía ông Bất Nhị, nhàn nhạt hỏi, "Nói đi, ngươi muốn chết như thế nào?" Ông Bất Nhị nhìn chằm chằm Diệp Phi, sắc mặt âm trầm xuống. Tên tiểu tử trước mắt này, thực lực quá mạnh, liền xem như hắn, cũng không có lòng tin đem nó đánh bại. Thế nhưng là, chuyện cho tới bây giờ, mình đã bị buộc lên tuyệt lộ. Vô luận như thế nào, đều phải đem hết toàn lực một trận chiến. "Giống." Ông Bất Nhị ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng, trực tiếp đem toàn bộ lực lượng của mình cho tăng lên lên, Thiên Thiên đại viên mãn chân khí chi lực cũng nháy mắt tăng lên tới đỉnh phong. Điên cuồng khí lãng, bốn phía tứ ngược, như cùng ở tại hắn xung quanh nổi lên một trận vòi rồng. Hắn dù sao cũng là Vân Hà cốc đại trưởng lão, thực lực tự nhiên chẳng yếu đi đâu. Nếu như không phải gặp được Diệp Phi, hắn căn bản liền sẽ không vận dụng lực lượng mạnh nhất. Nhưng bây giờ, hắn không thể không sử xuất 10 thành lực lượng. "Tiểu tử thối, ngươi thiếu cho ta cuồng, phải chết người là ngươi." Ông Bất Nhị nổi giận gầm lên một tiếng, thân hình lóe lên, hướng phía Diệp Phi xung phong liều chết tới. Thông Thiên Lôi thần trưởng đang áp sát Diệp Phi sát na, ông Bất Nhị nâng lên một trường, trực tiếp chụp về phía Diệp Phi lồng ngực. Nhưng Diệp Phi lại là đồng dạng nâng lên một trường, nên đón tiếp lấy. Ầm. Hai trường chạm vào nhau, như là thiên thạch chạm vào nhau. Răng rắc răng rắc răng rắc. Lấy hai người làm trung tâm mặt đất, toàn bộ vỡ ra, bật nát. Nhưng mà, ông Bất Nhị dùng hết toàn lực một trường, lại đối Diệp Phi căn bản tạo thành không được bất cứ thương tổn gì, ngược lại là tự thân bay ngược ra ngoài. Thế nhưng là, không cùng ông Bất Nhị giữ vững thân thể, Diệp Phi lại trực tiếp đuổi theo, nháy mắt liền đuổi kịp ông Bất Nhị. Vâng. Đuổi kịp ông Bất Nhị về sau, Diệp Phi không chút do dự, trực tiếp huy động một quyền, đánh tới hướng ông Bất Nhị mặt. Ông Bất Nhị vốn định ngăn cản, nhưng vẫn là chậm nửa nhịp. Ầm. Ông Bất Nhị một gương mặt trực tiếp bị đánh cho lom xuống dưới, máu tươi vẩy ra mà ra. "Ách a." Ông Bất Nhị gào lên thê thảm, loạn xạ huy động sống trường, chụp về phía Diệp Phi. "Chết." Diệp Phi quát lạnh một tiếng, lại là một quyền, hướng phía ông Bất Nhị lồng ngực đánh ra. Ầm. Một tiếng vang vọng. Ông Bất Nhị thân thể, ngạnh sinh sinh địa bị Diệp Phi cho đánh xuyên qua. "Ê." Ông Bất Nhị kêu rên một tiếng, khí tức yếu bớt, sinh cơ đều đang từ từ biến mất. Sau đó, Diệp Phi rút ra nằm đấm, đột nhiên một cước đạp ra ngoài. "Bành!" Cuối cùng một cước đá ra, ông Bất Nhị liền bay xuống đài cao, ầm ầm một tiếng, nện hủy một tảng đá lớn. Đợi đến ông Bất Nhị rơi xuống đất một khắc này, hắn cũng đã đoạt khí. Đến tận đây, trừ Liễu Quân Minh, tất cả tạo phản người, toàn bộ bị diệt sát. Đứng tại bên cạnh đài cao Liễu Quân Minh, cả người đã ngốc rơi. Sao lại thế? Làm sao có thể? Liễu Quân Minh nhìn trước mắt một màn, không ngừng mà lắc đầu. Hắn căn bản không thể tin được mình nhìn thấy đây hết thảy. Nguyên bản hắn đối lần này kế hoạch tình thế bắt buộc, nhưng bây giờ, tâm hắn lạnh, tuyệt vọng. Mình lôi kéo nhiều người như vậy, thế nhưng lại toàn bộ đều chết rồi. Liễu Quân Minh, ngươi bây giờ có phải là rất tuyệt vọng? Diệp Phi quay đầu nhìn về phía Liễu Quân Minh, khóe miệng vẩy một cái, xẹt qua nụ cười nhàn nhạt. Hắn sở dĩ không có giết Liễu Quân Minh, nó mục đích chính là vì để hắn nhìn xem, cho dù hắn tính toán xảo diệu, cùng hắn cùng một chỗ tạo phản người lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Ngươi rốt cuộc là ai? Liễu Quân Minh nhìn về phía Diệp Phi, toàn thân đều đang phát run. Trước mắt tiểu tử này, quả thực chính là cái ác ma. Ngươi cảm thấy ngươi bây giờ hỏi cái này, còn có ý nghĩa sao? Diệp Phi nhàn nhạt hỏi ngược một câu. Tiểu tử, ngươi không phải ta Vân Hà Cốc người, vì sao muốn nhúng tay ta Vân Hà Cốc sự tình? Liễu Quân Minh lớn tiếng hỏi một câu. Mà cái này, cũng là hắn không thể nhất lý giải. Cái này đột nhiên xuất hiện mấy tên, đến cùng là ai? Nếu như không phải bọn hắn, vậy mình kế hoạch đã sớm thành công. Không chỉ có là Liễu Quân Minh, ngay cả Liễu Tuyển Tu cùng Thẩm Thiên Thần mấy người cũng đều rất nghi hoặc. Bọn hắn không rõ Diệp Phi một đoàn người tại sao phải rút bọn hắn. Vâng, không sai, ta đích xác không phải Vân Hà Cốc người. Diệp Phi cười cười, mà nối nghiệp tiếp theo nói, nhưng là, nữ nhân của ta, Liễu Yiye, thế nhưng là Vân Hà Cốc cốc chủ con gái ruột. Ngươi muốn giết ta nữ nhân cha mẹ ruột, ngươi cảm thấy ta sẽ khoanh tay đứng nhìn a? Liễu Yiye. Liễu Quân Minh trong lòng giật mình, vội vàng ngẩng đầu quét mắt. Cuối cùng, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa một cái tuổi trẻ nữ tử trên thân. Khó nói nàng chính là đứa bé kia. Không sai, nàng khẳng định là đứa bé kia. Hắn nhớ mang máng đứa bé kia khi còn bé bộ dáng, mà hắn có thể từ nữ tử này trên mặt nhìn thấy đứa bé kia khi còn bé bộ dáng. Nhất là nữ tử này trước ngực mang huyền vi ngọc bội, để hắn càng thêm xác định thân phận của cô gái này. Liễu Yiye, nữ tử này là Liễu Yiye. Liễu Quân Minh tiên sinh, ta nghĩ ngươi cũng đã nhận ra Yiye đi. Diệp Phi cười nhạt một tiếng, nói, ngươi bây giờ có phải là muốn hướng Liễu Tuyển Tu tiên sinh giải thích một chút đâu? Ta không hiểu ngươi nói là có ý gì. Liễu Quân Minh con mắt trực chuyển, lắc đầu.